Chương 166. Chư tà. Chương 166. Chư tà. Nhìn thấy những ngày kim châm, Tiêu Huyền Dạ con ngươi co rụt lại, thật sự có chút hãi nhiên. Người này tu luyện pháp bảo, lại là tại trong tu tiên giới, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó vô cùng phi châm pháp bảo, mà lại số lượng nhiều như thế, dù cho thô sơ giản lược khe đếm, cũng có vài chục mai nhiều, cái này khiến Tiêu Huyền Dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá ngay sau đó, Tiêu Huyền Dạ trong lòng hơi động, một chút nghĩ tới điều gì. Thế nhưng là, vào thời khắc này, những kim châm này tản ra quang mang, có chút thu liễm về sau, lại lần nữa phóng xạ ra sáng chói kim mang. Sau đó, những này kim châm khẽ run lên, phát ra một trận xiu xiu tiếng xé gió. Bọn chúng vậy mà đồng thời hướng không trung nơi nào đó hội tụ mà đi, rất nhanh liền ngưng kết ở cùng nhau, huyền hóa thành một thanh kim quang chói mắt kim kiếm. Cái này kim kiếm dài vài thước, linh lực bức người tại khẽ run lên về sau, trong nháy mắt bắn ra, phá vỡ phi đao pháp khí ngăn cản, thẳng đến Tiêu Huyền Dạ bộ mặt đánh tới. Gặp một màn này, Tiêu Huyền Dạ thần sắc trầm xuống, đưa tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ. Sau một khắc, trong tay của hắn liền nhiều hơn một trương bạch quang loẹ loẹ phù lục tới. Mắt thấy kim kiếm bay vụt đến trước mặt, chỉ thấy đột nhiên phóng xạ ra một đạo sáng chói kim quang, sau đó vậy mà một lần nữa phân tán ra đến, biến thành mấy chục đạo kim sắc dây nhỏ, thẳng tắp phóng tới. Tiêu Huyền Dạ ánh mắt ngưng tụ, không có chút nào do dự hướng về phía trong tay phù lục há miệng ra, phun ra một đạo tinh thuần linh lực bám vào trên đó. Chỉ thấy bùa này quang hoa chớp động, trong nháy mắt liền bị kích phát đón lấy, lập tức hóa thành một đạo bạch quang phi độn mà ra. Bạch quang bay ra về sau, lúc này biến thành đầy trời tơ trắng, nhìn qua, cùng những cái kia phóng tới kim sắc sợi tơ, ngoại trừ ánh mắt khác biệt ra, vậy mà lớn nhỏ hình thái đều không khác mấy. Đây là Hắc Vũ bên trong Kim Văn Nam Tử, thấy một lần những này tơ trắng, không khỏi sững sờ ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Mà lúc này, kim sắc sợi tơ cùng những cái kia tơ trắng đã giữa không trùng sen lẫn đụng nhau đến cùng một chỗ, trong nháy mắt vang lên một trận đinh đinh đương đương kêu khẽ. Cùng lúc đó, lấm ta lấm tấm quang mang trên không trung bạo phát ra, lại hiện ra một bức rằng có không song dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi là lai lịch gì, pháp khí rất không tệ sao? Kim Văn Nam Tử phát ra một tiếng kinh hô, đột nhiên lạnh lùng hỏi. Nghe được đối phương, Tiêu Huyền Dạ trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng không có đáp lời ý nghĩ. Hắn lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, cho nên chỉ là không chút nào để ý cười lạnh một tiếng đó lấy, hắn thôi động lên toàn thân pháp lực, thừa dịp đối phương một chút phân thần thời điểm, để tơ trắng lớn chiếm một tia thừa phòng, đem kim sắc sợi tơ làm cho liên tiếp lui bại. Muốn chết? Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, phía dưới, liền để ngươi kiến thức một chút tại hạ lợi hại. Trong hắc vụ, Kim Văn Nam Tử giận tím mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Sau đó, chỉ thấy những cái kia kim sắc sợi tơ sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Huyền Dạ tơ trắng dây dưa, mà là nhao nhao một quay đầu, bay trở về, trong nháy mắt liền bay vào trong hắc vụ không thấy tung tích. Tiêu Huyền Dạ gặp đây, trên mặt như là bao một tầng sương lạnh, âm trầm xuống. Hắn tiếp tục thúc dục tơ trắng, không chút khách khí hướng hắc vụ phát khởi công kích, đối cuồng đâm không ngừng. Thế nhưng là, kết quả cùng vừa rồi, mặc cho hắn đối hắc vụ nếu như công kích, bên trong cũng giống như không có một hai dáng vẻ, không hề có động tĩnh gì. Những cái kia đâm vào đi tơ trắng, không có hiệu quả chút nào, công kích tất cả đều thất bại. Không có cách, Tiêu Huyền Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ đem tơ trắng hóa thành phù lục thu hồi. Đùa này năng lượng có hạn, nếu như sử dụng xong, kia cũng muốn hóa thành một tờ giấy lộn đã đối kia Kim Văn Nam Tử vô dụng, cũng không cần lãng phí thời gian nữa cùng pháp lực. Nhìn qua đối phương vẫn như cũ lặng yên không tiếng động hắc vụ, Tiêu Huyền Dạ sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Mà như vậy a một lát sau, kia phiến hắc vụ đột nhiên mảy may dấu hiệu đều không có quay cuồng lên đó lấy, một đạo vô hình gió lốc trống rỗng mà lên, quanh mình thiên địa linh khí cũng theo sao động không thôi, liền như là giang hà vào biển, hướng về kia trong hắc vụ tuôn ra mà vào. Thu ảnh hưởng này, kia hắc vụ cũng bắt đầu tăng vọt, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra thâm trầm, đồng thời trong đó truyền ra trận trận tiếng vang quỷ dị. Mới đầu thời điểm, thanh âm này còn rất nhỏ, nhưng ngay lúc đó liền trở nên kịch liệt, có chút đinh tai nhức óc. Tiêu Huyền Dạ nghe thấy này âm thanh, chỉ cảm thấy đầu não hỗn trướng, một trận tâm thần bất an. Nhìn thấy lần này quỷ dị cảnh tượng, Tiêu Huyền Dạ sắc mặt đại biến. Hắn biết, mình nhất định phải làm một chút gì. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, đem toàn thân pháp lực đều hướng về cánh tay bên trong quán chú quá khứ. Một lát sau, Tiêu Huyền Dạ trên tay phải nổi lên đạo đạo sáng chói kim quang, đồng thời kim quang càng cảm giác càng nhiều, đến cuối cùng, Tiêu Huyền Dạ toàn bộ cánh tay đều trở nên vàng óng ánh. Mà đổi thành một bên, phụ cận thiên địa linh khí vẫn tại hướng về trong hắc vụ hội tụ mà đi, đồng thời hắc vụ biến thành đám mây cũng tiếp tục biến lớn, kia trong đó truyền ra trận trận quỷ dị thanh âm, giống như là như sấm sét, mỗi vang một chút đều sẽ làm cho tâm thần người khuấy động. Cùng hắc vụ đám mây động tĩnh lớn so sánh, Tiêu Huyền Dạ bên này liền lộ ra động tĩnh nhỏ hơn nhiều, mà hắn nâng lên tay phải cũng thay đổi thành mạ vàng. Nhìn thấy đối diện hắc vụ càng biến càng lớn, Tiêu Huyền Dạ trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn con kia tay phải cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, trở nên có bình thường nhiều gấp mấy lần, lộ ra cực kỳ chấn động. Lúc này, Tiêu Huyền Dạ có chút ngẩng đầu, hướng về đối diện nhìn thoáng qua. Kia to lớn màu đen đám mây vẫn như cũ còn tại trong tiếng ầm ầm tăng vọt không ngừng, trong nháy mắt đã có mấy chục trượng lớn nhỏ. Gặp đây, Tiêu Huyền Dạ hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc. Sau một khắc, hắn mở to miệng, khẽ nhả một cái, "Đi, chữ." Đó lấy, hắn đem cánh tay của mình hướng về phía đối phương nhẹ nhàng hất lên. Một đạo thô to kim quang trong nháy mắt từ trên tay hắn bắn ra. Kim quang này tuột tay về sau, lập tức liền phóng đại đạo mấy trượng chi rộng, lăng lệ bước người. Sau đó, liền dẫn thật dài đôi mang, chớp mắt đã tới, bắn vào đến màu đen đám mây trước đó. Trong hắc vụ Kim Văn Nam Tử, tựa hồ cũng ý thức được không ổn, đỉnh đầu một mực lơ lửng tiểu thuẫn, quang mang lóe lên về sau, liền trực tiếp ngăn tại hắc vụ trước người. Mà Tiêu Huyền Dạ bắn ra kim quang, thì là mảy may dừng lại không có, trực tiếp một chạm mà qua. Cái kia đạo lúc trước có hiệu quả qua tiểu thuẫn, tại kim quang này chạm kích phía dưới, vậy mà như bùn bóp, trực tiếp y mang chém làm hai đoạn, rơi xuống tại đất. mà Tiểu Thuẫn trong hắc vụ lập tức truyền tới kêu đau một tiếng. Ngay sau đó, hắc vụ ở giữa xuất hiện một đạo nhàn nhạt khe hở, một lát sau, màu đen đám mây phảng phất như là bọt biển, trực tiếp biến thành bọt nước, lập tức biến mất không thấy. Mà Tiêu Huyền Dạ bắn ra đạo kim quang kia, cũng tại chạm phá hắc vụ về sau, bắn đi ra xa vài chục trượng, biến thành điểm điểm kim quang, diệt vong không còn. Đúng lúc này, Kim Văn Nam tử phát ra một tiếng kinh sợ chi cực gầm rú. Ngươi dám đả thương ta, muốn chết? Tiêu Huyền Dạ âm thầm cười lạnh, mình một kích này, quả nhiên thành công đả thương đối phương, chắc hẳn người này lúc này cũng không dễ chịu đi. Tiêu Huyền Dạ chính cười lạnh thời khắc, chỉ thấy Kim Văn Nam tử oán độc vô cùng nhìn xem hắn, sau đó ở phía sau hắn, đột nhiên huyễn hóa ra hoàn toàn mơ hồ hư ảnh. Cái này hư ảnh ẩn ẩn hiện ra hai con cánh khổng lồ, giống như là cái nào đó giữ tợn quái vật, đồng thời người khoác lân giáp, miệng phun răng nanh, để Kim Văn Nam tử nhìn vô cùng kỳ dị. Đây là cái gì? Tiêu Huyền Dạ con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Hừ, chờ một lúc để ngươi biết tại hạ lợi hại. Kim Văn Nam tử hừ lạnh một tiếng, ghé mắt nhìn một chút sau lưng hư ảnh về sau, trên mặt lập tức lộ ra sát khí. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới đến nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, người trước mắt này cường đại, còn xa hơn tại hắn đoán trước phía trên, để hắn khiếp sợ không thôi, sát ý trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc. Sau đó, hắn đột nhiên vung tay lên, sau lưng quái vật kia hư ảnh lập tức lại kéo dài mấy phần, đồng thời thân hình lắc lư, một bộ lập tức liền muốn động thủ dáng vẻ. Gặp một màn này, Tiêu Huyền Dạ thần sắc khẽ động, không chút nghĩ ngợi khoát tay, hướng về phía đối phương nhẹ nhàng một chỉ. Lập tức, hai đạo kiếm quang quang mang lóe lên về sau, liền hướng về phía Kim Văn Nam tử chém xuống một cái, rất có đem đối phương chém thành hai khúc ý tứ. Kim Văn Nam tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Huyền Dạ, phản phất đối đầu đỉnh động tác nhìn như không thấy. Thế nhưng là, phía sau hắn quái vật kia hư ảnh, lại là bỗng nhiên giơ lên hai tay, như thiểm điện như vậy một chảo, đem một tay một cái đem đánh xuống hai đạo kiếm quang, nắm ở trong tay. Tiêu Huyền Dạ thần sắc chấn động, hai tay lại là bấm niệm pháp quyết. Hai đạo kim quang lập tức tại quái vật hư ảnh trong tay nhảy lên kịch liệt, rất có tuột tay mà chạy tư thế. Thế nhưng là quái vật kia hư ảnh, lại là trong mắt hồng quang lóe lên, bỗng nhiên đem hai tay hướng ở giữa hợp lại, cũng mở ra miệng rộng, phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm, đem hai đạo kiếm quang bao vây lại, bắt đầu đem nó chậm rãi luyện hóa. Hắc hắc, bị ta bắt lấy, ngươi cho rằng còn có cơ hội thu hồi kiếm này sao? Kim Văn Nam tử thấy tình cảnh này, cười lên ha ha. Sau đó, hắn hướng về phía Tiêu Huyền Dạ có chút chỉ vào, lại là một đạo quái vật hư ảnh chống rông sinh ra, hướng về Tiêu Huyền Dạ đánh tới. Cái này hư ảnh tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Tiêu Huyền Dạ vòng bảo hộ bên ngoài. Kim Văn Nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt bình tĩnh đối với mình những quái vật này hư ảnh, niềm tin của hắn mười phần, tin tưởng dựa vào thực lực của mình, chính là tu sĩ kim đan tới, cũng không nhất định có thể thắng qua hắn. Đúng lúc này, Tiêu Huyền Dạ lại là thần sắc lạnh lẽo, sau đó hai tay vừa nhấc, hai đạo thô to kim quang bắn ra, một chút liền đánh tới hư ảnh trên thân, để Kim Văn Nam tử không thể tin một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia hư ảnh tại kim quang lấp lóe bên trong, thân ảnh chậm rãi chuyển nhạt, tiếp theo toàn thân dương nhanh múa vút, tựa hồ thụ lớn lao đau đớn. Sau đó, mặt ngoài thân thể liền nổi lên châm chút lửa diễm, cũng cấp tốc khắp toàn thân, rất nhanh liền tại hỏa diễm trong thiêu cháy, biến thành cho tàn. A! Nhìn thấy một màn này, Kim Văn Nam tử phát ra kinh hô, hắn cho là mình bị hoa mắt, không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng đang lúc hắn ngây người thời khắc, trên đỉnh đầu lại lóe lên kim quang. Kim Văn Nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu, hai đạo kim quang lại giao thoa lấy hướng hắn chém xuống. Kim Văn Nam tử nghĩ không cũng giống như thân hình khẽ động, vèo một tiếng, người trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà kia hai đạo kim quang trực tiếp chạm rỗng. Sau một khắc, Kim Văn Nam tử lại xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài địa phương, lúc này hắn, sắc mặt có chút phát xanh, hắn hai mắt mang máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Huyền Dạ không thả. Lúc này Tiêu Huyền Dạ cũng không có lại phóng thích kim quang truy sát đối phương, bởi vì Kim Văn Nam tử bắn ra ngân sắc quang đoàn, đã hóa thành một đạo cự truy, hướng về hắn hung hăng rơi đập. Tiêu Huyền Dạ nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống cự truy, một tay hướng về phía bên người phi đao nhẹ nhàng điểm một cái, đao này trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng phía dưới Tiêu Huyền Dạ thụ ảnh hưởng này, lại là thân hình hơi chấn động một chút, kém chút ngã quỵ. Tiêu Huyền Dạ trong lòng giật mình, trong nháy mắt bắn ra một đạo bạch quang. Sau đó, hóa thành một mảnh quang hà, một chút liền cuốn lấy cự truy, muốn đem lôi kéo. Cự truy hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quanh thân phóng xạ ra chói mắt bạch mang, ngăn cản quang hà lôi kéo. Mắt thấy cự truy bị khống chế lại, Tiêu Huyền Dạ không tiếp tục để ý, mà là đưa mắt nhìn đối diện Kim Văn Nam tử trên thân. Lúc này Kim Văn Nam tử, ngay tại suy nghĩ vừa mới hư ảnh bị phá sự tình, thần sắc khẽ động về sau, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Huyền Dạ. Ngươi có trừ tà chi vật? Kim Văn Nam tử thanh âm bên trong mang theo nồng đậm vẻ kinh nộ. Ngoại trừ trong truyền thuyết trừ tà chi vật bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì bảo vật có loại thần thông này, chỉ một cái liền có thể phá hắn quái vật hư ảnh. Nghe được Kim Văn Nam tử đoán được chính mình thủ đoạn, Tiêu Huyền Dạ thần sắc hơi đổi, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là âm thầm thôi động quang hà, muốn đem đối phương cự truy cho thu. Kim Văn Nam tử thấy một lần cảnh này, tự nhiên biết mình đoán không lầm, không khỏi sắc mặt có chút phát xanh. Hắn tu luyện công pháp là Tà đạo công pháp, đối trừ tà chi vật vô cùng kiên kỵ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn một chút đối diện mặt không thay đổi Tiêu Huyền Dạ, trong lòng hiện lên một tia bất an. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, người này không phải dễ đối phó như vậy, đối phương chẳng những thực lực không yếu, còn khắp nơi có khắc chế bảo vật của mình. Nhưng là, nhiều năm cảm giác để hắn cảm thấy, người này hôm nay nhất định phải diệt trừ. Mắt thấy mình cự truy liền bị Tiêu Huyền Dạ lấy đi, Kim Văn Nam tử thần sắc rốt cục giật giật. Sau đó, hắn một tay hất lên, ném ra một viên đen xỉ viên cầu. Quả cầu này nổi lên nhàn nhạt hắc mang, tiếp lấy chậm rãi chuyển động, phía trên có một chút dày đặc phù văn màu vàng, đồng thời tràn đầy tinh thuần thiên địa linh khí, một bộ hết sức lợi hại dáng vẻ. Nhìn qua viên này quỷ dị viên cầu, Tiêu Huyền Dạ hai mắt nhíu lại, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác đón lấy, hắn không chút nghĩ ngợi hướng về phía mình kia hai đạo tiểu kiếm chỉ vào, lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tiểu kiếm phát ra một tiếng vù vù về sau, huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm quang. Những này kiếm quang thành hình về sau, không có hướng về phía trước công kích, mà là lui trở về Tiêu Huyền Dạ bên người, cũng tại quanh người xoay quanh không chừng, ẩn ẩn bày ra một đạo phòng hộ kiếm trận dáng vẻ. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, các hạ vậy mà có thể đem ta bức đến mức độ này, ta vốn cho là chỉ có những cái kia kết đan kỳ tu sĩ mới có thể gây tổn thương cho đến ta, nhưng bây giờ xem ra, ta còn thực sự là có chút chủ quan, bất quá như vậy cũng tốt, các hạ có thể gặp được ta, cũng là vận khí của ngươi, tại hạ sẽ đem ngươi đưa đến dưới cựu thuyền đi. Kim Văn Nam tử đối Tiêu Huyền Dạ cử động, nhìn như không thấy, ngược lại sắc mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt nói, tấu chương xong, chương 167. Giang co chi chiến. Chương 167, giang co chi chiến. Tại đem Kim Văn Viên Châu tế ra đến về sau, Kim Văn Nam tử phảng phất một chút ở giữa khí thế tăng lên đột ngột, nguyên bản còn có vẻ kinh hoàng, biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Huyền Dạ thần sắc trên mặt không có thay đổi gì, nhưng thần thức đã âm thầm quét về đối phương. Kết quả, Kim Văn Nam tử ngoại trừ khí thế có chút biến hóa bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện pháp lực tăng vọt, hoặc là cái khác quái dị biến hóa. Tiêu Huyền Dạ chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm sinh ra một tia nghi hoặc, đề cao cảnh giác chi tâm. Hắn cũng không cảm thấy, vừa rồi lời nói của đối phương chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cái này Kim Văn Viên Châu nhất định có cái gì hắn không biết thành tựu ở bên trong, không thể chủ quan. Không đợi Tiêu Huyền Dạ trong lòng giải khai nghi hoặc, đối diện Kim Văn Nam tử liền đã hai tay giăng ra, từ trong tay áo bắn ra tám đạo quỷ dị lam sắc hỏa diễm ra. Những ngọn lửa này lớn chừng bàn tay, quang hoa lấp lánh, vừa xuất hiện về sau, liền vây quanh Kim Văn Nam tử trên dưới xoay tròn. Gặp một màn này, Tiêu Huyền Dạ trong lòng thở dài, có một chút phiền muộn. Hắn nhưng là biết, trên người mình bảo vật đã quả thực không ít, tại đồng bậc tu sĩ bên trong tuyệt đối số 1. Nhưng là, trước mắt Kim Văn Nam tử cũng hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu, trên người bảo vật cùng thủ đoạn, thậm chí muốn càng hơn hắn một bậc. Cho nên, hắn cũng không thể lại tiếp tục cùng đối phương như thế so đấu đi xuống, nhất định phải nghĩ cái phương pháp, đem đối phương vây khốn, lại đến cái nhất kích tất sát. Tiêu Huyền Dạ không biết là, ý nghĩ này trong lòng hắn sinh ra thời điểm, đối phương cũng nổi lên không sai biệt lắm suy nghĩ. Thời gian dài như vậy kịch chiến, để hắn đối Tiêu Huyền Dạ cũng là trong lòng cảm thấy rung động, có chút e ngại. Bởi vậy, hắn giờ phút này đã không có ý định lại trì hoãn xuống dưới, trực tiếp lộ ra ngay mình đón sát thủ. Giờ phút này, vây quanh hắn xoay tròn những cái kia lam sắc hỏa diễm, đột nhiên hơi chậm lại, lập tức huyễn hóa thành từng cái hạt châu màu xanh lam. Những này hạt châu lớn chừng bàn tay, bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn có lam quang lưu động. Thấy cảnh này, Tiêu Huyền Dạ trong mắt dị sắc lóe lên, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương. Một bên khác, đem Tiêu Huyền Dạ thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt Kim Văn Nam tử, mỉm cười về sau, lạnh lùng nói, "Hắc hắc, các hạ sợ sao? Bất quá đã tới đã không kịp, hiện tại, liền để ta đưa ngươi lên đường đi." Nói xong lời này, chỉ thấy hắn hai đầu lông mày lánh sắc lóe lên, sau đó mở to miệng, phun ra một vệt kim quang, một chút liền xuất tại cách hắn phụ cận một cái hạt châu bên trên. Sau đó, phản xạ ra kim quang, lại bắn ra đến cái khác hạt châu bên trên. Cứ như vậy, kim quang truyền lực ở giữa, tám cái hạt châu tất cả đều trở nên kim quang long lánh. Tiêu Huyền Dạ giờ phút này sắc mặt có chút nghiêm trọng, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm Kim Văn Nam tử nhất cử nhất động, trong tay chẳng biết lúc nào đã cài lên hai kiện pháp khí, dáng vẻ như lâm đại địch. Dù cho không biết bảo vật này đến cùng là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải bình thường, nhất định uy lực cực lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ đã không có đón đợi ý nghĩ, thực sự không được, hắn chờ một lúc chỉ có thể mượn dùng mình tốc độ bay, đến tránh né mũi nhọn. Hắn đối với mình tốc độ bay vẫn có một ít lòng tin, cho nên trong lòng mặc dù cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng Tiêu Huyền Dạ trên mặt cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Lúc này đối diện Kim Văn Nam tử, tại trải qua một phen thi pháp về sau, rốt cục đem một đoàn đầu lâu lớn nhỏ kim sắc quan đoàn hội tụ tại hắn trước ngực, đồng thời trên đó kim quang lấp lóe không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt ra giống như. Kim Văn Nam tử gặp đây, không có chút nào do dự hướng về phía kim sắc quan đoàn vẫy tay một cái, quan đoàn vèo một cái liền bay đến trên tay của hắn. Kim Văn Nam tử một tay kéo lấy này quan đoàn, nhìn một cái đối diện Tiêu Huyền Dạ, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Ngay tại cái này không khí khẩn trương dưới, Kim Văn Nam tử rốt cục động thủ. Chỉ thấy hắn đem trong tay kim sắc quang đoàn hướng trước ngực quét ngang, ngay sau đó, một cái tay khác nhẹ nhàng xông thứ nhất đập. Hai bàn tay hợp kích phía dưới, kim sắc quang đoàn trong nháy mắt nứt ra, đó lấy vô số quang cầu vẩy ra mà ra. Lập tức, tại tám cái viên châu phản xạ dưới, biến thành tám đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim sắc của sáng. Những này cột sáng vừa xuất hiện, liền chớp mắt đã tới, đi tới Tiêu Huyền Dạ trước người. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, để Tiêu Huyền Dạ lập tức sắc mặt đại biến. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chỉ thấy tầng ngoài cùng, Tiêu Huyền Dạ dùng kiếm trận huyễn hóa ra kiếm vẫn, tại cùng những này cổ sáng tiếp xúc một mấy mắt, liền từng mảnh vỡ vụn, biến thành mảnh vỡ. Những này vốn đang pháp khí không tồi, tại những kim quang này xung kích phía dưới, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, bị trong nháy mắt vỡ vụn. Sau bên trong tấm chắn pháp khí, thả ra hào quang sáng chói, nhưng cũng chỉ có thể là thoáng cản trở một lát, sau đó liền phát ra một tiếng gào thét, ở trong mắt Tiêu Huyền Dạ từng khúc sụp đổ, hóa thành hư không. Tiêu Huyền Dạ trên mặt nổi lên hoảng sợ thần sắc, trong lòng cũng là vạn phần thương tiếc. Cái này hai đại pháp khí, có lẽ đối với tu vi cao thâm người tới nói không dậy được tác dụng quá lớn, nhưng đối phó với một chút cấp thấp tu sĩ, kia là dùng tốt phi thường, nhưng lúc này cứ như vậy phi hôi yên diệt, thật sự chính là có chút đáng tiếc. Mắt thấy những này sắc bén kim quang, liền muốn xông phá tầng cuối cùng vòng bảo hộ, đánh tới trên người hắn, Tiêu Huyền Dạ thở dài trong lòng một tiếng, sau đó mặt ngoài thân thể nổi lên điểm điểm kim quang, thân hình chấn động phía dưới, cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ngay sau đó, kia tám đạo cổ sáng thì là trong nháy mắt xuyên thủng mà qua. Sau một khắc, Tiêu Huyền Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, mà hắn vừa mới lộ ra thân hình, lại lần nữa chấn động, lại một lần biến mất không thấy đối diện Kim Văn Nam tử gặp đây, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng sau đó liền nghĩ đến cái gì, thần sắc đại biến. Đó lấy, dưới chân hắn trống rỗng sinh ra một cỗ hỏa diễm, người liền vèo một cái, bắn ngược mà ra, trong nháy mắt liền bay bỗng nhiên đến cách đó không xa một chỗ. Mà rời đi trong nháy mắt, Tiêu Huyền Dạ thân ảnh cũng xuất hiện ở hắn trước kia đứng thẳng vị trí, đồng thời một cái tay bên trên chớp động lên ánh kiếm màu xanh. Tiêu Huyền Dạ mang trên mặt vẻ tiếc nuối, nhưng sau đó, hắn lại không có chút nào khách khí lần nữa chợt lấy người, tại tàn ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Kim Văn Nam tử không có bay nhất thời đi, nhưng hắn quay người, kim quang lấp lóe, lại là mấy đạo kim quang phun ra, hướng về bốn phía bắn tới. Kết quả, tại Kim Văn phía sau nam tử chỗ không xa, Tiêu Huyền Dạ thân ảnh nổi lên, mấy đạo kim quang một quyển mà lên, đem nó vây ở trong đó. Tiêu Huyền Dạ thần sắc đại biến, vội vàng thân hình chớp động, muốn thoát đi ra ngoài, thế nhưng là thân ở kim quang bao phủ bên trong hắn, thân hình như là bị giam cầm, căn bản động đậy không được mảy may. Thế là, Tiêu Huyền Dạ nghĩ đến không nghĩ, trực tiếp hai tay vung lên, hai đạo kiếm quang bắn ra, đối bốn phía kim quang, chính là một trận chém lung tung chém loạn. Thế nhưng là, kim quang vẫn là không núc đích. Tiêu Huyền Dạ trong lòng có chút trầm xuống, vội vàng mở to miệng, phun ra lồng một đạo to bằng ngón tay kim quang. Bốn phía kim quang hơi trao đảo một cái, vẫn là bất vi sở động. Mà lúc này, kim quang đã chậm rãi xâm nhập Tiêu Huyền Dạ mặt ngoài thân thể vòng bảo hộ, rất có một bộ đánh tan vòng bảo hộ, đem Tiêu Huyền Dạ xuyên thủng bộ dáng. Tiêu Huyền Dạ sắc mặt có chút phát xanh. Hắn vội vàng phóng thích toàn thân pháp lực, rót vào trước người một kiện pháp khí bên trên, pháp khí lập tức quang mang đại thịnh, sau đó nhan sắc cũng biến thành phát sâu, để những cái kia kim quang lập tức không cách nào lại tiến mảy may. Kim Văn Nam tử gặp đây, sắc mặt không có biến hóa, phản phất có chút trong dự liệu ý tứ đó lấy, hắn mở to miệng, phun ra mấy đám tinh huyết, mỗi phun ra một ngụm, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần chờ đến phun xong sau, cả người hắn đã trở nên tái nhợt không máu, dị thường vào người. Thế nhưng là, bên cạnh hắn những cái kia kim văn viên châu, lại bởi vậy kim quang trùng thiên, uy lực tăng gấp bội. Có thể chết ở trong tay ta, cũng coi như ngươi không có hưởng phí sống, bằng tu vi của ngươi, có thể tại ta kim diễm công kích đến sống qua một thời ba khác, coi như ngươi lợi hại. Kim Văn Nam tử lạnh lùng nhìn qua Tiêu Huyền Dạ, ánh mắt âm trầm nói đó lấy, hắn căn bản không có chờ Tiêu Huyền Dạ nói bất luận cái gì lời nói, vọt thẳng lấy không trung chỉ vào, xoay quanh lên đỉnh đầu tám đám kim sắc quang diễm, trong nháy mắt rơi xuống mà đi. Tiêu Huyền Dạ lập tức bị kim sắc hỏa diễm bao phủ tại trong đó. Lúc này, Kim Văn Nam tử thân hình lóe lên, biến thành một vệt kim quang, bay đến hỏa diễm phía trên đó lấy, hai tay của hắn giao nhau, bóp một cái vô cùng kỳ quái thủ quyết, một vệt kim quang từ trên người hắn bắn ra, rơi vào phía dưới hỏa diễm phía trên. Sau đó, hắn liền nhắm lại hai mắt, nói lẩm bẩm. Mà lúc này, ở vào kim sắc hỏa diễm đang bao vây Tiêu Huyền Dạ, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm quanh người kim quang cùng hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Những ngọn lửa này vừa xuất hiện về sau, trong cơ thể hắn pháp lực, lợi dụng mấy lần tốc độ nhanh chóng trôi qua, để duy trì lấy mình cái kia đạo vòng bảo hộ không phá. Bằng không mà nói, hắn không phải bị ngọn lửa kia đốt sống chết tươi. Nhìn như vậy đến, ý nghĩ của đối phương cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn dùng ngọn lửa màu vàng nóng này tươi sống mài chết hắn, lại đem hắn luyện hóa thành cho tàn ý tưởng này, thật là đầy đủ ác độc. Cũng may mắn trên người hắn pháp bảo nhiều, nếu không trong nháy mắt liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà ngọn lửa màu vàng nóng này, hiển nhiên uy lực không phải bình thường. Nếu là đổi lại các tu sĩ khác tới đây, bị cái này lợi hại kim sắc hỏa diễm bao bọc vây quanh, tuyệt đối là sống không qua một thời ba khắc. Nhưng là, Tiêu Huyền Dạ lại không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Hắn nhìn thoáng qua quanh người kim sắc hỏa diễm về sau, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó hướng trên túi trữ vật gỗ, lấy ra một cái bình nhỏ tới. Nhìn qua trong tay bình nhỏ, hắn khẽ thở một hơi, đây chính là gia tộc những năm này khai phát Vạn Táng Sơn đến nay thu hoạch thành quả. Có những này nội tình trèo trống, hắn căn bản không sợ đối phương cùng hắn so đấu pháp lực. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tại lồng ánh sáng bên trong đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã quyết định ý kiến hay, cùng vị này Kim Văn Nam tử cứ như vậy dung giải, sau đó đợi đến đối phương pháp lực hao hết, lại cho hắn một kích chí mạng. Thế là, kỳ quái một màn xuất hiện. Nguyên bản thanh thế oanh minh thạch điện bên trong, chợt im lặng xuống tới. Tiêu Huyền Dạ cùng Kim Văn Nam tử, cứ như vậy lúc lên lúc xuống riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng không nói. Chỉ có kia một đám lửa lớn, vô thanh vô tức bị bỏng. Cứ như vậy, thời gian từng chút quá khứ. Từ ba ngày đến tối, lại từ buổi tối đến bình minh. Hơn nửa ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Mà thạch điện bên trong, vẫn là yên tĩnh, vô thanh vô tức, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, Kim Văn Nam tử tâm tình lại là có chút nặng nề. Lại qua gần nửa ngày về sau, Kim Văn Nam tử trên người kim quang bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm xuống, mà đoàn kia kim sắc hỏa diễm cũng theo đó giảm bớt uy lực. Mà trái lại Tiêu Huyền Dạ, quanh người tầng kia vòng bảo hộ vẫn lóa mắt như lúc ban đầu, phảng phất trải qua lâu như vậy tiêu hao, một tơ một hào biến hóa đều không có. Nhìn đến đây, Kim Văn Nam tử cũng nhịn không được nữa trong lòng hoảng sợ, lớn tiếng kêu to, không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng pháp lực của ta cao hơn qua ngươi, ngươi làm sao có thể còn sẽ có pháp lực duy trì vòng bảo hộ? Ngươi hẳn là pháp lực đã sớm tiêu hao hết mới là. Mắt thấy mình thả ra kim sắc hỏa diễm đã trở nên lung lay sắp đổ, Kim Văn Nam tử hét to lên, tựa như lâm vào giống như điên cuồng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Mà Tiêu Huyền Dạ ở giữa mưu đồ của mình một chút xíu bắt đầu thực hiện, khoe miệng không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra tiếu dung. Thế nhưng là khi hắn nghe được đối phương kêu to lúc, tiếu dung lại biến thành cười lạnh. Hắn nhưng không có công phu cùng đối phương giải thích, trong mắt hắn người này bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là lập tức giải quyết đối phương, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Phải biết trải qua cái này mấy ngày liền tiêu hao trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã còn thừa không có mấy, đâu còn sẽ cùng đối phương phí cái gì một mép. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ căn bản không để ý tới đối phương nghi hoặc, có chút tăng cường phóng thích ra pháp lực, để cho mình vòng bảo hộ trở nên càng thêm lương thực, trở lại quá khứ tiêu hao kim sắc hỏa diễm. Cứ như vậy, đoàn kia bao phủ Tiêu Huyền Dạ kim sắc hỏa diễm, trở nên càng thêm yếu ớt, đến cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Kim Văn Nam tử gặp đây, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy theo, hắn liều chết chi tâm nổi lên, trong mắt dần dần toát ra vẻ điên cuồng chi ý, thế là, hắn vô thanh vô tức đem đoàn kia kim sắc hỏa diễm thu hồi, sau đó một tay phóng xuất ra một đạo kim sắc kiếm quang, muốn cho Tiêu Huyền Dạ đến cái đánh lén. Nhưng là, đã sớm chuẩn bị Tiêu Huyền Dạ, căn bản không cho đối phương cơ hội. Thấy một lần đối phương thu hồi khống chế mình kim sắc hỏa diễm, trong mắt lóe lên về sau, trực tiếp thân hình bùng lên, rời đi nguyên địa. Lập tức, đối phương một kích rơi vào khoảng không. Nhìn thấy mình một kích vẫn là không có kết quả, Kim Văn Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh đến tình trạng này, hắn đã không có thủ đoạn gì, lần nữa nhìn trước mắt Tiêu Huyền Dạ. Trong lòng của hắn, toát ra một tia hối hận chi sắc đến bây giờ, hắn rốt cục nhận rõ, mình đụng tới cái này phổ phổ thông thông tu sĩ, lại là cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy từ đối phương trên thân vơ vét ra một chút bảo vật, bổ sung một chút mình lần này bí cảnh chi hành thu hoạch đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, người này lại là cái kẻ khó chơi, mình dù cho dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng đều không làm gì được đối phương, ngược lại để cho mình lâm vào cơ hồ tình thế chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Kim Văn Nam tử trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau một khắc, hắn trực tiếp vỗ bên hông túi trữ vật, từ đó lấy ra một sấp phụ lục, không cần suy nghĩ kích phát những đùa chú này, liền hướng về Tiêu Huyền Dạ ném tới. Đứng tại đối diện Tiêu Huyền Dạ, nhìn thấy đối phương cái này không đầu không đuôi cử động, trong mắt hơi sững sờ về sau, vậy mà nở nụ cười lạnh. Trong mắt hắn, người này đã đến nỏ mạnh hết đà, là cái người chết. Chương 168. Ra bí cảnh. Chương 168. Ra bí cảnh. Sau 3 ngày, một chỗ rộng lớn thạch trong sảnh, chính ngồi xếp bằng 7-8 tên tu sĩ. Lúc này, đám người thân sắc, nhiều ít đều có chút hề bại, không biết có phải hay không bởi vì luân phiên đại chiến nguyên nhân, khiến cái này người đều gặp không nhỏ thương thế. Bất quá, mặc dù trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, nhưng đáy mắt chỗ sâu, càng nhiều vẫn là một tia mừng rỡ. Tiêu Huyền Dạ ánh mắt hơi đánh giá vài lần, liền đem những người này thần sắc đặt vào đến trong mắt. Rất hiển nhiên, những người này đều là may mắn, thành công đi tới cuối cùng. Dưới mắt, bọn hắn chỉ chờ tới lúc mật thất mở ra, liền có thể đi ra bí cảnh, đặt vào con đường trở về. Đương nhiên, Tiêu Huyền Dạ cũng là những này may mắn bên trong một cái. 3 ngày trước, hắn toàn lực ra hết, rốt cục đem vị kia Kim Văn Nam tử chém giết. Cùng Kim Văn Nam tử một trận chiến, có thể nói là hắn bước vào bí cảnh đến nay, tao ngộ qua thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Đối phương vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn, đều cơ hồ cùng hắn tương xứng. Về sau, vẫn là Tiêu Huyền Dạ nội tình càng thâm hậu một chút, cùng đối phương nhịn đến cuối cùng, mới chém giết đối phương. Mặc dù quá trình rất là gian khổ, nhưng thu hoạch nhưng cũng là 10 phần phong phú. Không thể không nói, gia hỏa này thân gia thật sự chính là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng những bảo vật đông đảo, mà lại trên thân còn có không ít tài liệu quý giá, chính là không biết là vốn là mang theo, vẫn là từ bí cảnh bên trong thu hoạch được. Nếu như là cái sau, vậy nói rõ đối phương vận khí đến cũng không tệ. Chỉ bất quá, cứ việc đối phương vận khí không tệ, nhưng cuối cùng lại đụng phải Tiêu Huyền Dạ, vô cớ làm lợi hắn, tất cả một thân bảo vật đều rơi vào đến Tiêu Huyền Dạ trong túi áo. Đem đối phương tất cả mọi thứ, tất cả đều sau khi bỏ vào trong túi, Tiêu Huyền Dạ liền mừng khấp khởi bước lên đường về, cũng hao tốn mấy ngày thời gian, đi tới căn này thạch sảnh. Đương nhiên, cuối cùng này một đoạn đường cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Trên đường đi, hắn xuyên qua mấy cái 10 phần hiểm ác địa hình, chẳng những có sâu không thấy đáy thâm cốc, còn có kéo dài vô tận đầm lầy. Đương nhiên, càng nhiều hơn là không có chút nào sinh tức đất cát. Nhưng cũng may chính là, hắn tất cả đều từng cái bình an vượt qua, cũng cuối cùng đến nơi này. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, đến cái này bí cảnh cuối cùng đoạn căn này thạch sảnh, liền có thể thông qua trong đó trận pháp truyền tống, đi ra bí cảnh. Tiêu Huyền Dạ tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, sau đó quan sát tỉ mỉ một chút chung quanh những tu sĩ này. Từ bước vào bí cảnh đến nay, hắn cũng chú ý không ít thực lực cường đại tu sĩ, những người ở trước mắt, hắn đều quen mặt cực kỳ, trong đó có mấy vị là để hắn cũng cảm thấy rất là cảnh giác cao thủ. Theo suy đoán của hắn, những người này tuyệt đối đã là nửa chân đạp đến nhập kết đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ lần này đi vào cái này Tử Vân Sơn bí cảnh, đánh cho chính là tìm kiếm một chút thiên địa linh tài hoặc là cơ duyên, tốt trợ mình thành công bước vào kết đan kỳ. Mà từ tình huống dưới mắt nhìn, bọn hắn hơn phân nửa đều không nhỏ thu hoạch. Nói không chừng, không lâu sau đó, Vân Bắc quận bên trong lại muốn thêm ra mấy vị kết đan kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ trong lòng một trận chập trùng. Hắn hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, bây giờ muốn bước vào kết đan kỳ, vẫn là xa xa khó vời đâu. Mà đối tu tiên giả tới nói, trúc cơ kỳ chỉ là cầu đạo điểm xuất phát, kết đan kỳ mới có thể xưng là cao thủ. Hắn ở trên con đường này, còn rất xa đường muốn đi đâu. Bất quá, lần này bí cảnh chuyến đi, hắn thu hoạch cũng là to lớn. Không riêng thu hoạch không ít bảo vật, còn thu được rất nhiều linh tài linh dược, ngày sau trở về, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều thực lực của mình. Đương nhiên, còn có một điểm thu hoạch là, hắn thông qua lần này bí cảnh chuyến đi, thấy được Vân Bắc quận đông đảo trong thế lực nhân vật. Dưới mắt Vân Bắc quận, phân tranh không ngừng, mặc dù vừa mới đi vào một đoạn bình ổn kỳ, nhưng đông đảo thế lực ở giữa phân tranh còn xa chưa kết thúc, cho nên tương lai cái nào đó thời khắc, không nhất định lại sẽ có cái gì tranh chấp bạo phát đi ra, từ đó đem toàn bộ Vân Bắc quận nhóm lửa. Thời gian từng chút qua khứ, gần nửa ngày về sau, lại có 4-5 người đi tới thạch sảnh bên trong. Mà trong đó, vừa vặn có vị kia cùng Tiêu Huyền Dạ kể vai chiến đấu qua Hoàng Linh Vận cùng người bị mặt. Hai người này vận khí cũng là 10 phần không tệ, vậy mà có thể xông đến cửa ải cuối cùng, để Tiêu Huyền Dạ ít nhiều có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn đối với cái này cũng 10 phần bình thản. Dù sao, có thể đi đến sau cùng, ngoại trừ thực lực, còn cần nhất định vận khí. Cũng có rất nhiều người có thực lực, nhưng lại không nhất định có thể đi đến cuối cùng, giống cùng hắn đối chiến vị kia Kim Văn Nam tử, rõ ràng là thuộc về vận khí người không tốt. Mà Hoàng Linh Vận cùng người bịt mặt, mặc dù đều là thực lực chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng ở một số phương diện vẫn là có chỗ độc đáo. Nhìn thấy hai người đi tới về sau, Tiêu Huyền Dạ còn cùng đối phương lên tiếng chào, đối phương nhìn thấy Tiêu Huyền Dạ, cũng là trong mắt hàm ẩn ngạc nhiên đối với hắn cười một tiếng. Hiển nhiên, bí cảnh chuyến đi, để cho hai người đối Tiêu Huyền Dạ đều nhiều một tia hảo cảm đương nhiên, ở trong đó càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ thực lực. Cứ như vậy, chưa tới nửa ngày thời gian về sau, liền rốt cuộc không có người đến chỗ này, xem ra lần này chân chính đi đến sau cùng, cũng chỉ bọn hắn hơn 10 người. Nhìn đến đây, Tiêu Huyền Dạ cũng là không khỏi hơi xúc động. Hắn nhớ kỹ ban đầu tiến vào bí cảnh thời điểm, khoảng chừng hơn 100 vị tu sĩ, có thể đi đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có không đến 1 phần 10. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này Tử Vân Sơn bí cảnh nguy hiểm chỗ, tuyệt đối là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng là, cái này cũng bình thường. Tại trong tu tiên giới, vì có thể làm cho tu vi cao hơn một bước, đám tu tiên giả thường thường đều không thể không bí quá hóa liệu. Tử Vân Sơn bí cảnh mặc dù nguy hiểm và phần, nhưng trong đó ẩn chứa bảo vật cũng là ngoại giới khó gặp, không cách nào so sánh, cho nên, dù là biết bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, những người tu tiên kia vẫn là sẽ liều lĩnh xâm nhập trong đó, vì chính là có thể tại nguy hiểm vạn phần trong tu tiên giới, có thể tiến thêm một bước. Tựa như chính Tiêu Huyền Dạ cũng là như thế, hắn mặc dù trên thân phụ đông đảo bảo vật, nhưng ở trong tu tiên giới, cũng là một đường đi được nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Trên con đường này, xa không bờ bến, không có người nào có thể nói được rõ ràng lúc nào là cái đầu, mà chỉ cần là bước lên con đường này, liền nhất định vùi đầu đi xuống, không quay đầu lại thuyết pháp. Bởi vì, tu tiên thành tiên, là đối tu tiên giả tới nói lớn nhất chờ đợi, thế tục những cái kia vinh hoa phú quý, đối với tu tiên giả tới nói, sớm đã mất đi hứng thú. Cho nên, sơ tại bọn hắn ngày đầu tiên bước vào tu tiên giới bắt đầu, trường sinh cửu thị liền trở thành bọn hắn vĩnh viễn mục tiêu. Mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Từ trước tới nay, tu tiên giả nhiều như sâu kiến, vô số kể, khả năng đi đến một bước cuối cùng, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, chính là những này phượng mao lân giác tồn tại, cũng phần lớn tràn đầy sắc thái truyền kỳ, đến tuột cùng có hay không thành tiên, cũng là không thể biết được. Bởi vậy, cứ như vậy, trường sinh đại đạo loại này mục tiêu, tại đời đời trong truyền thừa, sớm đã trở thành nhìn không thấy mục tiêu. Nhưng dù vậy, đám tu tiên giả vì thế vẫn là sẽ vượt khó tiến lên. Không khác, thật sự là bởi vì cái này trường sinh đại đạo, đối với tu tiên giả tới nói, lực hấp dẫn quá cường đại. Loại lực hấp dẫn như thế này, đã vượt xa thế tục bên trên hết thảy. Bởi vậy, tu tiên giả thường thường đều là vô tình lạnh lùng, trong thế tục tình cảm đối bọn hắn tới nói, thành một loại gông xiềng, chỉ cần vứt bỏ những này gông xiềng, mới có thể để cho bọn hắn đang theo đuổi trường sinh đại đạo quá trình bên trong, đi được càng xa một chút. Bất quá, cũng bởi vì như thế, mới có thể để tu tiên giới lộ ra càng tàn khốc hơn một chút. Tu tiên giả ở giữa, một lời không hợp liền động thủ, tất nhiên là bình thường sự tình, về phần giết người đoạt bảo càng là nhìn mãi quần mắt. Vì cái gì? Đơn giản là linh bảo linh dược những thiên địa này linh vật. Mà giống Tử Vân Sơn bí cảnh bực này địa phương, càng là trở thành tu tiên giả tranh đoạt chi địa. Chỉ là, từ xưa đến nay, bởi vì nguy hiểm trùng điệp, chân chính có thực lực đến đây đều là số ít. Tựa như lần này, theo Tiêu Huyền Dạ quan sát, tiến vào bí cảnh bên trong, tuyệt đại đa số đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, cơ hồ không nhìn thấy luyện khí kỳ tu sĩ. Mà từ hắn tiến vào bí cảnh về sau, cũng xác nhận điểm này. Tử Vân Sơn bí cảnh cửa thứ nhất, những cái kia âm trầm xương mù xám đừng nói là luyện khí kỳ tu sĩ, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, có thể xông qua được cũng là ít càng thêm ít. Tiêu Huyền Dạ bọn hắn, cũng là nương tựa theo đám người hợp lực, mới hiểm mà lại hiểm thông qua được xương mù xám. Mà lại, ba người bọn họ cũng đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nếu đổi lại là luyện khí kỳ tu sĩ, đừng nói đối phó những cái kia cường đại quỷ vật, chính là những cái kia xương mù xám, cũng không phải phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ có thể ứng phó. Lúc đầu dựa theo Tiêu Huyền Dạ dự định, lần này Tử Vân Sơn bí cảnh, hắn nương tựa theo cường đại thần thức, cùng đông đảo bảo vật phòng thân, tại bí cảnh bên trong thăm dò vẫn là rất dễ dàng. Nhưng kết quả lại là, hắn mấy lần tao ngộ hiểm cảnh, nhiều lần đều kém một chút mệnh tang trong đó, để hắn hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng tỉ như, tại bí cảnh cửa thứ hai, đụng phải vô biên sa mạc. Những cái kia sinh tồn ở trong sa mạc kim tinh trùng, để hắn thật to ăn một phen đau khổ. Khi tiến vào sa mạc trước đó, hắn đã cảm thấy cái này trong sa mạc có gì đó quái lạ, thế nhưng là nhiều phiên thăm dò về sau, vẫn là không có kết quả. Cũng may chính là, có một vị kẻ chết thay Tiêu Huyền Dạ tiến vào thăm dò một chút. Quả nhiên, người này vừa mới đi vào không bao lâu, liền đụng phải che giấu bọ cánh vàng, kết quả, tại đông đảo bọ cánh vàng bảy công kích đến. Vị kia có trúc cơ trung kỳ tu vi tu sĩ, chỉ ngăn cản thời gian qua một lát, liền bị kim tinh trùng hóa thành kim sắc trường mâu một kích xuyên thủng, biến thành thi thể. Những này kim tinh trùng thực lực, thế nhưng là nói là thật to vượt quá Tiêu Huyền Dạ đoán trước. Sau đó Tiêu Huyền Dạ thật bước vào trong đó thời điểm, cũng là kém một chút lấy những này cổ quái côn trùng đường. Những cái này sinh hoạt trong sa mạc côn trùng, số lượng nhiều, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Huyền Dạ xuyên qua sa mạc toàn bộ quá trình, tao ngộ không hạ mười mấy sóng bảy trùng tập kích, lớn nhất một đám kim tinh trùng, số lượng khoảng chừng mấy vạn nhiều đôi này được chứng kiến bích nhân triệu trạch bên trong đông đảo yêu trùng Tiêu Huyền Dạ tới nói, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cũng may chính là, Tiêu Huyền Dạ bản thân cũng là một vị khu trùng cao thủ, bản thân liền đối yêu trùng tập tính có không ít giải. Mà cái này kim tinh trùng, vừa lúc ngay tại Kim Thiền Tử trùng đạo kinh giới thiệu bên trong. Cho nên, tại tế gia mình cửu âm chướng vân phong về sau, liền gắt gao khắc chế những cái kia kim tinh trùng. Kim tinh trùng là một loại quần thể tính yêu trùng, bản thân thực lực cũng không làm sao cao, hoàn toàn dựa vào quần thể công kích đối địch, mà muốn nói để cho người ta tương đối nhức đầu, chính là bọn chúng kia cứng rắn như sắt thân thể đám côn trùng này từng cái mọc ra cứng rắn thể xác, phổ thông tu sĩ tại đối phó những này quái trùng thời điểm, rất khó làm bị thương bọn chúng. Mà muốn làm bị thương bọn chúng, chỉ có thể dùng lớn uy lực pháp khí cùng pháp thuật. Nhưng cứ như vậy, đối bọn hắn pháp lực tiêu hao chính là một cái vấn đề lớn. Bọn hắn không có khả năng tại đối phó số lượng hàng mấy ngàn thời điểm, còn áp dụng đối phó cá thể côn trùng phương thức. Cho nên, nếu như không có khắc chế kim tinh trùng phương pháp, tu tiên giả chỉ có thể không thể làm gì. Theo Tiêu Huyền Dạ đoán chừng, cái này sa mạc một quan cũng sẽ chẳng lẽ phần lớn tu tiên giả. Cũng may chính là, Tiêu Huyền Dạ vừa vặn có Cửu Âm Trướng Vân Phong. Cửu Âm Trướng Vân Phong là thập đại độc trùng một trong, chuyên dùng cửu âm trướng độc. Loại xương độc này, phổ thông yêu thú dính vào một điểm, cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Mà tại Tiêu Huyền Dạ tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, cửu âm trướng vân phong sớm đã phát triển đến cao giai giai đoạn. Lúc này bọn chúng phun ra ra xương độc tính cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên, tại loại xương độc này công kích đến, kim tinh trùng là không có bất kỳ biện pháp nào, hoàn toàn bị gắt gao khắc chế. Mà kết quả cũng là rõ ràng. Tại cửu âm trướng vân phong công kích đến, những cái kia sinh hoạt tại trong sa mạc kim tinh trùng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bọn chúng dù cho số lượng thật to chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn là đối Tiêu Huyền Dạ không thể làm gì. Cuối cùng, Tiêu Huyền Dạ tại bỏ ra hơn 100 con cửu âm trướng vân phong đại giới về sau, rốt cục đi ra sa mạc. Lúc đầu, Tiêu Huyền Dạ cho là mình vượt qua kim sắc sa mạc đạo này nan quan, liền có thể gối cao không lo, đi thu hoạch bí cảnh bên trong bảo vật. Nhưng kết quả vẫn là kém một chút ở trong đó cắm té ngã. Vượt qua kim sắc sa mạc, hắn quả nhiên thu được hai kiện không tệ thượng cổ linh bảo. Nhưng Tiêu Huyền Dạ không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa đi ra bảo tàng điện, liền gặp được một cái cường hãn đối thủ. Vị Tiêu Kim Văn nam tử, hiện tại Tiêu Huyền Dạ nhớ tới, vẫn là từng đợt nghĩ mà sợ. Theo Tiêu Huyền Dạ suy đoán, người này hẳn là cái nào đó trong gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, mà lại, gia tộc này nhất định không phải là không có tiếng tăm gì gia tộc, rất có thể là Vân Bắc quận bên trong cái nào đó gia tộc nhị lưu bên trong đại nhân vật lấy một thân trúc cơ trùng kỳ tu vi, vậy mà hiện lộ ra không thua trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Dựa theo Tiêu Huyền Dạ cùng chiến đấu sau cái nhìn, lấy người này thực lực, coi như đụng phải một vị kết đan kỳ lão quái, hắn cũng có thể cùng tranh đấu một lát, mặc dù cuối cùng có thể sẽ bởi vì pháp lực nội tình không đủ mà bị thua, nhưng tuyệt đối là có lực đánh một trận trên thân bảo vật đông đảo, công pháp đặc thù, đồng thời thần thức cũng cực kỳ cường đại, là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Nếu như lần này bí cảnh, đối phương có thể đi ra ngoài, không được bao lâu, tuyệt đối có thể tiến giai kết đan kỳ. Đây là Tiêu Huyền Dạ cùng giao thủ về sau, cảm thụ phát từ nội tâm. Chính hắn bởi vì người mang đông đảo bí mật, cho nên thực lực muốn rõ ràng cao hơn tu vi cảnh giới vốn có thực lực, nhưng đối phương lại khác biệt, hoàn toàn là dựa vào thiên phú của mình. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đối phương thiên phú chi cao, thực sự để cho người ta ca ngợi. Cũng may chính là, Tiêu Huyền Dạ cuối cùng vẫn là chiến thắng đối phương, cười cuối cùng. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ cũng là một trận cảm xúc chập trùng, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngay tại Tiêu Huyền Dạ suy nghĩ chập trùng thời điểm, Thạch Thính Giác thông minh cái kia đạo trận pháp truyền tống, bỗng nhiên phát ra một trận tiêu khẽ. Nhìn đến đây, Tiêu Huyền Dạ nhãn tỉnh sáng lên, đi vào bí cảnh lâu như vậy, hắn rốt cục có thể đi ra. Tấu chương xong, chương 169. Gia tộc nhị lưu. Chương 169, gia tộc nhị lưu. Theo một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, Tiêu Huyền Dạ cả người liền biến mất tại truyền tống trận phía trên. Chờ hắn khôi phục chi giác thời điểm, mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở một mảnh chuỗi lùi trên núi hoang. Tiêu Huyền Dạ hơi chấn định một chút, sau đó ánh mắt quét về phía bốn phía, đánh giá một phen. Cảnh sắc trước mắt rất là lạ lẫm. Nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Huyền Dạ thần sắc khẽ động, từ trong túi chữ vật móc ra một viên ngọc giản. Sau một khắc, Tiêu Huyền Dạ đem thần thức dò vào trong ngọc giản, cứ như vậy lặng lặng đứng tại trên núi hoang, không nhúc nhích, phảng phất lâm vào nhập định. Sau một lúc lâu, hắn mới lông mày khẽ động, mở ra hai mắt, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Còn tốt, theo tài liệu này bên trên ghi chép, nơi đây ở vào Vân Bắc quận Bắc Bộ, khoảng cách Ô Mông Linh Cốc cũng liền mười mấy ngày khoảng cách. Tiêu Huyền Dạ đem ngọc giản thích đáng cất kỹ, tự lẩm bẩm. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, Tử Vân Sơn bí cảnh chân thực vị trí, hẳn là một chỗ vắt ngang tại Vân Bắc quận Bắc Bộ một mảnh trong không gian thần bí, chỉ bất quá bị cường đại cấm chế bao phủ, ngày thường không cách nào hiện hiện trước mặt người khác thôi. Tử Vân Sơn bí cảnh lối vào, chỉ có một chỗ, cũng chính là Tiêu Huyền Dạ ngày đó tiến vào bí cảnh lúc kia một chỗ, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ mở ra một lần. Nhưng là, Tử Vân Sơn bí cảnh cửa ra vào ấn trên tư liệu nói, lại không chỉ một chỗ. Tại thông qua truyền tống trận truyền tống sau khi ra ngoài, sẽ lập tức được đưa đến một chỗ, mà Tiêu Huyền Dạ dưới chân mảnh này núi hoang, chính là lối ra một trong. Bất quá, Tiêu Huyền Dạ vận khí không tệ, hắn lần này bị truyền tống ra cửa ra vào vị trí, khoảng cách Tiêu gia đại bản doanh không xa, tránh khỏi hắn cần tàu xe mệt mỏi, mới có thể trở về đến gia tộc đem địa đồ một mực khắc ở trong lòng về sau, Tiêu Huyền Dạ liền thả ra một đạo tiểu kiếm, người trực tiếp nhảy lên, sau đó liền hóa thành một đạo đột quang, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Nửa tháng sau, Tiêu Huyền Dạ hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp xâm nhập Ô Mông Linh Cốc. Mà hắn vừa về tới trong cốc, cũng không có vội vã trở lại động phủ của mình, mà là đi trước nội vụ điện, gặp mặt một lần Tiêu Văn Hạc, hiểu rõ một chút gia tộc gần nhất tình huống phát triển. Mặc dù hắn chỉ là ra ngoài rồi mấy tháng thời gian, nhưng đối với gia tộc mỗi một chuyện, vẫn là mười phần để ý. Dựa theo Tiêu Vạn Hạc nói, gia tộc phát triển đã đạp lên giai đoạn mới. Nhất là, ở gia tộc chiếm đoạt Đồng gia chờ tam đại gia tộc về sau, thu được khó có thể tưởng tượng trợ lực. Lấy Đồng gia cầm đầu tam đại gia tộc, tại Vân Bắc quận một góc nhỏ, đã cắm rễ mấy trăm năm lâu, thế lực của bọn hắn có thể nói đã tại Vân Bắc quận Tây Bắc chi địa trải rộng các nơi. Vô luận là từ thế tục thế giới vẫn là tu tiên giới, đều có bóng của bọn hắn. Nhưng hôm nay, những này đều thuộc về vì Tiêu gia. Nếu như nói, Đồng gia chờ tam đại gia tộc chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất tam lưu gia tộc, như vậy bây giờ chiếm đoạt tam đại gia tộc sau Tiêu gia, đã hoàn toàn có thể bước vào chuẩn gia tộc nhị lưu liệt kê. Vô luận là tài lực vẫn là tầng dưới chót lực lượng, đều đầy đủ. Muốn nói thiếu sót duy nhất, chỉ sợ sẽ là tầng chót nhất lực lượng. Dựa theo ba châu tu tiên thế lực phân chia đẳng cấp, tầng cao nhất, tự nhiên là lục đại tu tiên môn phái. Cái này lục đại tu tiên môn phái, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa mấy ngàn năm lâu siêu cấp thế lực, trong đó xa xưa nhất, thậm chí muốn tiếp cận vạn năm lâu. Dạng này kéo dài xa xưa thế lực, căn bản không phải phổ thông tu tiên thế lực có thể so sánh, mà bực này thế lực có lực lượng, cũng không phải phổ thông tu tiên giả có thể tưởng tượng. Cho dù là lục đại tu tiên môn phái bên trong trẻ tuổi nhất Ngự Linh Tông, chỉ cần khó khăn lắm 20003000 năm lâu, nhưng trải qua những năm này khuất trường, cũng đã vượt qua bình thường thế lực cường đại, đây chính là tu tiên tông môn chỗ cường đại. Bọn hắn một khi sinh ra, liền sẽ giống một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng hấp thu trong tu tiên giới thế lực khác cùng thực lực, cũng trong thời gian thật ngắn, hình thành siêu cấp huyết trương trạng thái. Tại lục đại tu tiên môn phái phía dưới, chính là đông đảo to to nhỏ nhỏ gia tộc. Những gia tộc này thực lực cao thấp không đều, lẫn nhau ở giữa chênh lệch to lớn, không giống lục đại tiên môn ở giữa như thế, thực lực đều không khác mấy. Dựa theo giữa gia tộc thực lực sai biệt, trước mắt mà nói chủ yếu chia làm tam đẳng đệ nhất đẳng, tự nhiên là những cái kia gần với tu tiên môn phái nhất lưu gia tộc. Có thể trở thành nhất lưu gia tộc cơ bản nhất điều kiện, chính là phải có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn. Mà phải biết, tại những cái kia tu tiên môn phái bên trong, đứng đầu nhất tu sĩ cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nguyên anh kỳ tu sĩ thưa thớt. Tại toàn bộ Bá Châu cảnh nội, nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là hoặc mấy trăm năm lão quái vật. Tính mạng bọn họ kéo dài, mỗi một cái đều có thể gọi là số phận đều tốt nhân vật, thiên phú tuyệt luân, có phổ thông tu tiên giả khó mà có số phận. Có lẽ ở thiên phú phương diện, bọn hắn cũng không nhất định là tốt nhất, nhưng ở số phận phương diện, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Phải biết, chuyện tu tiên chính là nghịch thiên mà vì, con đường này nhất định là một đầu bị thượng thiên bài xích cử động. Cho nên nói, mỗi một cái tu tiên bước về phía trước một bước, đều muốn hấp thu thiên địa linh lực tinh hoa, hao phí thiên địa linh lực, luyện hóa vào trong thân thể của mình bên trong. Theo tu vi đề cao, cần đặt vào thiên địa linh lực thì càng nhiều, gặp thiên địa bài xích lực lượng cũng liền càng lớn đến nguyên anh kỳ, những lao quái vật này nhóm, đều là vạn người không được một, thậm chí trong trăm vạn không có một nhân vật. Bọn hắn số phận, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhất lưu gia tộc, sở dĩ có thể trở thành nhất lưu, cũng liền tất cả đều dựa vào bọn hắn tọa trấn. Dựa theo trước mắt đến xem, toàn bộ Bá Châu cảnh nội nhất lưu gia tộc, cũng liền nhìn xem 10 cái tà hữu, bọn hắn tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lục đại tu tiên môn phái có chút liên quan. Dù sao, bọn hắn tồn tại, sẽ uy hiếp được lục đại tu tiên môn phái thế lực cân bằng. Cho nên, có thể trở thành nhất lưu gia tộc, bọn hắn quyết không thể thiếu đi tu tiên môn phái ủng hộ. Tương đối mà nói, gia tộc nhị lưu số lượng liền nhiều hơn nhiều. Bởi vì, phàm là có kết đan kỳ tu sĩ trấn giữ gia tộc, đều có thể được cho gia tộc nhị lưu. Tiến giai kết đan kỳ độ khó, có thể nói là xa xa nhỏ hơn nguyên anh kỳ. Nếu như nói, 1000 cái trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể có 10 người tiến giai kết đan kỳ, như vậy 1000 cái kết đan kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể có một cái tiến giai nguyên anh kỳ, đây chính là giữa hai bên độ khó chênh lệch, nói là giống như hồng cầu cũng không đủ. Từ xưa đến nay, tại toàn bộ Bá Châu tu tiên giới trong lịch sử, kết đan kỳ tu sĩ số lượng có thể được xưng là số lượng đông đảo, rất khó để cho người ta nhớ rõ. Nhưng là, mỗi một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể được xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy, dù cho quá khứ mấy trăm năm mấy ngàn năm, vẫn có thể bị thế nhân ghi khắc, đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ uy lực. Nhưng kết đan kỳ tu sĩ, nhưng lại xa xa không cách nào làm được đây hết thảy. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì số lượng đông đảo đương nhiên, gia tộc nhị lưu thực lực cũng là chênh lệch không nhỏ. Cũng tỉ như dưới mắt Tiêu gia, bọn hắn mặc dù không có kết đan kỳ tu sĩ tọa trấn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể bước vào gia tộc nhị lưu liệt kê. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, gia tộc mặc dù tầng cao nhất khuyết thiếu một vị kết đan kỳ tu sĩ, nhưng lực lượng trùng kiên cũng rất phong phú, lại thêm gia tộc nội tình đầy đủ, tương đương với dung hợp ba cái tam lưu gia tộc lực lượng. Cho nên, cũng là có thể miễn cưỡng tiến vào gia tộc nhị lưu hàng ngũ đương nhiên, dạng này Tiêu gia, tại gia tộc nhị lưu bên trong, cũng chỉ là hạt chót. Tại gia tộc nhị lưu phía dưới, chính là số lượng đông đảo, phân bố rộng khắp tam lưu gia tộc, có thể là một cái hình tượng bí von. Nếu như đem toàn bộ Bá Châu tu tiên giới so sánh một cái đại thụ che trời lời nói, như vậy lục đại tu tiên môn phái thì tương đương với thô to thân cây. Mà nhất lưu gia tộc chính là mấy đầu trụ cột, gia tộc nhị lưu là những cái kia thân cảnh, về phần tam lưu gia tộc chính là những cái kia lít nha lít nhít lá cây đương nhiên, tại tam lưu gia tộc phía dưới cũng còn có số lượng càng nhiều mặt lưu gia tộc và tán tu, đây chính là toàn bộ Bá Châu tu tiên giới thế lực kết cấu. Đương nhiên, cái này phân bố trạng thái tại cái khác châu phủ bên trong cũng áp dụng. Tiêu gia có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, liền từ một cái mặt lưu gia tộc phát triển đến chuẩn gia tộc nhị lưu, tuyệt đối được xưng tụng là hành động vĩ đại. Tiêu Vạn Hạc một phen báo cáo tình huống, liền đem gia tộc chiếm đoạt đồng gia tam đại gia tộc về sau, nếu như tiếp tục phát triển vấn đề, giảng thuật rất rõ ràng. Mà nghe Tiêu Vạn Hạc báo cáo về sau, Tiêu Huyền Dạ cũng là yên lòng. Dưới mắt Tiêu gia, có thể nói là một mảnh hướng tốt. Có tam đại gia tộc tài lực chèo chống, gia tộc đệ tử trẻ tuổi tiến độ tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh, đồng thời, tam đại gia tộc bên trong, thế nhưng là đều có đề giai linh mạch tồn tại, bây giờ tự nhiên đều thuộc về Tiêu gia tất cả. Mà không cần Tiêu Huyền Dạ phân phó, Tiêu Vạn Hạc đã sớm động thủ, đem tam đại gia tộc linh mạch chi địa một lần nữa khai phát quy hoạch một phen. Bây giờ, những này linh mạch chi địa đã sớm dựa theo gia tộc tình huống thực tế, phân phối cho gia tộc từng cái đẳng cấp con em trẻ tuổi. Dĩ vãng thời điểm, gia tộc con em trẻ tuổi chỉ có thể dựa vào đan dược đến để thăng tu vi cảnh giới, chỉ có tại gặp được tu vi bình cảnh thời điểm mới có thể hướng gia tộc xin tiến vào linh nhãn chi tuyển đột phá bình cảnh. Nhưng trước mắt, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có linh mạch chi địa chèo chống, gia tộc ngày bình thường cũng có thể tại linh khí sung túc chỗ tu luyện, lại dựa vào đại lượng đan dược linh thạch phụ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên xưa đâu bằng nay. Dựa theo Tiêu Vạn Hạc nói, liền cái này ngắn ngủi thời gian 5-6 năm, gia tộc lại ra đời hơn 100 tên có linh căn tu sĩ, gia tộc bảy tu sĩ thể có thể tiến một bước lớn mạnh. mà cái này tất cả đều dựa vào đại lượng phàm nhân nhân khẩu chèo chống. Tại đem Đồng gia chờ tam đại gia tộc phàm nhân tất cả đều đặt vào đến Tiêu gia về sau, Tiêu gia phàm nhân nhân khẩu số lượng sớm đã vượt qua 100 vạn số lượng. Nhiều như vậy phàm nhân nhân khẩu, gia tộc hàng năm sinh ra có linh căn tu sĩ cũng tự nhiên đã tăng mấy lần. Cho nên cách mỗi không lâu, gia tộc liền sẽ có máu mới gia nhập. Có đại lượng tầng dưới chót tu sĩ, gia tộc tu sĩ cấp cao quần thể số lượng cũng là có thể nước lên thì thuyền lên. Bây giờ gia tộc bảy tu sĩ trong cơ thể, tu vi cảnh giới đạt tới luyện khí 8 tầng trở lên tu sĩ đã vượt qua 100 người, cái này đặt ở mấy năm trước vẫn là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Tiêu Huyền Dạ hiện tại còn nhớ rõ, gia tộc từ Bá Châu tộc địa đem đến Vân Bắc có lúc, gia tộc bảy tu sĩ trong cơ thể, tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng trở lên người, chỉ là 10 mấy người. Mà ngắn ngủi 10 mấy năm trôi qua, dưới mắt trong gia tộc tu sĩ cấp cao đã nhanh muốn tiếp cận 200 người. Đây tuyệt đối là không dám tin. Dù cho đối với gia tộc tình huống có chút hiểu rõ, nhưng ở nghe được tin tức này về sau, Tiêu Huyền Dạ vẫn là chấn kinh hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại. Tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức vui mừng đương nhiên, hắn cũng biết, gia tộc có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ làm liền ra nhiều như vậy cao giai tử đệ, vẫn là may mắn mà có gia tộc khai phát Vạn Táng Sơn, cùng chiếm đoạt tam đại gia tộc mang tới to lớn tài nguyên bảo khố. Bằng không mà nói, chỉ là những tu sĩ này chi tiêu hàng ngày chi phí, cũng không phải là bọn hắn có thể chèo chống. Thế nhưng là, có Vạn Táng Sơn tòa này tên dở hơi kho, gia tộc rốt cuộc không cần lo lắng linh thạch các loại linh dược tài nguyên không đủ sử dụng. Có thể nói, hiện tại Tiêu gia, tại nội tình phương diện hoàn toàn đầy đủ, hiện tại duy nhất cần làm ra đột phá, liền là mau chóng sinh ra một vị kết đan kỳ tu sĩ, nói như vậy, gia tộc thực lực liền sẽ đạt được tăng thêm một bước. Mà gia tộc tại Vân Bắc quận địa vị cũng có thể đạt được tiến một bước củng cố. Bây giờ, bọn hắn Tiêu gia tại Vân Bắc quận Bắc Bộ cũng coi là có chút danh tiếng. Phu cận mấy cái tam lưu gia tộc và gia tộc nhị lưu đều tại gần nhất những năm này ở giữa, cùng bọn hắn đạt thành rất tốt nơi nào, giữa mấy gia tộc cũng coi là có nhiều chiếu ứng đương nhiên. Những gia tộc này sở dĩ có thể nhanh như vậy thừa nhận Tiêu gia tồn tại, là có trọng yếu nhất hai nguyên nhân tồn tại. Nguyên nhân đầu tiên, dĩ nhiên chính là Tiêu gia triển hiện ra thực lực. Bây giờ Tiêu gia, tại trung kiên bảy tu sĩ thể đạt được bạo tạc thức huyết chương về sau, đã có không sợ cái khác gia tộc nhị lưu lực lượng, thực lực như vậy, cũng bất kỳ một cái nào tam lưu gia tộc thậm chí là gia tộc nhị lưu, cũng không thể coi nhẹ tồn tại. Nguyên nhân thứ hai, tự nhiên là bây giờ Vân Bắc quận đang đứng ở đại loạn bộc phát bên trong đông đảo gia tộc, đều gặp phải một lần nữa tẩy bài sự không chắc chắn. Mắt thấy tầng chót nhất Thanh Phong Thương hội cùng kia hai đại nhất lưu gia tộc muốn chiếm đoạt đông đảo tầng dưới chót gia tộc, những này ở vào phía dưới gia tộc tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, bức thiết muốn liên hợp chung quanh một cái lực lượng tốt chống cự những cái kia thế lực cường đại xâm lấn. Tại dạng này bối cảnh dưới, cùng xung quanh gia tộc đạt thành hòa bình hữu hảo cục diện là chiều hướng phát triển. Cho nên cho dù ở biết Tiêu gia chiếm đoạt tam đại gia tộc có thể sẽ trở thành tương lai cường đại đối thủ tình huống dưới, xung quanh những gia tộc kia chỉ có thể tạm thời từ bỏ trong lòng lo nghĩ cùng Tiêu gia đạt thành hợp tác. Mà đối Tiêu gia tới nói cũng giống như thế. Bọn hắn vừa mới chiếm đoạt ba cái gia tộc, mặc dù mặt ngoài nhìn thực lực lớn mạnh mấy lần, có tiếp tục huyết trương lực lượng, nhưng gia tộc nội bộ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cho nên, cùng xung quanh những gia tộc kia thế lực giữ gìn mối quan hệ, cũng là Tiêu gia cần. Cứ như vậy, mới cuối cùng tạo thành bọn hắn hòa thuận hòa hợp cảnh tượng đương nhiên, loại này hòa bình cục diện có thể tiếp tục bao lâu, chính là một chuyện khác. Liên dưới mắt tới nói, bọn hắn quan hệ không thể nghi ngờ là cùng bình ổn định, cũng chính bởi vì có hoàn cảnh như vậy, Tiêu Huyền Dạ mới có thể yên tâm đi các nơi đi dạo. Với hắn mà nói, loại ngày này ngược lại là cũng Tiêu gia vô cùng đương nhiên, tại nội tâm của hắn bên trong vẫn là có mục tiêu, đó chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tấn thăng đến kết đăng kỳ, chỉ có dạng này gia tộc địa vị mới có thể càng thêm vững chắc. Tấu chương xong, chương 170. Đan Phương. Chương 170, Đan Phương ở bên trong vụ điện giải được, gia tộc trước mắt hết thảy đều bình thường, đồng thời càng phát ra phồn vinh về sau, Tiêu Huyền Dạ liền triệt để yên lòng. Sau đó không lâu, hắn liền về tới động phủ mình. Trở lại động phủ về sau, Tiêu Huyền Dạ trước hết nhất làm sự tình, liền đem mình những cái kia linh trùng lấy ra thả lại đến riêng phần mình trùng thất bên trong. Lần này ra ngoài, hắn những linh trùng này, thế nhưng là lập xuống đại công. Nhất là những cái kia Cửu Âm Trướng Vân Phong, nếu như không phải được sự giúp đỡ của Cửu Âm Trướng Vân Phong, hắn có thể hay không từ bí cảnh bên trong đi tới, cũng là một cái vấn đề đương nhiên. Lần này xuất hành, Cửu Âm Trướng Vân Phong tổn thất cũng là tương đối lớn, cũng may chính là không có thương tổn đến căn bản, ngày sau muốn khôi phục số lượng cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Tại đem mình những cái kia linh trùng thả lại đến trùng thất, cũng từng cái dùng thần bí kim dịch cho ăn một lần về sau, Tiêu Huyền Dạ lúc này mới về tới tự mình tu luyện mật thất. Mà tại trở lại mật thất về sau, Tiêu Huyền Dạ đầu tiên là thưởng thức một chút mình thu hoạch kia hai kiện thượng cổ linh bảo. Cái này hai kiện linh bảo không hổ là thượng cổ tu sĩ luyện chế ra tới bà bối, mỗi một kiện đều là uy lực bất phàm, mà lại công năng đặc thù, không phải hiện nay luyện khí thuật có thể sánh được. Tiêu Huyền Dạ thưởng thức sau một lúc lâu, mới lưu luyến không rời thu vào chữ vật đại. Sau đó thời gian, hắn lại đem Kim Văn Nam tử túi chữ vật lấy ra, cẩn thận tra xét một phen. Thật đúng là đừng nói, người này không hổ là đến từ người của đại gia tộc, thân gia giàu có, không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Chỉ là linh thạch liền có hơn vạn khối, linh đan rượu dược càng là chỗ nào cũng có, mà lại mỗi một loại đều là nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ hữu dụng đan dược, đôi này dưới mắt Tiêu Huyền Dạ tới nói, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phải biết, đối với Tiêu Huyền Dạ tới nói, trước mắt hắn thiếu sót nhất chính là trúc cơ kỳ tu luyện đan dược. Bọn hắn Tiêu gia mới vừa từ tam lưu gia tộc bước vào gia tộc nhị lưu hàng ngũ, thực lực là có, nhưng ở một số phương diện nội tình vẫn là 10 phần không đủ. Mà đan phương chính là trong đó thiếu sót nhất một cái phương diện. Cái gọi là đan phương chính là đan dược phối phương. Theo lý mà nói, tu tiên giới cho đến ngày nay đã sớm hẳn là diễn sinh ra được đến mãi không hết đan phương mới đúng. Nhưng sự thật lại là, vừa vặn tương phản. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Về phần phát sinh đứt gãy nguyên nhân, cho đến ngày nay đã sớm không cách nào thăm dò. Nhưng là căn cứ một chút đại năng chi sĩ phỏng đoán, sớm tại thời kỳ thượng cổ, bọn hắn chỗ cái này giao diện liền phát sinh một trận bao trùm quảng nguyên tu tiên giới đại chiến. Trận đại chiến này tuyệt đối là từ trước tới nay thảm thiết nhất một trận đại chiến, cơ hồ liên lụy toàn bộ giao diện tuyệt đại đa số tu tiên giới mà Bá Châu vị trí, tự nhiên cũng tại liệt. Trận này đại chiến tác động đến rộng lớn bao la, người tham dự đông đảo, cơ hồ giao diện bên trên tất cả siêu cấp thế lực đều tham dự tiền đến, mà một trận chiến này đánh chính là hơn nghìn năm. Hơn nghìn năm khoáng thế đại chiến, thảm liệt chi cực, đến mãi không hết tông môn thế lực thảm tao hủy diệt, về phần chết tại đại chiến bên trong tu sĩ, càng là vô số kể. Thảm liệt như vậy đại chiến, mang tới hậu quả trực tiếp chính là, để tu tiên giới phát triển đến nay tích lũy tất cả văn minh, cơ hồ lọt vào diệt tuyệt. Những cái kia môn phái lớn mấy ngàn năm tích lũy được đạo môn pháp điển, bí thuật đạo pháp đều đã mất đi truyền thừa. Mà giống luyện đan đan phương dạng này truyền thừa, đoạn tuyệt tự nhiên cũng liền không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, từ cái này trận đại chiến kết thúc về sau, toàn bộ giao diện tu tiên văn minh liền bởi vậy lâm vào đứt gãy bên trong. Tu tiên chính là nghịch thiên mà đi. Quá trình tu luyện chính là tu tiên giả đem thiên địa linh khí đặt vào thân thể của mình bên trong, tiến hành luyện hóa quá trình. Quá trình này là máy móc chậm rãi đối với đại bộ phận tu tiên giả mà nói, thường thường mấy ngày khô tọa, mới bất quá khó khăn lắm có thể luyện hóa ra một tia linh lực ra. Mà dạng này linh lực chính là tu tiên giả thúc đẩy pháp khí, phóng thích pháp thuật lực lượng nguồn suối. Mà tu tiên giả mỗi ngày việc cần phải làm chính là không ngừng lặp lại quá trình này, đem thiên địa linh khí luyện hóa thành linh lực. Thế nhưng là quá trình này là cực kỳ chậm chạp cùng khô khan, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều là rất khó chịu đựng. Phải biết, tu tiên giả cùng người bình thường ở tâm tính bên trên kém cũng không phải rất lớn, loại kia buồn tẻ vô vị thời gian là tu tiên giả cũng vô pháp tiếp nhận. Thế là về sau trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, liền có đan dược loại này có thể gia tốc tu luyện sự vật sinh ra. So với đem linh khí đặt vào bên trong thân thể luyện hóa loại phương thức này, dùng linh thảo linh dược luyện hóa thành đan dược, không thể nghi ngờ đối tu luyện có thể đưa đến to lớn thúc đẩy tác dụng. Linh thảo linh dược trên bản chất chính là nắm thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa sinh ra mà đến. Loại linh dược này so sánh phiêu phù ở trong không khí thiên địa linh lực càng thêm ôn hòa, mà lại dễ dàng bị tu tiên giả hấp thu cùng luyện hóa. Mà khi linh dược thông qua một chút vật chất phối trộn tiến hành luyện hóa thành đan dược về sau, thì càng dễ dàng bị tu tiên giả hấp thu, mà lại một chút đặc thù đan dược còn có một chút đột phá tu vi bình cảnh kỳ hiệu. Thế là đương đan dược loại vật này sinh ra về sau, tu tiên giả tốc độ tu luyện liền tăng lên thật nhiều. Mà cũng chính là từ khi đó bắt đầu, đan dược phát triển được đến gia tốc. Mà đan dược một đạo thứ trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là đan phương. Đan phương là luyện đan sư trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm về sau tổng kết ra luyện đan tinh hoa. Có thể nói, đan phương tại một số phương diện có thể được xưng là vô giới chi bảo. Cơ hồ mỗi một cái có được đại lượng đan phương thế lực, thực lực cũng sẽ không quá kém, bởi vì dù cho kia đan phương luyện chế ra đan dược, cũng có thể kiếm lấy đếm mãi không hết tài phú. Mà có những tài phú này về sau, thế lực muốn phát triển cũng không phải khó như vậy sự tình. Vấn đề này, Tiêu gia xem như tự mình nghiệm chứng qua. Khi bọn hắn ban đầu từ Bá Châu tổ địa đem đến Vân Bắc quận thời điểm, có thể được xưng là nghèo rất mồm hơi. Mà tại hơn trăm năm tích bẩn tích nhược quá trình bên trong, gia tộc thực lực cũng là rất xuống ngàn trượng, toàn cả gia tộc bên trong, thậm chí ngay cả một vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có. Không có trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, bọn hắn Tiêu gia coi như tam lưu thế lực cũng không tính được, thực lực chi yếu có thể nghĩ. Nhưng tại vừa đến Vân Bắc quận về sau, Tiêu gia ngay tại Tiêu Huyền Dạ dẫn đầu dưới, triển khai đối Vạn Táng Sơn khai phát. Khai phát Vạn Táng Sơn, xác thực nguy hiểm chi cực, nhưng Tiêu Huyền Dạ vẫn là hạ quyết tâm. Vạn Táng Sơn là bọn hắn Tiêu gia quật khởi mấu chốt, mà sự thật cũng đã chứng minh, Tiêu Huyền Dạ quyết định này làm vô cùng chính xác. Tại khai phát Vạn Táng Sơn quá trình bên trong, gia tộc bọn họ bởi vậy đã mất đi rất nhiều đắc lực tộc nhân, nhưng kết quả cũng là khá hậu hĩnh. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, bọn hắn ngay tại Vạn Táng Sơn bên trong mở ra đại lượng linh điền linh địa, cùng số lượng đông đảo, từng cái đẳng cấp linh thảo linh dược đồng thời, tại khai phát Vạn Táng Sơn quá trình bên trong, còn chém giết đại lượng yêu thú, thu được đến mãi không hết yêu thú vật liệu. Những thu hoạch này, ngoại trừ một bộ phận cung ứng bên trong gia tộc tộc nhân dùng bên ngoài, còn có tương đương bộ phận bị lấy được trong phường thị bán ra. Kể từ đó, chẳng những tăng lên gia tộc tiền thu, còn giảm bớt gia tộc chi tiêu, có thể nói một hòn đá ném hai chim sự tình. Mà trải qua việc này, gia tộc cũng rất nhanh thay đổi nhập không đủ xuất cục diện, gia tộc tộc kho càng thêm phong phú, các tộc nhân tu luyện chi phí vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. Từ đó về sau, đông đảo tuổi trẻ tộc nhân rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ dùng vấn đề. Phải biết, tại dĩ vang thời điểm, gia tộc đệ tử cấp thấp hàng năm chỉ có thể cầm tới mấy khối linh thạch tu luyện chi phí, về phần đan dược cũng là ít đến thương cảm, bất quá một bình dưỡng khí đan. Như thế ít tài nguyên tu luyện, tộc nhân tu hành tiến độ có thể nghĩ, có thể nói chậm chạp chi cực. Thời gian mấy năm tăng lên cái nhất giai, đã coi như là rất không tệ. Tại như thế chậm tiến độ tu luyện dưới điều kiện, các tộc nhân đều thực lực tăng lên, tự nhiên cũng là thật to là hậu. Thế nhưng là, cái này hết thảy tất cả lạc hậu vấn đề, theo gia tộc khai phát Vạn Táng Sơn về sau, liền phát sinh căn bản tính chuyển biến. Gia tộc nội tình, một chút trở nên phong phú, có thể phân phối cho các tộc nhân đều tài nguyên tu luyện, cũng biến thành nhiều hơn mà chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, đối đê giai tu tiên giả tới nói, tu vi tăng lên tốc độ cơ hồ có thể được xưng là tiến triển cực nhanh. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Từ đó về sau, gia tộc đê giai tộc nhân, tu vi tiến bộ đột nhiên tăng mạnh, gia tộc lực lượng trung kiên, đạt được nhanh chóng nhanh mạo xưng. Mà bởi vậy mang tới chỗ tốt là, gia tộc khai phát Vạn Táng Sơn nhân thủ, cũng đã nhận được mở rộng. Tiếp theo hình thành hữu hiệu tuần hoàn, để gia tộc tài phú từng bước một nhanh chóng tích lũy. Thẳng đến Vân Bắc quận trúc cơ đan chi tranh bộc phát, Tiêu Huyền Dạ rốt cuộc đã đợi được một cái cơ hội khó được. Tại lần này trúc cơ đan chi tranh bên trong, Tiêu gia sớm bố cục, chiếm cứ tiên cơ, cuối cùng thành công đem tam đại gia tộc đều tính kế đi vào, thành công tiêu diệt tam đại gia tộc. Dựa theo Tiêu Huyền Dạ đoán chừng, coi như gia tộc bọn họ phát triển cấp tốc, nhưng muốn triệt để tiêu diệt tam đại gia tộc, làm sao cũng phải cần 3-40 năm. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, thượng tiên vậy mà ban cho bọn hắn Tiêu gia như thế tuyệt diệu cơ hội. Lấy Thanh Phong Thương hội cầm đầu thế lực lớn, vì tranh đoạt Vân Bắc quận, vậy mà không tiếc giảm bất chút cơ đan sản lượng, tiến tới đem toàn bộ Vân Bắc quận đều kéo vào đến xung đột vòng xoáy bên trong. Chúc cơ đan đối với một cái gia tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu, không có chúc cơ đan, gia tộc Lân Cận Hồ Lâm vào đỉnh trệ bên trong đây đối với như giống trên băng mỏng tu tiên giới tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Các đại gia tộc vì không lâm vào bị động, bị gia tộc khác thừa lúc vắng mà vào, cho nên chỉ có thể cưỡng ép gia nhập loại này đối chúc cơ đan thảm liệt tranh đoạt bên trong đồng gia kia tam đại gia tộc, cũng giống như thế. Cái này tam đại gia tộc, lẫn nhau ở giữa gút mắc mấy chục năm, lẫn nhau ở giữa đều đem đối phương trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể một ngụm nuốt mất đối phương, đều đối với đối phương nhìn chằm chằm. Nhiều năm trước tới nay, tam đại gia tộc ở giữa đều đối mặt khác hai đại gia tộc ôm nồng đậm lòng cảnh giác. Thế là, khi bọn hắn biết, một vòng này toàn bộ Vân Bắc quận trúc cơ đan số lượng đều sẽ giảm mạnh lúc này lâm vào trong khủng hoảng. Những năm này tranh đoạt, để bọn hắn thật sâu ý thức được, một khi gia tộc không có cái mới trúc cơ kỳ tu sĩ trên đỉnh đến, như vậy gia tộc liền sẽ cấp tốc trở thành mặt khác hai đại gia tộc đồ ăn. Tương phản, bọn hắn cũng minh bạch, một khi gia tộc mình có thể tại trúc cơ kỳ tu sĩ về số lượng chiếm cứ dẫn trước, liền có thể có được áp đảo thực lực của đối phương. Cho nên, vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc, lần này trúc cơ đan chi tranh, bọn hắn đều không cam tâm rơi vào người sau. Một khi là hậu, rất có thể đối với gia tộc tới nói, chính là cách diệt vong không xa. Bởi vậy, tại trúc cơ đan giảm bớt tin tức vừa mới truyền ra, tam đại gia tộc tất cả đều là nhanh chóng hành động. Tam đại gia tộc, vì có thể cướp đoạt trúc cơ đan, có thể nói là các thức thủ đoạn. Nhưng là, bọn hắn không thể nào đoán trước chính là, tại dưới mí mắt bọn hắn, kỳ thật còn ẩn giấu đi một ngôi nhà khác tộc, đối diện bọn hắn nhìn chằm chằm đâu. Mà bởi vì ngay từ đầu liền chiếm cứ tiên cơ, Tiêu gia có thể nói khắp nơi chiếm cứ chủ động. Bọn hắn sớm đề xuất bố trí, đem đồng gia chờ tam đại gia tộc hành động, tất cả đều xem ở trong mắt. Cho nên, Tiêu Huyền Dạ chưa hề liền không có thật muốn đi cạnh tranh sẽ lên tốn hao giá cao, đi cái gì tranh đoạt trúc cơ đan. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đem mục tiêu nhắm ngay tam đại gia tộc với hắn mà nói, tiêu diệt tam đại gia tộc, thậm chí muốn so cướp đoạt trúc cơ đan còn trọng yếu hơn. Mà sự thật cũng đã chứng minh Tiêu Huyền Dạ quyết sách chính xác. Trên đấu giá hội, tam đại gia tộc các thức thủ đoạn, cướp được số lượng không nhiều trúc cơ đan. Thế nhưng là, bọn hắn không đợi trở lại trong tộc, liền sẽ tiêu ra tới cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Không những này chút trúc cơ đan, tất cả đều tiện nghi tiêu ra, thậm chí toàn cả gia tộc đều bị hủy diệt đã mất đi những này đỉnh cấp chiến lực trèo chống. Tam đại gia tộc tại lập tức tiêu ra trong mắt, cơ hồ không có lực đánh một trận, bị tiêu ra dễ như trở bàn tay giải quyết. Có thể nói, tiêu ra có thể nhanh như vậy tiêu diệt tam đại gia tộc, cùng bọn hắn gia tộc nội tình nhanh chóng tích lũy, có quan hệ mật thiết. Nếu như gia tộc không có khai phát vạn táng sơn tích lũy mà đến nội tình, như vậy gia tộc lực lượng trung kiên, liền không khả năng đạt được nhanh chóng mở rộng, cũng căn bản cũng không đủ lực lượng đi trèo chống bọn hắn tiêu diệt tam đại gia tộc. Phải biết, lần này chỉ là xuất động tiêu diệt tam đại gia tộc tộc nhân, liền đạt đến 300 số lượng, mà những nhân thủ này gần như có thể bù đắp được trong đó hai đại gia tộc tu sĩ chi cùng. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn tiêu ra cũng bất quá khó khăn lắm gần 100 người tu tiên giả số lượng. Nhưng tại ngắn ngủi mười mấy năm sau, gia tộc bảy tu sĩ thể số lượng liền được bạo tạc tính chất tăng trưởng. Mà lại, loại tăng trưởng này còn không riêng gì về số lượng, gia tộc bảy tu sĩ thể, chất lượng cũng 10 phần không tệ. Chỉ là tu vi cảnh giới đạt tới luyện khí 8 tầng trở lên, liền đạt đến gần 100 người nhiều. Mà tại cái này phía sau, chính là gia tộc hải lượng đan dược và linh thạch trèo trống. Tại khai phát Vạn Táng Sơn về sau, gia tộc ngay tại chỗ lấy tài liệu, đồng thời dứt khoát đem luyện khí các đơn trực tiếp đem đến Vạn Táng Sơn bên trong, mượn dùng trong đó địa mạch hỏa khoáng lực lượng, gia tộc luyện đan số lượng cùng tốc độ có thể nhanh chóng tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giải quyết gia tộc tử đệ đan dược nhu cầu vấn đề. Mà có đủ nhiều đan dược, như vậy gia tộc tộc nhân tiến độ tu luyện vấn đề, tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng. Chỉ sợ tam đại gia tộc cũng căn bản không nghĩ tới, nguyên lai tại mí mắt của mình từ dưới đáy, vậy mà ẩn giấu đi như thế một đầu quái vật khổng lồ. Càng bất đắc dĩ là, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không từng phát hiện qua gia tộc này nửa điểm bóng dáng. Nhưng là, vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn bại thất bại trong gang tấc. Tam đại gia tộc ở giữa lẫn nhau công phạt mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tất cả đều tiện nghi bọn hắn tiêu ra. Tấu chương xong, chương 171. Ma cốc. Chương 171, Ma cốc. Thời gian 5 năm, vội vàng mà qua. Thời gian 5 năm, Tiêu Huyền Dạ đem tất cả tâm tư đều đặt ở mình tu luyện cùng gia tộc phát triển phía trên. Cho dù đối với tu tiên giả tới nói, thời gian 5 năm không đáng kể chút nào, nhưng Tiêu Huyền Dạ vẫn là tại thời gian 5 năm bên trong, làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên tự nhiên là mình tu luyện ở gia tộc cường đại nội tình chống đỡ dưới, Tiêu Huyền Dạ không có gì bất ngờ xảy ra tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ đương nhiên, vì thế, hắn cũng bỏ ra rất nhiều. 5 năm qua, hắn đem tiền thuế Viễn Linh Quyết môn công pháp này tìm hiểu thấu đáo, đối môn này được từ đại thừa kỳ tu sĩ công pháp có cấp độ càng sâu lý giải. Mà cũng chính bởi vì đối môn công pháp có cấp độ càng sâu lý giải, mới có thể để cho hắn tại tu luyện thời điểm thuận buồm xuôi gió thuận dòng, cũng nương tựa theo đại lượng đan dược trèo trống tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ đương nhiên. Theo tu vi tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, Tiêu Huyền Dạ cũng có một cái ngoài ý muốn phát hiện, đó chính là hắn ngày bình thường phục dụng những đan dược kia đối với hắn tu vi tăng lên đã không có bất cứ tác dụng gì. Về phần nguyên nhân, Tiêu Huyền Dạ cũng hết sức rõ ràng, là bởi vì hắn đang không ngừng phục dụng đan dược tình huống dưới, để cho mình đối đan dược sinh ra kháng dược tính xem ra, nếu như không đổi dùng những đan dược khác, hắn là không có cách nào tiếp tục tấn thăng đương nhiên, hắn cũng có thể ngồi xuống luyện khí, chậm rãi luyện hóa giữa thiên địa linh khí. Nhưng là, phàm là tu tiên giả đều biết, nếu như chỉ dựa vào ngồi xuống luyện khí, như vậy thì tính hao hết cả đời thọ nguyên, cũng là không cách nào dạo bước tiến lên một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào ngồi xuống luyện khí loại phương pháp này, cũng là cực không có khả năng tiến giai đến trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ còn như vậy, huống chi Tiêu Huyền Dạ bây giờ đã đến trúc cơ kỳ. Nói cách khác, trong thời gian kế tiếp, Tiêu Huyền Dạ muốn dạo bước tiến lên kết đan kỳ, chỉ có thể thay cái khác cao giai đan dược mới được. Bằng không mà nói, hắn rất có thể cả đời vô vọng bước vào kết đan kỳ. Tại ý thức đến điểm này về sau, Tiêu Huyền Dạ cũng là tích cực bận rộn. Cũng may chính là, những năm này thời gian bên trong, hắn cũng chia ra bộ phận tinh lực, đi cùng chung quanh một vài gia tộc thế lực kết giao, đem gia tộc mình thế lực phát triển đến toàn bộ Vân Bắc quận. Ý nghĩ này cũng là gia tộc tổ chức mấy lần tộc hội định ra tới sách lược. Bây giờ bọn hắn Tiêu gia đã triệt để đi đến trên mặt bàn tới, không thể giống như trước đó đồng dạng không có tiếng tăm gì phát triển. Bây giờ gia tộc bọn họ vô luận nhân khẩu số lượng vẫn là nội tình thế lực đều đủ để chèo chống bọn hắn đi đến chỗ xa hơn. Cho nên cho dù là vì gia tộc tiếp tục lớn mạnh, bọn hắn cũng muốn đi ra ngoài. Cho nên những năm gần đây gia tộc động tác liên tiếp, chẳng những thường xuyên phái ra tuổi trẻ tộc nhân cùng phụ cận một chút giao hảo gia tộc, thường xuyên tổ chức một chút tỷ thí đại hội đến trao đổi lẫn nhau, cũng sẽ cử đi tầng tham gia các loại giữa gia tộc tụ hội. Dựa vào những cử động này, bây giờ Tiêu gia tại Vân Bắc quận Bắc Bộ cũng coi là có chút danh tiếng, cũng bị không ít gia tộc tán thành. Mà Tiêu Huyền Dạ cũng tiếp lấy những cơ hội này, cùng không ít gia tộc cao tầng đều có không cạn giao tình. Tiêu Huyền Dạ thật sâu biết, cùng những gia tộc này cao tầng giữ quan hệ tốt, không những đối với gia tộc mình có lợi, đối với mình cũng là có lợi ích rất lớn sự tình. Những năm này đến nay, nương tựa theo thực lực của mình, hắn nhận qua không ít gia tộc cao tầng mời hắn tiến về một chút bí cảnh hiểm địa tầm bảo, mà Tiêu Huyền Dạ cũng tiếp nhận mấy lần. Những này bí cảnh chuyến đi cũng làm cho hắn có chút thu hoạch. Lúc trước hắn dùng qua so ít đan dược, đều dựa vào xâm nhập những này bí cảnh đạt được linh thảo linh dược luyện chế mà thành. Những này luyện chế ra tới đan dược, chẳng những có thể lấy mình phục dụng, cũng có thể phân phối một chút cho gia tộc cao tầng. Dù sao, trong gia tộc, chỉ có hắn một người thực lực tăng lên, là vô dụng, mấu chốt là phải tề đầu tỉnh tiến. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho toàn cả gia tộc tại Vân Bắc quận, thậm chí là Bá Châu cắm rễ xuống. Cho nên nói, những năm gần đây, không riêng Tiêu Huyền Dạ tu vi đạp lên một bậc thang, gia tộc tộc khác lão, tu vi cũng đều có chỗ tiến. Tại hắn về sau, Tiêu Vạn Niên trở thành gia tộc bên trong cái thứ hai dạo bước tiến lên đến trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bởi vậy vừa đến, gia tộc bên trong liền có hai vị trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, nhất là Tiêu Huyền Dạ, tu vi còn tới trúc cơ hậu kỳ. Từ đó để gia tộc đỉnh tiêm chiến lực theo vào một bước. Bây giờ bọn hắn Tiêu gia, tại xung quanh các đại gia tộc bên trong đã có thể vững vàng thượng tầng thực lực. Cho nên, gia tộc địa vị chẳng những càng thêm vững chắc, cũng càng thêm thắng được quanh mình gia tộc tôn kính. Mặt khác, Tiêu Huyền Dạ tại quanh mình gia tộc cao tầng bên trong thanh danh cũng là càng thêm hiển hách. Không ít cao giai tu tiên giả đều thường xuyên mời hắn tham gia các loại tụ hội. Đối với mấy cái này mời, Tiêu Huyền Dạ tự nhiên là có thể đẩy liền đẩy đương nhiên, đối với một chút có giá trị mời, hắn vẫn là hết sức vui vẻ đi. Khoảng cách Ô Mông Linh Cốc ở ngoài mấy ngàn dặm trong một vùng núi, tọa lạc lấy một tòa thành nhỏ. Thành này bí ẩn tại quần sơn trong, mà lại bị mây mù che lấp, người bình thường muốn đến đây là chơi đùa không thể nào. Bởi vì, muốn lại tới đây, chẳng những phải xuyên qua từng tòa cao không thể chạm liên miên dãy núi, còn muốn xông qua một mảnh bị độc vụ chướng khí chỗ che giấu đầm lầy chi địa. Cho nên, nơi đây đối với thế tục phàm nhân mà nói, hoàn toàn là một vùng cấm địa. Nhưng là đối tu tiên giả tới nói, đi vào thành này vẫn còn là rất thuận tiện. Khống chế pháp khí có thể rất dễ dàng vượt qua núi cao, lại phục dụng một chút chướng khí đan liền có thể giải trừ chướng khí chi độc. Cho nên thành này cũng là không khó đến. Mà để tu tiên giả tới đây nguyên nhân, ngoại trừ nơi đây là phương viên hơn nghìn dặm bên trong số lượng không nhiều tu tiên giả căn cứ bên ngoài, cũng bởi vì ở đây thành ngoài mấy trăm dặm có một nơi bí ẩn. Nơi đây bên trong trải rộng các loại kỳ hiểm cấm chế, nguy hiểm trùng điệp đương nhiên, cùng đại bộ phận hiểm địa càng là địa phương nguy hiểm, liền càng có khả năng tồn tại các loại thiên tài địa bảo. Cho nên từ trước đây thật lâu, liền có rất nhiều tu tiên giả mạo hiểm tiến vào nơi đây bên trong, ngắt lấy bên trong các loại hy hữu linh dược đương nhiên, bởi vì đất này nguy hiểm trùng điệp, cũng bởi vậy tống táng rất nhiều tu tiên giả, để nơi đây đạt được như là ma cốc, ma sơn loại hình xưng hô, đồng thời một mực truyền thừa đến nay. Mà khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ tu tiên giả căn cứ, dần dà cũng bị mở thành một tòa phương thị, đồng thời người ở hương thịnh dáng vẻ đi vào thành này tu tiên giả, đã không giới hạn tại ra vào cấm địa người, còn bao gồm một chút ngẫu nhiên đi ngang qua tán tu. Bởi vì, nơi này có thể đãi đến không ít đến từ cấm địa bên trong hi hữu chi vật. Cho nên phu cận không ít đại gia tộc đều tại đây địa mở ra một chút cửa hàng, cũng ở đây thiết lập điểm liên lạc. Thứ nhất là có thể dò thăm cấm địa tin tức, thứ hai cũng có thể thu mua một chút cấm địa bên trong bà bối. Mà lúc này vừa lúc lại là một vòng mới tìm kiếm ma cốc thời gian, cho nên toàn bộ phường thị bên trong có thể nói người đông nghìn nghịt, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đồng thời có chút tính nôn nóng tu tiên giả đã không nhịn được xuất động, bắt đầu ma cốc bên ngoài tìm kiếm. Kết quả để không ít người động tâm là thật đúng là có một ít thu hoạch, thế là làm cho cả phường thị bên trong càng thêm tràn ngập một loại ngao ngoe muốn động cục diện. Phương thị vị trí trung tâm, một nhà nhìn không tệ trong cửa hàng, đang có một nam một nữ hai người, cùng cửa hàng lấy trưởng quỹ trò chuyện với nhau cái gì. Hai người nhìn chúng một cây cỏ thuốc, cùng trưởng quỹ thương lượng. Kết quả, trải qua một phen cò kẹ mặc cả về sau, trưởng quỹ rốt cục đáp ứng hai người báo giá. Hai người gặp đây, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nhanh cùng trưởng quỹ giao nhận linh hạch, cũng mừng khấp khởi đi ra cửa hàng. Ha ha, sư muội, chúng ta lần này vận khí thật sự không tệ à, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Vạn Long Phương thị, đã tìm được chúng ta muốn linh dược. Xem ra cái này phường thị thật là danh bất hư truyền, bên trong mua bán đồ vật chẳng những hi hữu, hơn nữa còn đều giá tiền hợp lý, so bên ngoài những cái kia phường thị đáng tin cậy nhiều. Bây giờ có cái này Bạch Linh Hảo, ngươi lò kia đan dược cũng có thể bắt đầu tay luyện chế ra. Nói chuyện là một vị tướng mạo đường đường nam tử trung niên, thứ nhất vừa nói, một bên trên mặt thỏa mãn tiêu dung, xem ra đối lần này phường thị chuyến đi làm lớn hài lòng. Sư Minh nói không sai, cái này Vạn Long phường thị hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy kinh hỉ, chúng ta về sau có thể nhiều đến mấy lần, chắc hẳn những cái kia khó mà luyện chế đan dược cũng có được rơi xuống đương nhiên, lần này có thể cầm xuống linh thảo, còn nhiều hơn thua lỗ. Sư Minh khẳng khái rút tiền, bằng không mà nói, bằng vào tiểu muội điểm này linh hạch, là chơi đùa bắt không được lần cỏ. Lần này nói chuyện là một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, thứ nhất đang khi nói chuyện, mặt mày còn cong, mười phần làm người thương yêu yêu bộ dáng. Ha ha, sư muội quá khách khí, chúng ta là sư huynh muội, chuyện của sư muội dĩ nhiên chính là chuyện của ta, mà lại chỉ là mấy trăm linh thạch, đối với huynh tới nói vẫn là không coi vào đâu, sư muội không cần để ở trong lòng. Nam tử trung niên mặc dù trong lòng cảm thấy thương tiếc một chút tổn thất mấy trăm linh thạch, nhưng xem xét nữ tử tiểu tiếu bộ dáng lúc vẫn là âm thầm cắn răng một cái, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói, cứ như vậy hai người ngươi một lời ta một câu, cứ như vậy vui vẻ đi lên phía trước. Nhưng cũng không lâu lắm, khi bọn hắn đi vào một chỗ đường đi chỗ ngoặt lúc, đối diện lại đụng phải một vị thanh sam tu sĩ, đồng thời người này hơi vung tay, liền có một đạo hoàng quang hướng về bọn hắn kích xạ mà tới. Nam tử trung niên phản ứng nhanh nhất, khi hắn nhìn người tới không nói hai lời, liền hướng về bọn hắn ném ra một kiện đồ vật về sau, lúc này giật nảy cả mình. Nơi này chính là phường thị bên trong, ấn lý thuyết bất luận cái gì phường thị đều có quy củ, chính là phường thị bên trong cấm chế động thủ, bằng không mà nói là phải bị trừng phạt. Hắn mặc dù không biết người này là gì muốn xuống tay với bọn họ, nhưng vẫn là lập tức vỗ tay một cái, đồng hồ mặt trong nháy mắt hiện ra một đoàn hoàng quang, sau đó cứ như vậy thẳng tắp đem phóng tới hoàng quang nắm ở trong tay. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai đối phương phóng tới đồ vật đúng là một viên ánh sáng màu vàng lóng lánh ngọc bội. Hắn đầu tiên là giật mình, đánh giá vài lần ngọc bội về sau, đột nhiên hai mắt nhất định, lộ ra mấy phần vẻ giật mình, cũng mở miệng cả kinh kêu lên, ngươi là Tiêu Tiền Bối. Nam tử trung niên nói, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đứng vững thanh sam tu sĩ. Cái này thanh sam tu sĩ dáng dấp tướng mạo phổ thông, nhưng một bộ áo xanh, khí thế không tầm thường, cho người ta một loại đạt được cao nhân hình tượng, người này chính là Tiêu Huyền Dạng. Lần này tới đây, hắn tự nhiên cũng là vì tìm kiếm ma cốc. Trên thực tế, sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền nghe nói qua ma cốc thanh danh. Tại Vân Bắc quận bên trong, ma cốc được cho danh khí lớn nhất một chỗ bí cảnh hiểm địa, chỉ là trước đó ma cốc một mực ở vào độc vụ chướng khí buộc phát kỳ, cho nên không cách nào có thể tiến vào. Thẳng đến gần đây, hắn từ một vị giao hảo gia tộc cao tầng nơi đó biết được, ma cốc chướng khí dần dần rút đi, đến yếu nhất thời điểm, cho nên lúc này mới quyết định đến đây tìm vòi. Lần này đi vào ma cốc, Tiêu Huyền Dạ mục đích cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại tu luyện đã đến bình cảnh kỳ, lại thêm không có thích hợp đan dược có thể phục dụng, vừa vặn thích hợp ra tìm kiếm một chút, nói không chừng liền có thể để hắn tìm tới một tia cơ duyên, có thể thêm gần một bước đối tu tiên giả tới nói, kết đan kỳ dụ hoặc, thế nhưng là quá lớn. So với trúc cơ kỳ, kết đan kỳ thực lực có thể nói giống như hồng câu. Cho nên, Tiêu Huyền Dạ tự nhiên cũng đối kết đan kỳ cảm thấy hiếu kỳ, không kịp chờ đợi. Lần này tại tiếp vào đối phương mời về sau, tự nhiên không có ý cự tuyệt, thế là tại làm một chút đơn giản chuẩn bị về sau, liền tới đến nơi này dựa theo đối phương chỉ dẫn, đến đây gặp mặt. Quý tộc Lỗ trưởng lão đâu? Ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn một mặt, các ngươi đã nhận ra này ngọc bội, vậy liền dẫn ta đi gặp hắn đi. Tiêu Huyền Dạ nhìn nam tử trung niên một chút, sắc mặt bình thản nói: "Vâng, Tiêu Tiền Bối, vãn bối cái này mang ngài đi." Nam tử trung niên nói, không người đối Tiêu Huyền Dạ thi cái lễ, cung kính nói: "Trước đó, hắn nhưng là tiếp vào qua gia tộc vị kia đại trưởng lao khẩu dụ, để hắn tại trong phường thị chờ đợi cái nào đó tiền bối, cũng đem hắn dẫn đi. Mà hắn thân phận khác, chính là gia tộc ở chỗ này một vị đôi mắt. Cho nên, khi nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt, đúng là mình muốn chờ người về sau, liền không dám chậm trễ chút nào. Hắn nhưng là biết, người trước mắt đã có thể có được gia tộc trưởng lão coi trọng, nhất định thân phận cũng không tầm thường. Mà lại, hắn vừa mới thế nhưng là vụng trộm dùng thần thức đảo qua đối phương, căn bản đoán không ra tu vi của đối phương cảnh giới. Cái này nói rõ, đối phương chí ít cũng là trúc cơ kỳ tu vi, lại liên tưởng gia tộc đại trưởng lão tu vi, cho nên người này tu vi cảnh giới cùng thực lực, đã không cần nói cũng biết. Một bên nữ tu sĩ, lúc này cũng đánh giá Tiêu Huyền Dạ một phen, tự nhiên cũng toát ra ngạc nhiên ánh mắt, hắn nhìn bên cạnh người, đối với người này cung kính như thế, trong lòng đã đoán được thứ gì, cho nên cũng không dám nói cái gì. Cứ như vậy, tại trung niên nam tử dẫn đầu dưới, ba người chậm rãi hướng về phường thị bên ngoài phương hướng đi đến. Một đường hướng đông phía dưới, rất nhanh, ba người liền tại một chỗ phổ phổ thông thông trụ sở trước dừng lại. Tiêu Huyền Dạ ánh mắt liếc mấy cái, phát hiện nơi này xác thực bí ẩn chi cực, không quá dễ dàng bị người phát hiện. Lúc này, nam tử trung niên đứng vững về sau, từ trong túi chữ vật móc ra một trường truyền âm phủ, tại đối phụ lục nói vài câu cái gì về sau, liền đem nó bung ra, phụ lục lập tức hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, bay vào phía trước kiến trúc bên trong. Nam tử trung niên ném ra phụ lục về sau, còn đặc địa ân cần cho Tiêu Huyền Dạ giải thích nói, nơi này chính là gia tộc đại trưởng lão trụ sở, trưởng lão đặc địa phân phó ta, vừa thấy được Tiêu Tiền Bối, liền đem tiền bối đưa đến nơi đây, tiền bối chờ một chút, trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ hồi âm. Ha ha, Tiêu đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến, mau mau mời đến đi. Đúng lúc này, từng tiếng sáng thanh âm từ công trình kiến trúc bên trong truyền tới, tấu chương xong, chương 172, nhu đồ. Chương 172, nhu đồ. Nghe đến lời này, Tiêu Huyền Dạ khẽ mỉm cười một cái, sau đó không nói hai lời, liền hướng về đại môn đi đến. Trung niên nam tử kia cùng bên người nữ tử do dự một chút, cũng nghĩ qua đi lúc, trong kiến trúc lại lần nữa truyền đến phân phó âm thanh. Hai người các ngươi cũng không cần tiền đến, ta cùng Tiêu đạo hữu có chút chuyện quan trọng muốn đơn độc trao đổi, các ngươi đi làm chính mình sự tình đi thôi. Nghe lời này, nam tử trung niên kịp thời dừng bước, sau đó đối đại môn không người thi cái lễ, liền dẫn nữ tử quay người rời đi, không lâu liền biến mất bóng dáng. Mà lúc này Tiêu Huyền Dạ đã tiến vào công trình kiến trúc nội bộ. Vị này Lô gia đại trưởng lão độc phủ, mười phần đơn sơ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Tiêu Huyền Dạ đi qua một cái không dài thông đạo về sau, liền đi tới động phủ nội bộ, một gian rộng mười mấy trượng rộng thạch ốc bên trong. Phòng trung ương, đang đứng một vị mặt mày từ thiện lão giả, cùng một vị diện mục gắng gượng cao quan nam tử trung niên, hai người mang trên mặt có chút tiêu dung, một bộ nhiệt tình đón lấy dáng vẻ. Ha ha, Tiêu đạo hữu, ngươi cuối cùng tới. Lão giả chào hỏi. Tiêu đạo hữu thật là làm cho ta hai người đợi thật lâu à, ta phái ra tộc nhân, tại căn này trong phường thị, thế nhưng là chờ lấy đạo hữu nguyện cho phép. Một bên khác cao quan nam tử, đồng dạng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói. Người này tên là Cao Thịnh, là phụ cận một ngôi nhà khác tộc trưởng lão, cùng Tiêu Huyền Dạ xem như quen biết đã lâu. Hai vị đạo hữu tìm cái bây giờ địa phương bí ẩn, Tiêu mộ tìm kiếm, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại, trước đó không lâu, tại hạ còn bế quan một đoạn thời gian, cho nên bỏ qua một chút thời gian. Tiêu Huyền Dạ nhàn nhạt cho hai người giải thích một phen. Lần này đến Ma Cốc, mấy người trước đó từng miệng ước định qua một lần. Chỉ là, bởi vì lúc ấy Ma Cốc còn chưa mở ra, đối một chút chi tiết vấn đề, mấy người còn chưa đã định, cho nên dẫn đến ba người lần này gặp mặt, so lúc trước ước định hơi chậm một chút thời gian đó lấy, Tiêu Huyền Dạ cũng không có khách khí, vừa nói, vừa cùng hai người ngồi ở một chương trước bàn đá. Tiêu đạo hữu những năm gần đây, tại chúng ta xung quanh thế nhưng là thanh danh rất lớn, liền ngay cả các ngươi gia tộc cũng tại mấy lần thử kiếm trên đại hội nổ đến thứ nhất, thật sự là thật đáng mừng a. Tiêu Huyền Dạ vừa mới ngồi xuống, Cao Thịnh liền mang trên mặt một tia hâm mộ nói: "Ha ha, Cao đạo hữu quá đề cao tại hạ, Tiêu mộ cũng chính là năm gần đây có một chút thành tựu thôi, nhưng nếu là luận nội tình, vẫn là xa xa không sánh bằng hai vị gia tộc." Tiêu Huyền Dạ cười nhạt một tiếng, mập mờ đến. Lỗ trưởng lão cùng Cao Thịnh nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, bây giờ Tiêu Huyền Dạ tu vi cao thâm mặt chắc, là cao hơn qua bọn hắn một tầng. Về phần đối phương gia tộc, bây giờ thanh thế chính thịnh, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Ha ha, là Tiêu đạo hữu quá khiêm tốn hư, kỳ thật đạo hữu thực lực càng mạnh, chúng ta lần này Ma Cốc chuyến đi, liền sẽ càng thuận lợi, hai người chúng ta ước gì đạo hữu có này thần thông đâu. Cao Thịnh cười nhẹ một tiếng, nói. Tiêu Huyền Dạ nghe lời này, cũng không nói thêm cái gì. Một bên khác, Lỗ trưởng lão lại thần sắc trịnh trọng nói, Tiêu đạo hữu đã chịu đến phó ước, như vậy xem ra là suy nghĩ kỹ càng, muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến về Ma Cốc chỗ sâu, săn giết đầu kia thượng cổ yêu thú. Nghe được đối phương vấn đề này, Cao Thịnh cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tiêu Huyền Dạ. Ha ha, có khó như vậy đến cơ hội, Tiêu Mỗ làm sao lại từ bỏ đâu? Bất quá, khi tiến vào Ma Cốc trước đó, Tiêu Mỗ còn muốn hỏi bên trên một câu, chúng ta nếu là đắc thủ về sau, nếu như chia cắt lần này thu hoạch đâu, nếu là phân phối phương ăn có thể để cho tại hạ hài lòng, dù cho lần này Ma Cốc chi hành cần mạo hiểm, tại hạ cũng là có thể đáp ứng. Tiêu Huyền Dạ trên mặt bất động thanh sắc mở miệng hỏi đối Ma Cốc chuyến đi, Tiêu Huyền Dạ là ôm tất đi tâm tư, nhưng ở hành động trước đó, hắn lại cần cùng đối phương hào hào có kẻ mặc cả một phen, tránh khỏi đến lúc đó lại cùng đối phương bởi vì phân phối viên náo không thoải mái, vậy thì có chút không xong. Nếu là lần này Ma Cốc chi hành thuận lợi, vậy chúng ta ba người chia đều đạt được bảo vật, như thế nào? Kỳ thật, đối lần này Ma Cốc chi hành vấn đề phân phối, hai người lúc trước cũng đã thương lượng qua rất nhiều lần, cho nên khi nhìn đến Tiêu Huyền Dạ hỏi ra về sau, Lỗ trưởng lão liền không chút do dự hồi đáp. Tiêu Huyền Dạ nghe đối phương không gấp phục, mà là hai mắt khép hở, hơi trầm tư một chút. Một lát sau, Tiêu Huyền Dạ mới hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, ba người chúng ta chia đều bảo vật, cũng là công bằng. Dù sao, lần này Ma Cốc chuyến đi, hai vị đạo hữu cũng cung cấp rất nhiều tình báo, mà lại chỉ đường sự tình, cũng muốn dựa vào hai vị đạo hữu, chỉ dựa vào một mình ta, là căn bản không có tìm được đầu kia thượng cổ yêu thú, nhưng là, Tiêu Mộ cuối cùng còn có một cái điều kiện, hy vọng hai vị đạo hữu có thể đáp ứng. Tiêu đạo hữu có điều kiện gì, cứ việc nói ra chính là. Lỗ trưởng lão nghe Tiêu Huyền Dạ, thần sắc như thường, mở miệng nói, con kia thượng cổ yêu thú nội đan, tại hạ có chút tác dụng, cho nên hy vọng đến lúc đó chém giết về sau, có thể lưu cho tại hạ. Tiêu Huyền Dạ nói lời nói này lúc, thần sắc trên mặt bình thản. Không có vấn đề. Lỗ trưởng lão nghe xong Tiêu Huyền Dạ lời ấy, chỉ là suy tư một lát, liền đáp ứng xuống, đầu này thượng cổ yêu thú, đến lúc đó còn nhiều hơn ỷ vào Tiêu đạo hữu thần thông, cho nên nội đan về đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên. Không tệ, đầu này thượng cổ yêu thú rất khó đối phó, đến lúc đó hai người chúng ta khả năng chỉ là phụ trợ tác dụng, còn muốn dựa vào Tiêu đạo hữu đang đối mặt giao, cho nên trong lúc này đan, cho dù đạo hữu không nói, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tặng cho Tiêu đạo hữu. Cao Thịnh đồng dạng gật gật đầu, đồng ý nói. Tiêu Huyền Dạ nghe lời này, mỉm cười, đã hai vị đạo hữu như thế minh lý, như vậy Tiêu Mộ cũng không có vấn đề gì. Cái này Ma Cốc, chúng ta sẽ không ngại đi tới một lần. Ha ha, có Tiêu đạo hữu, chúng ta lần này Ma Cốc chuyến đi, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, đến lúc đó tiến vào Ma Cốc, muốn bao nhiêu dựa vào Tiêu huynh. Nhìn thấy Tiêu Huyền Dạ thuận lợi đáp ứng, Lỗ trưởng lão cùng Cao Thịnh đều mười phần cao hứng, nhao nhao mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, Tiêu Mộ thực lực, tại hạ rất rõ ràng, lần này Ma Cốc chuyến đi, chung quy còn muốn lấy hai vị đạo hữu làm chủ, tại hạ tại một ít thời điểm, xuất một chút khổ lực là được. Đương nhiên, bất kể như thế nào, ba người chúng ta đều muốn chung sức hợp tác, cái này Ma Cốc không thể so với địa phương khác, nghe nói bên trong nguy hiểm trùng điệp, không phải cái khác bí cảnh có thể so sánh, hy vọng chúng ta hết thảy thuận lợi. Tiêu Huyền Dạ tỉnh táo vô cùng, sẽ không bị đối phương vài câu tán dương liền làm mê mội đầu não, khẽ cười một tiếng nói. Tiêu đạo hữu nói cực phải, lần này Ma Cốc chuyến đi, chúng ta sở dĩ tìm Tiêu đạo hữu, cũng là bởi vì đối đạo hữu tín nhiệm. Cao Thịnh đồng dạng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Phía dưới thời gian, ba người liền trò chuyện lên tiến vào Ma Cốc một chút chi tiết vấn đề. Mà thời gian cũng liền chậm như vậy chậm quá khứ. Sau năm ngày, Vạn Long Sơn mạch độc vụ chứng khí, rốt cục chậm rãi biến mất xuống dưới, nguyên bản bí ẩn tại dãy núi chung quanh tu tiên giả, tất cả đều ló đầu ra đến, cũng tuần tự thuận dãy núi từng cái cửa vào, tiến vào bên trong dãy núi. Về phần mặt khác một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến vào bên trong dãy núi, chỉ là tại ngoài dãy núi vây vài chỗ, bốn phía ngắt lấy linh dược. Ma cốc ở vào Vạn Long Sơn mạch đông nam bộ, diện tích khoảng chừng hơn vạn dặm rộng. Bất quá, chí thượng thời kỳ cổ bắt đầu, núi này cốc bốn phía liền bị thiết hạ tầng tầng điệt điệt cấm chế lợi hại, người bình thường căn bản là không có cách phá cấm mà vào. Duy nhất không có cấm chế địa phương, chỉ có ma cốc một chỗ cửa vào. Nơi đó là một chỗ thần bí thông đạo, nghe nói nguyên bản cũng có cấm chế tồn tại, về sau tại đông đảo tu vi vây công dưới, trở nên dần dần buông lỏng. Về sau liền trở thành một lối vào, bất quá, đầu này cửa vào mặc dù là tạo thành, nhưng là cũng bởi vì đông đảo tu sĩ công kích, để cửa vào phụ cận nhiều hơn rất nhiều vết nứt không gian. Những này khe hở, lít nha lít nhít tồn tại ở cửa vào trung quanh, mà lại có một ít còn mười phần ẩn nấp, nếu như không cẩn thận đụng phải, rất dễ dàng đem tu sĩ liên lụy đi vào. Vết nứt không gian mười phần đáng sợ, liền xem như những cái kia tu vi đạt tới kết đan kỳ trở lên tu sĩ, cũng rất khó từ trong đó tránh ra, cuối cùng chỉ có thể bị vết nứt không gian xé rách thành tùy tiện, thân tử đạo tiêu đồng thời, đáng sợ như vậy vết nứt không gian, từ xưa đến nay, không biết mai táng qua bao nhiêu đại năng chi sĩ, kỳ thật không thiếu một chút kết đan kỳ tu sĩ. Một tòa mọc đầy xanh biếc dây leo tiểu sơn cốc phụ cận, một đạo bạch quang đang từ nơi xa chậm ung dung bay tới. Giữa bạch quang, một con hai đầu màu trắng linh cầm bên trên, đang ngồi lấy một dung mạo dịu dàng nữ tử. Trong nháy mắt, linh cầm liền bay đến sơn cốc trên không, lập tức hai cánh vừa thu lại, hướng mặt đất lao xuống. Mắt thấy là phải một đầu đâm về trong sơn cốc, kia ngồi ở phía trên nữ tử có chút vung tay lên, phóng xuất ra một đạo pháp quyết. Lập tức, cái kia đạo pháp quyết hướng về phía sơn cốc nơi nào đó bay đi, tại chạm đến một gốc đại thụ về sau, đại thụ trên không bỗng nhiên một trận ba quang lưu chuyển, sau đó xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đúng lúc này, linh cầm bỗng nhiên tăng tốc độ, trực tiếp xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu xanh lam, chui vào trong đó, biến mất không thấy. Mà lồng ánh sáng màu xanh lam thì là lại một trận ba quang lưu chuyển, sau đó một lần nữa biến thành một viên đại thụ. Tại màn ánh sáng màu xanh lam dưới, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ gặp mấy cái người mặc tương tự phục sức tu sĩ, chính xếp bằng ở sơn cốc nơi nào đó một cái pháp trận bên trong. Cái này pháp trận không lớn, chỉ có vài chục trượng dáng vẻ. Mấy tên tu sĩ, tất cả đều xếp bằng ở pháp trận một góc, mà pháp trận trung ương thì ngồi xếp bằng một lão giả tóc trắng. Lão giả này tướng mạo gầy gò, lúc này hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, đột nhiên cảm giác được cái gì, đông nhiên vừa ngẩng đầu, hai mắt vừa mở nhìn lại. Bái kiến Lục thúc tổ, hiện tại Vạn Long Sơn mạch chướng khí đều đã tan đi, xung quanh không ít tu sĩ đã cũng bắt đầu hành động, hướng về ma cốc xuất phát. Nữ tử lúc này từ linh cầm bên trên bay xuống, đi vào lão giả tóc trắng bên cạnh nói: "Hứa gia người động thân không có?" Lão giả tóc trắng đưa tay vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi hỏi: "Hứa gia cao tầng còn không có khởi hành, bất quá có một ít phía dưới tộc nhân đã đi trước một bước." Nữ tử suy tư một chút, hồi đáp: "Ừ, hứa gia mấy lão giả đã còn không có khởi hành, vậy chúng ta cũng không cần gấp, chúng ta chăm chú nhìn mấy lão giả này là được. Mộ Vũ, ngươi lại đi giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ, vừa có tình huống, lập tức quay lại hướng ta báo cáo." Lão giả tóc trắng lặng lẽ nói: "Vâng, ta hiện tại liền xuất phát." Nữ tử không người lĩnh mệnh, mảy may chần chờ không có bộ dáng đó lấy, nữ tử một lần nữa bay đến linh cầm bên trên, hóa thành một đạo bạch quang, xông phá màn sáng, rời đi. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm nữ tử bóng lưng biến mất, trong mắt tinh mang chớp động, lộ ra một tia trầm tư. Về phân pháp trận bốn phía những tu sĩ kia, từ nữ tử đến lúc, liền chưa từng mở ra qua hai mắt, từng cái không nhúc nhích, phảng phất gỗ đồng dạng. Lão giả tóc trắng đối với cái này, hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Một lát sau, hắn lại lần nữa nhắm hai mắt, lâm vào trong nhập định. Một tòa cao lớn sơn phong đỉnh chót, một năm 60 tuổi người áo đen, chính trực thẳng đứng ở trên một tảng đá lớn đón mãnh liệt gió núi, chính híp mắt nhìn qua xa xa ma cốc phương hướng ở phía sau hắn, đứng đấy hai cỗ khôi ngô cao lớn bóng người, nhưng là, nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cái này hai cỗ bóng người đều là dài thanh mục răng nanh, kinh khủng dị thường bộ dáng. Mà lại, bọn hắn không chút nào giống nhân loại, diện mục cũng không núc đích. Nửa ngày, người áo đen quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai cỗ bóng người, trên mặt hiện lên một tia ngạo nhiên, tự lẩm bẩm, chắc hẳn có trợ giúp của các ngươi, lần này ma cốc chuyến đi, tất nhiên là có đại thu hoạch. Nói xong lời này, người áo đen một tay vừa nhấc, đánh ra hai đạo pháp quyết. Lập tức, kia hai đạo nhân ảnh kịch liệt thu nhỏ, sau đó hóa thành hai đạo hồng quang, bay vào người áo đen ống tay áo bên trong, biến mất không thấy. Mà cất kỹ về sau, người áo đen liền hóa thành một đạo thanh quang, phá không bắn ra, phương hướng chính là ma cốc. Chuyện giống vậy, còn phát sinh ở Vạn Long Sơn mạch từng cái địa phương, không ít tiến vào ma cốc tu sĩ, đều đối với mình kế hoạch cảm thấy lòng tin mười phần. Mà Tiêu Huyền Dạ lúc này, cũng đã đi tới ma cốc phụ cận. Tại cách ma cốc cửa vào cách xa mấy chục dặm một tòa núi nhỏ bên trên, hắn chỉnh ngay ngắn nhìn qua xa xa ma cốc phương hướng, im lặng không nói. Lúc này, dù cho không dụng thần biết dò xét, Tiêu Huyền Dạ cũng biết, tại ma cốc phụ cận đã tụ tập gần ngàn tên tu sĩ, trong đó không thiếu một chút kết đan kỳ lao quái vật. Những người này không có chỗ nào mà không phải là phụ cận gia tộc thế lực tộc trưởng cấp nhân vật, mà lại từng cái đều không phải là dễ đối phó. Tiêu Huyền Dạ một bên suy nghĩ lấy, vừa thỉnh thoảng đánh giá phía trước một cái sơn cốc khe địa phương. Nếu không phải bốn phía có nhiều người như vậy tụ tập, Tiêu Huyền Dạ có chút không dám tin tưởng, cái này khe lại chính là ma cốc lối vào. Giờ phút này, tại cửa vào phía trên, chính răng đầy quần cuộn mây đen đồng thời, mây đen bên trong, linh khí khuấy động, bày biện ra rất nhiều dị tượng. Tiêu Huyền Dạ đem thần thức dò vào trong đó, thăm dò một chút. Kết quả, thần trí của hắn mới vừa tiến vào trong đó, liền bị một loại nào đó lực lượng vô danh ngăn cản tại bên ngoài, để hắn không cách nào dò xét mà vào. Mặc dù Tiêu Huyền Dạ cũng nghĩ qua, cưỡng ép phóng thích lực lượng thần thức, nhìn xem có thể hay không chen vào, nhưng là một cân nhắc nơi đây như thế nguy hiểm, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, đem thần thức cho thu hồi lại đang quan sát sau một lúc lâu, hắn liền không tiếp tục để ý, ngược lại tìm cái yên lặng núi đá về sau, cứ như vậy nín thở hai mắt, tiến vào ngồi xuống luyện khí bên trong. khoảng cách ma cốc mở ra còn có một chút thời gian, hắn cũng là không cần sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi chờ đợi là đủ. Tấu chương xong, chương 173. Lạ Lâm Chi Địa. Chương 173, Lạ Lâm Chi Địa. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái này nửa ngày nhiều thời giờ, Tiêu Huyền Dạ mặc dù ngồi xếp bằng bất động, nhưng thần thức lại lặng lẽ ngoại phóng ra ngoài, đem quanh mình động tĩnh, tất cả đều đặt vào đến trong óc. Cái này nửa ngày đến, tụ tập đến đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó có mấy đạo khí tức, hắn còn hết sức quen thuộc ở trong đó đã có Lỗ trưởng lão cùng Tao Thịnh, cũng có cái khác một chút quen biết gia tộc trưởng lão cấp nhân vật. Những năm gần đây, Tiêu Huyền Dạ cùng phụ cận một vài gia tộc đi rất gần, cũng là quen biết không ít gia tộc trưởng lão, thật to nối rộng các mối quan hệ của mình. Mà hắn sở dĩ không cùng Lỗ trưởng lão cùng Cao Thịnh đợi cùng một chỗ, đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong sự tình. Lần này ma cốc chuyến đi, nguy hiểm trùng điệp, mà lại nguy hiểm nơi phát ra không riêng tại ma cốc bên trong hoàn cảnh, còn tại ở tiến vào ma cốc tu sĩ. Cho nên, vì lý do an toàn, bọn hắn quyết định tận lực tránh đi người khác ánh mắt, tránh khỏi tập hợp một chỗ làm cho người ta hoài nghi. Mà lại dựa theo tư liệu ghi chép, tiến vào ma cốc cấm chế về sau, sẽ bị lập tức truyền tống đến một nơi, cho nên bọn hắn dù cho lúc bắt đầu tập hợp một chỗ, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dựa theo ước định, bọn hắn khi tiến vào ma cốc về sau, có thể tự hành ngăn bài, sau đó tại thời gian ước định đến địa điểm ước định là đủ. Cứ như vậy, thời gian rất mau tới đến cấm chế mở ra ngày. Kịch liệt cuồng phong xảy ra bất ngờ, bắt đầu thuận trong núi khe tuôn trào ra. Cái này cuồng phong lạnh lẽo như lao, từ khe thổi ra về sau, liền một mực tuôn hướng Vạn Long Sơn mạch các nơi. Dù cho cách 20-30 dặm xa, nhưng để cái này cuồng phong quét đến trên mặt, Tiêu Huyền Dạ cũng cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, đáy lòng nổi lên một cỗ lạnh ý, cấm chế mở ra. Không biết là ai, dẫn đầu la lên một câu. Lần này, tất cả trốn ở các nơi tu sĩ, tất cả đều kích động, một chút không chịu nổi tính tình, dứt khoát lách mình mà ra, hướng về ma cốc lối vào bay đi. Rất nhanh, những người này liền tới đến lối vào. Lúc này lối vào, hiện ra một mảnh vô hình màn ánh sáng màu xanh lam, cái này màn sáng phía trên, linh khí bức người. Những tu sĩ kia gặp sau đó, mảy may do dự không có, liền trực tiếp tránh vào màn sáng phía dưới. Ngay sau đó, một màn kỳ dị phát sinh, đương những người này bị màn sáng bao phủ về sau, đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó liền từng cái biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tiêu Huyền Dạ đứng tại chỗ cao, lạnh lùng quan sát đến đây hết thảy, đem mỗi một cái đáng giá chú ý tu sĩ, tất cả đều ghi tạc trong lòng, làm dự bị. Theo từng vị tu sĩ chậm rãi tiến vào cốc khẩu, truyền tống đi, còn lại vây xem tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Quan sát hơn nửa ngày Tiêu Huyền Dạ, tại nhìn thấy không có gì dị thường về sau, liền cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng về cốc khẩu phương hướng bay đi. Khi hắn bước vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trong về sau, chỉ cảm thấy toàn thân tắm rửa tại một mảnh trong ánh nắng ấm áp. Theo một trận rất nhỏ choáng váng cảm giác truyền đến, Tiêu Huyền Dạ cả người cũng biến mất ngay tại chỗ. Thời gian không dài chờ đến Tiêu Huyền Dạ lần nữa khôi phục ý thức về sau, hắn đã xuất hiện ở một mảnh Lạ Lâm chi địa. Tiêu Huyền Dạ khẽ lắc đầu, bắt đầu dò xét chính mình sở tại địa phương. Đây là một mảnh dốc núi đồng dạng địa phương, phụ cận đều là rối bời một mảnh, bốn phía tất cả đều là hoang vu cỏ dại. Tại địa phương xa một chút là từng mảnh nhỏ thấp bé đồi núi, chập trùng không hết, nhưng một bóng người đều không có. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, ma cốc phạm vi nhiều đến hơn vạn dặm chi cự, tại như thế lớn địa phương, truyền tống địa điểm lập tức, tự nhiên gặp gỡ xác suất rất nhỏ. Thế nhưng là, đương Tiêu Huyền Dạ xoay qua thân, hướng về sau lưng địa phương nhìn lướt qua về sau, cũng lộ ra có chút ngạc nhiên thần sắc. Tại khoảng cách xa vài chục trượng địa phương, có một cái hố cực lớn, phạm vi chừng mấy trăm trượng rộng, bên trong không có một mảng cỏ. Tiêu Huyền Dạ gặp đây, thần sắc hơi động một chút, sau đó đem thần thức thả ra, cấp tốc tại phụ cận quét mắt một phen, nhưng là cũng không có tu sĩ khác cái bóng. Gặp đây, Tiêu Huyền Dạ thần sắc dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng bước ra bước chân, hướng về hố to đi đến. Tại đi vào hố to biên giới về sau, Tiêu Huyền Dạ liền hướng về trong hầm nhìn lại. Kết quả, để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái này hố to không hề giống lúc trước hắn nghĩ, là một cái gập ghềnh cái hố, mà là một cái cực kỳ chỉnh tề hố tròn. Lúc này hố to bên trong, hiện đầy thật dày bụi đất, căn bản thấy không rõ cái gì. Tiêu Huyền Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm hố to, lộ ra vẻ do dự. Suy nghĩ một lát sau, Tiêu Huyền Dạ thần sắc khẽ động, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, nâng tay lên, phóng xuất ra một đạo phong nhận. Sau một khắc, phong nhận xẹt qua giữa không trung, trực tiếp cuốn lên một đạo gió lốc, hướng về trong hầm gào thét mà đi. Chỉ gặp gió lốc qua đi, hố to nội bộ, tất cả bụi đất tất cả đều bị quét sạch sành sanh, lộ ra hố to hình dáng. Đây là. Nhìn thấy hố to hình dáng, Tiêu Huyền Dạ thần sắc khẽ động. Cái này hố to dưới đáy, lại là một chỗ vách đá địa phương, giống như là dung nham chi địa. Lúc này, đã không khó phân biệt, cái này hố to chính là nhiệt độ cao thiêu đốt hình thành. Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hố to, chẳng lẽ là hỏa cầu thuật tạo thành hay sao? Bình thường hỏa cầu thuật, đánh rơi tới trên mặt đất, nhiều lắm là có thể hình thành gần trượng lớn nhỏ hố sâu cũng không tệ rồi, coi như chúc cơ hậu kỳ hắn đến thi triển hỏa cầu thuật, cũng chỉ có thể hình thành mấy trượng lớn nhỏ. Thế nhưng là trước mắt hố to, khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, đây chính là kết đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp tạo thành. Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ tu sĩ thần thông? Tiêu Huyền Dạ nghĩ tới đây, thật sâu hô một hơi, rung động trong lòng không thôi. Quan sát xong hố to, Tiêu Huyền Dạ lại vây quanh hố to lượn quanh một vòng, nhưng là không có tại phát hiện địa phương gì đặc biệt, thế là liền dừng bước lại, hướng lên bầu trời dò xét quá khứ. Hiện tại bầu trời không có chói mắt mặt trời, thay vào đó là vô tận mờ nhạt, chỉ là hiện ra hơi sáng ngời. Gặp đây, Tiêu Huyền Dạ cũng không có lộ ra vẻ giật mình. Những năm gần đây, hắn xâm nhập bí cảnh cũng không tính ít, giống như vậy tình huống ngược lại là rất phổ biến. Cái này hoàn toàn là bởi vì cấm chế hiệu quả, chỉ là những cấm chế này quá mức cường đại, thậm chí ngay cả phụ cận bầu trời cũng cho che phủ lên. Theo Tiêu Huyền Dạ kinh nghiệm đoán chừng, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không cách nào bay quá cao, nếu không liền sẽ xúc động cấm chế, phát sinh không tốt lắm sự tình. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Huyền Dạ vẫn là vỗ bên hông linh thú đại, phóng xuất ra một con cựu âm chướng vân phong, để nó bay về phía không trung. Mà Tiêu Huyền Dạ chỉ một cái liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên cái này tiểu trùng, mặt không biểu tình. Quả nhiên, khi con này tiểu trùng hướng không trung bay ra hơn 100 trượng chỗ cao lúc, không biết từ chỗ nào bay vụt ra một đạo thiểm điện, trực tiếp xuất tại tiểu trùng phía trên đôn nốt một trận loạn hưởng về sau, lập tức đem này trùng đánh cho trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó liền từ không trung ngã xuống. Thế nhưng là, ngay tại rơi xuống cách xa mặt đất chỉ có vài chục trượng khoảng cách lúc, đồng nhiên hai cánh một trận, vậy mà lại như không việc khôi phục bình thường. Gặp đây, Tiêu Huyền Dạ trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Lập tức, hắn kêu gọi một tiếng, lại đem này trùng thu hồi linh thú đại. Lúc này, Tiêu Huyền Dạ cũng không còn làm cái gì, mà là thân hình khẽ động, liền hướng về một phương hướng nào đó bay đi, đồng thời, đang phi hành bên trong, Tiêu Huyền Dạ vẫn không quên phóng xuất ra một đạo linh quang, đem mình bảo vệ. Tại dạng này lạ lẫm lại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hắn cũng không dám đem toàn lực phi hành, nếu là sơ ý một chút, đụng phải cái gì đáng sợ cấm chế, vậy liền cực kỳ không ổn. Lần này ma cốc chuyến đi, Tiêu Huyền Dạ cũng coi như là một chút chuẩn bị. Trước đó, hắn liền thông qua từng cái con đường, hiểu rõ một chút ma cốc bên trong tình huống, theo đáng tin tin tức, ma cốc bên trong trải rộng đại lượng thiên tài địa bảo, nhất là một chút thần kỳ thảo dược, càng là ngoại giới tìm không được. Trong đó, có một loại tên là thật vậy quả kỳ quả, đối trúc cơ kỳ tu sĩ, có thần kỳ đột phá bình cảnh hiệu quả. Dưới mắt, Tiêu Huyền Dạ chính là bị hậu kỳ bình cảnh vây khốn tình huống, cái này khiến hắn lập tức đối loại này kỳ quả cảm thấy tâm động đương nhiên, lần này đi vào ma cốc, hắn đã cùng Lỗ trưởng lão cùng Cao Thịnh ước hẹn, cho nên trước đó hắn vẫn là quyết định đi trước cùng hai người tụ hợp, giết đầu kia thượng cổ yêu thú lại nói. Tiêu Huyền Dạ một bên suy nghĩ lấy, một bên đem thần trí của mình mở rộng, không ngừng quét mắt phụ cận động tĩnh, để phòng mình không cẩn thận xông nhầm vào cấm chế mà không biết. Mặc dù hắn không cách nào phán đoán mình vị trí cụ thể, nhưng dựa vào trước đó điều tra đến tình báo, vẫn là đại khái có thể đoán được, mình khoảng cách tu sĩ khác truyền tống vị trí sẽ không quá xa. Cốc bên ngoài cái kia truyền tống cấm chế, mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng cũng chỉ có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định. Tiến vào trong cốc, Tiêu Huyền Dạ cũng không có cùng tu sĩ khác gặp nhau ý tứ, hắn chỉ là muốn cùng Lỗ trưởng lão cùng Cao Thịnh mau chóng tụ hợp. Theo Cao Thịnh giảng, chỗ kia thượng cổ yêu thú vị trí, mặc dù có phương pháp đi vào, nhưng cũng cần bước lên nhất định phong hiểm mới được, mà lại cần hao phí không nhỏ khí lực. Thế nhưng là, cốc này bên trong trải rộng các loại cấm chế, sơ ý một chút, liền có khả năng lầm sở cấm chế, để cho mình rơi cái không tốt hạ chẳng, cho nên hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Tiêu Huyền Dạ dạng này suy nghĩ lấy, một bên càng không ngừng nhìn chung quanh đột nhiên, ngay tại bay về phía trước hắn, thân hình trì trệ, nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng là, hắn lại lập tức khôi phục bình thường, hướng tiếp tục hướng về phía trước bay đi, chỉ là tốc độ phi hành càng thêm chậm lại mấy phần. Thẳng đến bay ra mấy trăm trượng khoảng cách về sau, Tiêu Huyền Dạ mới ngừng lại được. Chỉ gặp tại hắn tầm mắt phía trước giữa không trung chỗ, xuất hiện một đạo loan nguyệt trạng màu trắng quang hồ, cái này đường vòng cung tản ra yếu ớt bạch quang, một bộ không quá rõ ràng bộ dáng. Nhưng là, Tiêu Huyền Dạ thấy cảnh này về sau, lại hơi có chút động dung, sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút đạo này đường vòng cung, sau đó thần sắc khẽ động, đưa tay phóng xuất ra một đạo kiếm khí, hướng về phía đạo này đường vòng cung chém qua khứ. Oeng, một tiếng. Kiếm khí cùng đường vòng cung sau khi va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó liền biến mất không thấy. Phản phất đạo kiếm khí kia bị chống rông thôn phệ, mà đạo bạch quang kia đường vòng cung lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại treo ở giữa không trung. Tiêu Huyền Dạ gặp đây, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nếu như không ngoài sở liệu, đạo này bạch quang đường vòng cung hẳn là trong truyền thuyết vết nứt không gian. Trước khi tới, Tiêu Huyền Dạ liền từng nghe người khác giới thiệu qua, cái này ma cốc bên trong nguy hiểm nhất hẳn là loại này vết nứt không gian. Vết nứt không gian chẳng những ở khắp mọi nơi, mà lại uy lực phi phàm, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ không cẩn thận đụng tới, cũng mảy may còn sống khả năng đều không có, sẽ bị vết nứt không gian chi lực trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, cái gì cũng sẽ không lưu lại, cực kỳ kinh khủng. Trước mắt đầu này vết nứt không gian vẫn là có thể thấy được, cũng rất tốt tránh né. Nghe nói tại ma cốc bên trong có một ít vết nứt không gian là hoàn toàn không thể gặp, rất khó tránh né. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền Dạ tâm có chút nhức lên. Dưới mắt hắn vẫn chỉ là mới vừa vào trong cốc, liền đụng tới một khe hở không gian, vậy đã nói rõ hắn vị trí địa phương vết nứt không gian rất nhiều, nếu như không cẩn thận đụng tới, vậy sẽ phải xui xẻo. Tiêu Huyền Dạ trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Bất quá, như là đã đến nơi này, là không có rời khỏi đạo lý. Cho nên, Tiêu Huyền Dạ có chút sửa sang một chút suy nghĩ, lên tinh thần, liền thân hình thoát một cái, trực tiếp lách qua đạo này vết nứt không gian, lờ đi hắn, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Tiêu Huyền Dạ không biết là, ngay tại hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, cách hắn mấy chục dặm địa phương, một cái buồn bã lão giả, đồng dạng gặp một khe hở không gian. Lão giả này nhìn thấy vết nứt không gian về sau, không khỏi tự lẩm bẩm, cái này ma cốc thật đúng là đủ hiểm ác, vậy mà đem lão phu truyền tống đến cách vết nứt không gian chỗ không xa, nếu không phải lão phu tâm tư cẩn thận, nói không chừng liền muốn một mệnh ô hô, xem ra tiếp xuống ma cốc chuyến đi, phải cẩn thận một chút mới là. Lão giả nhìn qua cách đó không xa vết nứt không gian, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó, hắn lại quay đầu, quan sát một chút bốn phía, tại xác nhận bốn phía không có gì cái khác nguy hiểm về sau, liền nhận định một cái phương hướng, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới bay ra vài chục trượng khoảng cách, đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, sau đó lão giả liền âm thanh đều không có phát ra, thân thể trực tiếp ở giữa không trung bị biến thành hai đoạn, cứ như vậy sinh sinh bị xé nứt thành hai nửa, rơi xuống dưới đại lượng máu tươi, bay lả tả mà xuống, kia một nửa trên thi thể, lão giả thần sắc tràn đầy đều là trước khi chết không cam lòng cùng nghi hoặc. Mà tại đem lão giả xé rách về sau, cái kia đạo nổi lên vết nứt không gian lại lần nữa ẩn nấp từ trong vô hình. Nếu là có người lại lần nữa tới đây, đồng dạng không cách nào nhìn ra mảy may mánh khỏe. Một chỗ khác, ba tên phục sức giống nhau tu sĩ, ngay tại trong một khu rừng rậm rạp vừa đi vừa về tán loạn, đầu đầy mồ hôi, thần sắc bối rối. Bởi vì, vô luận bọn hắn tại phiến rừng rậm này bên trong như thế nào tán loạn, đều không trốn thoát được. Mỗi khi bọn hắn bay ra xa vài chục trượng khoảng cách về sau, trước người đều sẽ trống rông sinh ra một đạo màn ánh sáng bảy màu. Cái này màn sáng rắn chắc dị thường, cho dù bọn họ xuất ra toàn bộ thủ đoạn, đều không thể phá vỡ, ngược lại bởi vì nhiều phiên nếm thử, để một thân pháp lực đều tiêu hao 7-8 phần, không khỏi mặt không có chút máu. Không được, chúng ta dạng này lung tung nếm thử, là căn bản không cách nào đi ra, cái này ma cốc bên trong, cấm chế trung điệp, chúng ta hẳn là không cẩn thận chuyển tông đến một chỗ trong cấm chế, hiện tại chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có hay không phương pháp, có thể để cho chúng ta phá tan cấm chế, đi ra địa phương quỷ quái này. Trong ba người, một thân hình cao lớn, mang trên mặt một đạo to lớn vết sẹo trắng hán, rốt cục nhịn không được ngừng thân hình, đôi trước mắt màn sáng mắng to lên, tấu chương xong, chương 174, hung hiểm hành trình. Chương 174, hung hiểm hành trình. Không sai, lần này bí cảnh truyền tống đều là ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta bị truyền tống đến loại địa phương này, cũng chỉ có thể tính tự mình xui xẻo, cũng may cấm chế này mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải là công kích loại hình, chỉ cần chúng ta chậm rãi mài, cũng là có thể đem nó phá vỡ. Một tên khác tu sĩ mặt trắng, đồng dạng ngừng thân hình, thản nhiên nói: "Thế nhưng là, kể từ đó ma cốc bên trong những cái kia thần kỳ bà bối, chẳng phải là muốn bị người khác nhanh chân đến trước, chúng ta tu vi vốn liền không cao, lần này tiến vào ma trong cốc, cũng chỉ có thể ở ngoại vi tìm một chút linh dược linh thảo, nếu như không thể có thu hoạch, vậy chúng ta lần này hành trình, sẽ phải thua thiệt lớn. Phải biết, chúng ta trước trước sau sau làm chuẩn bị ma cốc chuyến đi, thế nhưng là hao tốn không ít đâu." Vết sẹo tráng hán trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, lắc đầu nói: "Nếu như thế, chỉ có thể dùng man lực phương thức, cấm chế này mặc dù có chút môn đạo, không dễ suy nghĩ, nhưng tiêu hao thêm hao chút pháp lực, còn có thể bài trừ." Chần chờ một chút, nam tử mở miệng nói ra: "Tốt à, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như thế, tứ đệ, trong chúng ta số ngươi công pháp đặc thủ, tất cả đều là công kích hình, chờ một lúc liền toàn bộ nhờ ngươi thua ra, hai chúng ta lại một bên phụ trợ ngươi." Một tên khác nam tử vóc người gầy nhỏ, túi đầu trầm ngâm một hồi về sau, liền mở miệng đồng ý nói: "Yên tâm đi, cấm chế này liền giao cho ta, chỉ có toàn lực chuyển vận phía dưới, cấm chế này đoán chừng không được bao lâu liền có thể cầm xuống." Nghe vậy, Tráng Hán tinh thần một trận, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thoại âm rơi xuống, Tráng Hán hét lớn một tiếng, hai tay hướng ở giữa hợp lại, bóp một cái kỳ quái pháp quyết. Một tiếng kêu khẽ tiếng vang lên, đại hán trong tay địa phương đột nhiên hoàng quang lóe lên, bay ra một kiện lớn chừng bàn tay thạch lớn. Cái này thạch lớn bay ra về sau lớn lên theo gió, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền biến thành một mặt mấy trượng lớn nhỏ đại ấn màu vàng, ánh sáng màu vàng lóng lánh, linh khí bức người. Tráng Hán bên này động thủ thời điểm, bên kia hai người đồng dạng không có nhàn rỗi. Người cao người vỗ bên hông túi chữ vật, dần dần lam quang lóe lên phía dưới, một thanh mấy thước dài màu lam tiểu kiếm bắn ra. Tiểu kiếm này bay ra về sau liền vây quanh người cao người quay tròn xoay tròn, phía trên dày đặc khí lạnh, tản ra linh lực kinh người ba động, một bộ uy lực không tầm thường dáng vẻ. Về phần vị kia nam tử vóc người gầy nhỏ, thì là vung tay lên, trực tiếp tế ra một mặt màu đen tiểu kỳ. Mặt cờ phía trên thêu lên một đầu sinh động như thật thanh long, phía trên linh quang lập lòe, thần dị phi thường. "Đi!" Tráng Hán đông nhiên hét lớn một tiếng, kia màu vàng thạch tấn lập tức quay tròn nhất chuyển, hóa thành một đạo hoàng quang hướng về phía xa xa màn sáng lập tới. Mà bên người hai người khác, đồng dạng bấm niệm pháp quyết nghiệp chú, chỉ huy mình pháp khí, đi theo thạch tấn mà đi. Kia thạch tấn không hổ là tính công kích pháp khí, vừa ra tay liền mang theo hiện hách phong thanh. Tại còn chưa công kích đến màn sáng bên trên lúc, liền vang lên trận trận tiếng oanh minh. Sau đó, thứ nhất tránh tức thì rơi xuống màn sáng phía trên, lập tức bạo phát nổ vang rung trời. Trong một chớp mắt, các loại linh quang chớp động, thạch tấn đánh vào màn sáng phía trên, để màn sáng trong nháy mắt kịch liệt lắc lư. Mà tại lúc này, hai người khác pháp khí cũng đồng dạng theo sát mà tới, bạo phát ra một cái khác sóng tiếng vang. Mắt thấy mình phương này công kích kinh người như thế hiệu quả, mấy người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhưng mà, trên mặt bọn họ thiếu dung, còn chưa rút đi, liền trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì, bọn hắn ném ra pháp khí, rơi vào màn sáng bên trên không có lâu, màn sáng bỗng nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt ba quang, sau đó chỉ thấy bọn hắn pháp khí giống như là gặp trở ngại lớn lao, chống giống bị bắn ngược trở về. Gặp một màn này, ba người đều là quá sợ hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, đem mình pháp khí thu hồi lại, sau đó hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, vừa rồi phát sinh một màn, thật sự là quá quỷ dị. Ba người bọn họ bị cái này màn sáng khốn trụ lâu như thế, ấn lý thuyết đã hiểu rõ đạo này uy lực của cấm chế, lúc này mới sẽ cảm thấy, màn sáng biến thành cấm chế chỉ là có chút thần kỳ thôi, nhưng cũng không khó công phá. Nhưng thẳng đến vừa rồi, bọn hắn mới phát giác, tựa như là mình có chút xem nhẹ cấm chế này lợi hại. Nửa ngày, Tráng Hán hừ một tiếng, tựa hồ không tin tà, còn muốn lại làm những gì, nhưng vào lúc này, vây khốn bọn hắn màn ánh sáng kia, đột nhiên một trận ba quang lưu chuyển, bắt đầu quang mang đại thịnh. Lập tức, màn sáng mặt ngoài bắt đầu hiện hiện tầng tầng hồng quang, hình như có giống như lửa thiêu. Ba người khẽ giật mình, trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nhưng là, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cấm chế trên không đột nhiên nổi lên một tia hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa mới bắt đầu không lớn nhưng theo thời gian trôi qua, cấp tốc tăng vọt, đảo mắt liền biến thành ngập trời biển lửa. Đây là có chuyện gì? Không phải nói đạo này cấm chế chỉ là có khốn địch thủ đoạn, không có tính công kích sao? Làm sao đảo mắt liền bắt đầu công kích người? Tráng Hán thấy một lần nổi lên quần quần biển lửa, lập tức thần sắc đại biến, cả kinh kêu lên. Mặt khác hai người, trong lòng tự nhiên cũng có đồng dạng nghi hoặc, nhưng bọn hắn đã tới không kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì, trên đỉnh đầu biển lửa, từ hiện hiện về sau, lợi dụng kinh người trạng thái, hướng bọn hắn đè ép xuống, thanh thế kinh người. Lần này, ba người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không cần phân trần, ba người tất cả đều bắt đầu hành động. Tráng Hán kia gặp biển lửa ngập trời, vội vàng vỗ bên hông túi trữ vật, một tiếng kêu khẽ về sau, một kiện to lớn dạng xuề ô pháp khí nổi lên. Này dù xuất hiện lúc chỉ có vài thước lớn nhỏ, hiện lên màu lam nhạt, nhưng ở tráng hán to lớn pháp lực rót vào dưới, nhanh chóng biến lớn, đảo mắt liền biến thành một trương ô lớn, che tại trên đỉnh đầu chính mình không. Mà kia cao trắng người, tốc độ đồng dạng không chậm, hơi vung tay về sau, một khối ngọc bội dạng pháp khí từ từ bay ra, cũng cấp tốc phóng xuất ra một đạo lồng ánh sáng màu trắng, đem mình cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Gặp đây, người này tựa hồ vẫn là không quá yên tâm, lại vội vàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, không cần tiền đem pháp lực của mình điên cuồng phóng xuất ra, rót vào trong ngọc bội. Lần này, ngọc bội linh quang đại phóng, phóng thích ra vòng bảo hộ trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần. Về phần nhỏ gầy người, thì đơn giản nhất, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, khóe miệng khẽ nhúc nhích, niệm vài câu chú ngữ, lập tức toàn thân cao thấp, bắt đầu hiện ra một tầng trắng loãng băng bích, đem toàn thân mình trên dưới đều bao trùm. Ngay tại ba người tất cả đều làm tốt phòng hộ thủ đoạn về sau, đầu kia đỉnh biển lửa vô biên, cũng ứng thanh mà rơi, hóa thành một mảnh hồng sắc hải dương, đem ba người tất cả đều che mất đi vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba người phòng hộ thủ đoạn còn có thể đưa đến chống cự tác dụng, nhưng theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm rơi xuống, ba người những cái kia nhìn như lợi hại phòng ngự thủ đoạn, tựa như giấy, dễ như trở bàn tay liền bị phá hủy. Trong nháy mắt, ba tiếng kêu thê thảm từ trong biển lửa truyền ra. Mà một hồi sẽ qua, ba người tiếng kêu thảm thiết liền biến mất không thấy gì nữa, trở nên yên lặng như tờ. Một lát sau, vô biên biển lửa cấp tốc lui tán, biến mất không thấy gì nữa, phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Nhưng trên mặt đất lại còn dư lại ba kiện linh quang ảm đạm pháp khí. Vừa tiến vào ma cốc bên trong, liền tao ngộ vận rủi tu sĩ, kỳ thật không nhiều, cũng liền hơn 10 người tà hữu, nhưng bởi vậy mất mạng, lại chiếm tuyệt đại đa số. Tiêu Huyền Dạ tự nhiên không biết những người khác tao ngộ, nhưng ở ma cốc bên trong, hắn là không cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Hắn lúc này, chính diện lộ vẻ cảnh giác đứng đấy, nhìn qua xa xa giữa không trung ngạc nhiên không thôi. Ngay tại vừa mới, tại hắn đem thần thức mở tối đa về sau, vậy mà tại phía trước cách đó không xa cảm nhận được một tia dị dạng địa phương, mặc dù ánh mắt hắn không nhìn thấy, nhưng lại rõ ràng biết, ngay tại cái chỗ kia, có một chỗ nửa hình cung vết nứt không gian. Tiêu Huyền Dạ thở sâu thở ra một hơi, lộ ra âm tình bất định thần sắc. Hắn hiện tại nhưng khẳng định, mình thần thức quan sát được chỗ kia nửa hình cung quái dị địa phương, chính là một chỗ ẩn nấp chi cực vết nứt không gian. Phát hiện này, để hắn cảm thấy kinh hỉ. Bởi vì, kể từ đó, hắn tại ma cốc bên trong hành động, một chút liền trở nên có bảo đảm rất nhiều. Chỉ cần hắn mượn dùng mình cường đại thần thức, liền có thể đem trải rộng ma cốc bên trong vết nứt không gian, tất cả đều tìm cho ra, để bọn chúng không chỗ đột hành, hành động của mình tự nhiên an toàn rất nhiều, không cần nhắc lại tâm treo mật đương nhiên, cách làm như vậy, thế tất sẽ tiêu hao hết hắn không ít thần thức, nhưng vì mình nũ danh suy nghĩ, hắn cũng không lo được những thứ này. Nghĩ như vậy thôi về sau, Tiêu Huyền Dạ thân hình khẽ động, lặng lẽ tránh đi phía trước đầu kia vết nứt không gian, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cao chọc trời đại thụ một mảnh rậm rạp trong rừng, một dung mạo xinh đẹp nữ tử, ngay tại tầng trời thấp chỗ chậm rãi phi hành. Nàng này tuổi không lớn lắm dáng vẻ, một bên bay về phía trước, một bên nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì bộ dáng. Một lát sau, nữ tử liền chậm rãi bay qua rừng cây, đi tới rừng cây một chỗ khác biên giới chỗ, đó lấy, trên mặt nàng lộ ra vẻ trầm tư. Nơi này giống như cũng không phải đâu, không có người kia lưu lại ký hiệu, xem ra hẳn là tại cái khác địa phương, bất quá, người này để cho ta tới trước tìm tiêu ký, đợi thêm lấy hắn, đây cũng là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ hắn còn có cái khác mưu đồ hay sao? Nữ tử khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu mờ nhạt bầu trời, tự lẩm bẩm, trong thần sắc tràn đầy đều là nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, sau một khắc, thân hình hắn thật nhanh lóe lên, người bay thẳng đến rừng cây bên trong, sau đó nhanh chóng thu liễm khí tức của mình, cũng liên tiếp hướng trên người mình đập mấy lần, phóng xuất ra mấy đạo bí ẩn khí tức pháp thuật. Làm xong đây hết thảy, hắn liền đứng dưới tảng cây không nhúc nhích. Ngay tại nữ tử làm tốt hết thảy đều thời điểm, ba đạo đột quang thật nhanh từ đằng xa bay tới độn quang bên trong, ẩn ẩn đó có thể thấy được là ba tên niên kỷ không nhỏ lão giả. Chỉ trong chốc lát về sau, ba người liền bay đến rừng rậm trên không. Lúc này, trong đó một lão giả tựa hồ cảm giác được cái gì, xoay chuyển ánh mắt phía dưới, hướng về nữ tử tránh né địa phương nhìn lướt qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Làm sao? Trương Minh Thế nhưng là có cái gì phát hiện sao? Bên cạnh một vị ông lão mặc áo bào đen gặp đây, trong mắt nghi ngờ mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là ở phía dưới trong rừng ẩn giấu đi một vị nữ tu sĩ, người này cũng là cơ cảnh, bất quá tu vi chẳng ra sao cả. Lão giả tóc bạc nhàn nhạt giải thích nói. Ồ, có đúng không? Nhìn người này dị thường cẩn thận bộ dáng, chẳng lẽ lại rừng cây này bên trong, nhưng có cái gì hiếm lạ bà bối? Áo bào đen lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi. Lâm Vinh đừng nói giỡn, rừng cây này cứ như vậy lớn một chút, mà lại mảy may cấm chế không có, làm sao có thể cất giấu bảo bối đâu? Đối phương có thể là cảm giác được ba người chúng ta tới đây, cho nên có chút khẩn trương thôi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, cũng không cần ở đây chậm trễ. Một bên khác thanh bảo lão giả sắc mặt khẽ động đường. Nghe vậy, hai người khác nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, liền cấp tốc huyền hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Đợi ba người bay xa về sau, nữ tử mới thận trọng đi tới. Nàng nhìn qua ba người đi xa phương hướng, trong thần sắc tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Ba người này tu vi kinh khủng, tối thiểu nhất cũng là kết đan kỳ trở lên tu sĩ, xem ra hẳn là một gia tộc lớn nào đó nhân vật cấp bậc trưởng lão, không nghĩ tới lần này ma cốc chuyến đi còn có bực này tổ hợp tồn tại. Nhìn ba người này cùng nhau mà đi dáng vẻ, hẳn là toan tính không nhỏ, ba vị kết đan kỳ tu sĩ thật đúng là kinh khủng a. May mắn vừa mới đối phương không coi trọng ta một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không thật sự là hậu quả khó mà lường được a. Nữ tử thấp giọng trầm ngâm nói, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ biểu lộ. Tại cảm giác được ba người tu vi về sau, nàng liền đã biết mình lúc trước làm những cái kia bí ẩn thủ đoạn là không thể gạt được mấy vị kết đan kỳ tu sĩ pháp nhãn. Mà đối phương không có xoa phá nàng tồn tại, chính là đối nàng không thèm để ý mà thôi, cho nên nàng tự nhiên sẽ cảm giác được may mắn. Phải biết, càng là tu vi cao thâm tu thiên giả, tính tình càng là nhiều biến khó dò. Tại loại này bí cảnh bên trong, giết người đoạt bảo là nhìn mãi quen mắt sự tình. Nhất là tu sĩ cấp cao tại đối mặt cấp thấp tu sĩ lúc, càng là một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Ma cốc một mảnh rừng rậm chi địa. Sáu tên người mặc đồng dạng phục sức tu sĩ, ngay tại trong rừng rậm tìm lấy cái gì? Mà tại rừng rậm trên không, một vị diện mục tái nhợt lão giả ngay tại hư không lơ lửng, không nhúc nhích đột nhiên, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Tìm được, ở chỗ này. Nghe được thanh âm, lão giả thần sắc khẽ động, vội vàng hóa thành một đạo đột quang, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Những người khác cũng tự nhiên nhao nhao chạy tới. Ở nơi nào? Lão giả bay đến chỗ rừng sâu trên không về sau, dừng lại thân hình, ánh mắt hướng xuống quét qua về sau, lạnh lùng hỏi. Đại trưởng lão, ở chỗ này. Phía dưới rừng rậm trong đám người, một vị diện mục thanh tú tu sĩ lúc này tiến lên một bước, chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ nói. Lão giả nghe vậy, thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, lông mày có chút đống núp ních. Cây đại thụ này mười phần đặc biệt, rõ ràng cùng làm cây cối có chút khác biệt. Nó dưới đáy là một cây to lớn thân cây, thượng tầng phân ra nhánh cây rất ít, từ xa nhìn lại, tựa như một cái như người khổng lồ. Làm rất tốt, chúng ta tìm rất có thể chính là này cây. Chờ một lúc nếu như nghiệm chứng suy đoán chờ đến xuất cốc về sau, ta sẽ trùng điệp có thưởng. Lão giả tựa hồ tâm tình không tệ, nhìn xem vị trẻ tuổi kia nói. Mà vị trẻ tuổi kia nghe vậy, cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng bước ra một bước, hai tay ôm quyền, hướng về phía lão giả túi người hành lễ, nói một câu tạ, tấu chương xong, chương 175, tu hội. Chương 175, tu hội. Lúc này lão giả, thân hình chậm rãi hạ xuống, rơi vào ngừng lại trên mặt đất, đang rơi xuống mặt đất về sau, quanh hắn lấy cây đại thụ này, chậm rãi chuyển vài vòng, sau đó tại đại thụ nào đó một bên ngừng lại. Hắn tại quan sát chỉ chốc lát về sau, đông nhiên khẽ nhất tay một cái, đối đại thụ trên không nơi nào đó như vậy một chảo. Kết quả, một đạo hào quang màu xám từ trên đại thụ không nhẹ nhàng rớt xuống, bị lão giả trực tiếp nắm ở trong tay. Lão giả có chút giang hai tay ra, lúc này luồng hào quang màu xám kia có chút lấp lóe hai lần, sau đó hội tụ thành một chương lớn chừng bàn tay phụ lục. Gặp đây, lão giả ánh mắt lộ ra một tia không hiểu ý cười, sau đó cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, để tất cả mọi người đến đây đi, chúng ta tìm được. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tiến vào trong cốc các tu sĩ cũng dần dần phân tán ra. Ngoại trừ cực thiểu số vừa tiến vào ma cốc liền có mục đích tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác phần lớn đều là không mục đích bốn phía xem xét, hy vọng có thể có thu hoạch. Dù sao, đối tuyệt đại đa số người tới nói, cái này ma cốc là cực kỳ xa lạ tồn tại, mặc dù khi tiến vào ma cốc trước đó, đều từ các phương nhiều ít nghe được một chút tin tức. Nhưng là, những tin tức này đối với bọn hắn trực tiếp tìm kiếm đến thiên địa linh bảo, tác dụng vẫn là rất nhỏ bé, càng nhiều hơn là chú trọng trong cốc hoàn cảnh bên trên. Nhưng là, khiến cái này người cảm thấy thất vọng là, tại tư liệu cực kỳ có hạn điều kiện tiên quyết, thu hoạch của bọn hắn cũng là cực kỳ ít, ngoại trừ cực thiểu số vận khí tốt tu sĩ tìm được một chút tiền bối để lại bảo bối bên ngoài, đại đa số người đều là không thu được gì. Ngược lại là, những người này còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, để bọn hắn trong lòng đều là âm thầm chửi ầm lên. Phải biết, tại đi vào ma cốc trước đó, bọn hắn thế nhưng là đều nghe qua, ma cốc bên trong, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, nhưng thực tế tình huống lại cùng bọn hắn nghe được hoàn toàn tương phản, để bọn hắn không thể không hoài nghi tin tức này là không phải nghe lầm. Tại không thu được gì đến tình huống dưới, có chút nóng nảy tu sĩ, liền đem ý nghĩ hướng về trong cốc tìm kiếm tới gần. Dù sao bất kỳ người nào đều biết đạo lý là, càng nguy hiểm địa phương, bảo bối thì càng nhiều. Cho nên bọn hắn cũng không ngoại lệ ở những người khác đều có mà thay đổi thời điểm, Tiêu Huyền Dạ trong cốc ngày đầu tiên thăm dò thì là có vẻ hơi bình thản. Trên đường đi, hắn căn bản không có tâm tư gì đi tìm kiếm bảo bối, cũng không khắp nơi đi loạn, trên cơ bản là cái nào địa phương an toàn, hắn liền hướng chạy đi đâu, trên đường đi rất cẩn thận. Kể từ đó, tốc độ của hắn mặc dù rất chậm, nhưng cũng rất an toàn, đồng thời đã tiếp cận cùng Cao Thịnh bọn người ước định địa phương. Ma cốc phía đông, một tòa che kín núi đá trên núi nhỏ, đang ngồi lấy hai người. Hai người một cái vóc người cao gầy, một cái đầu mang cao quan, Lỗ Gia đại trưởng lão cùng Cao Thịnh hai người. Lúc này, Cao Thịnh mặc dù sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, để lộ ra có chút vẻ lo âu. "Cao huynh, không cần phải lo lắng, Tiêu đạo hữu có thể là bởi vì truyền tống địa phương có chút hẻo lánh, cho nên đang đợi trên đường tới chậm trễ chút thời gian, chúng ta khi tiến vào ma cốc lúc, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Tiêu đạo hữu bước vào trận pháp truyền tống rồi sao?" Xếp bằng ở trên một tảng đá lớn Lỗ trưởng lão, nhìn thấy thần sắc lo nghĩ Cao Thịnh, không khỏi mở miệng nói ra. "Lỗ huynh, nói là như vậy không giả, nhưng ngươi cũng muốn biết, cái này ma cốc bên trong nguy hiểm trùng điệp, cũng không phải là thực lực càng cao, liền có thể ứng phó, chúng ta dọc theo con đường này cũng mấy lần kém chút chết tại ma cốc hung hiểm hoàn cảnh bên trong, mà lại chúng ta muốn đi chỗ kia địa phương càng là hung hiểm trải rộng chi địa, cái này Tiêu đạo hữu nhất định là không thể ít, bằng không mà nói chúng ta lúc trước mưu đồ lâu như vậy sự tình cũng đều phải trôi theo dòng nước. Nghe Lỗ trưởng lão, Cao Thịnh trong mắt vẻ lo lắng cũng không có chút nào giảm bớt, vẫn là con mắt tuyệt không nháy nhìn qua nơi xa không trùng, có chút bất đắc dĩ nói, chỗ kia hiểm địa cái khác nguy hiểm còn chưa tính, thế nhưng là kia thượng cổ yêu thú thật chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Bằng không mà nói chúng ta cũng không cần thiết không đối với vừa mới nửa chỗ tốt rồi. Phải biết, đây chính là một đầu thượng cổ yêu thú a, trên người bảo bối nhiều không kể xiết, nhất là viên kia yêu đan, nếu không phải nghe ngươi nói chuyến này không thể thiếu Tiêu đạo hữu, ta là như thế nào cũng không đành lòng đem đan này bạch bạch giao cho đối phương. Lỗ trưởng lão khẽ cho mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nói. Đầu kia thượng cổ yêu thú, đến cùng có lợi hại hay không, ta không có thấy tận mắt đến, nhưng là, trong gia tộc tộc chí bên trên, thế nhưng là rõ ràng ghi chép qua, con thú này hoàn toàn chính xác đáng sợ dị thường, xa xa không phải phổ thông tu sĩ có thể ứng phó, cho nên, chúng ta để cho an toàn, vẫn là tìm chuyên môn khắc chế đầu này yêu thú tu sĩ đến tốt. Cao Thịnh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cho Lỗi trưởng lão giải thích. Cao huynh nói có chút đạo lý, công pháp của chúng ta thần thông cũng không có khắc chế đầu này yêu thú hiệu quả, dù cho hao phí đại lượng thủ đoạn, đem nó mài chết, nhưng làm không cẩn thận cũng muốn nguyên khí đại thương, tại bực này hung hiểm địa phương, nếu như chúng ta nguyên khí đại thương, khó mà nói sẽ cho những người khác thời cơ lợi dụng, đến lúc đó sẽ phải mệnh. Lỗi trưởng lão một chút tia lượng, gật đầu nói. Cao Thịnh cũng là gật đầu, vừa định nói cái gì, nhưng sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi, vội vàng nhấc đầu đến, hướng lên trời nhìn lên đi. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, có thanh quang chớp động, một đạo thanh hồng đang từ từ hướng về bọn hắn vị trí bay tới. Là Tiêu đạo hữu, hắn rốt cuộc đã đến. Cao Thịnh chỉ là nhìn thấy đạo này thanh hồng, liền lập tức liền nhận ra, đây chính là Tiêu Huyền Dạ chỗ thúc đẩy đột quang, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, mở miệng nói. Lỗ trưởng lão nghe vậy, cũng là mừng rỡ, vội vàng đứng người lên, đi vào Cao Thịnh bên người, hướng lên trời nhìn lên đi. Xem ra, hắn không hề giống nhìn bề ngoài như vậy trấn định, mà là trong lòng cũng hơi có chút lo lắng. Trên trời cái kia đạo thanh hồng, tốc độ không nhanh, tựa hồ mười phần cẩn thận bộ dáng, sau một lúc lâu, mới đi đến được trên đỉnh đầu bọn họ không đón lấy, thanh quang thả chậm tốc độ, tại hai người bọn họ trước người rơi xuống, tiếp lấy quang mang thu vào, lộ ra một cái đầu mang đầu đồng bóng người. Là Tiêu đạo hữu a. Tại bóng người rơi xuống về sau, Cao Thịnh liền vung ra thần thức, nhìn lướt qua, nhưng là hắn lại phát hiện, đầu này đồng tựa hồ có ngăn cách thần thức hiệu quả, cho nên không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, Cao huynh, ngoại trừ Tiêu Mộ bên ngoài, chẳng lẽ hai vị còn hẹn người khác hay sao? Tiêu Huyền Dạ khẽ cười một tiếng, ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước mắt hai người nói. Tiêu đạo hữu nói đùa, hai người chúng ta thế nhưng là đợi Tiêu đạo hữu rất lâu. Cao Thịnh nghe được quả nhiên là Tiêu Huyền Dạ, trong lòng treo lấy tảng đá lớn không khỏi rơi xuống, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cười khẽ nói. Mặc dù hắn cảm thấy Tiêu Huyền Dạ cách ăn mặc có chút quái dị, nhưng nhìn thấy Tiêu Huyền Dạ tựa hồ không muốn nói thêm việc này, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó thời gian, ba người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền thẳng vào chủ đề, thương lượng lên diện sát thượng cổ yêu thú sự tình. Dựa theo Cao Thịnh hai người nói, muốn đến thượng cổ yêu thú chỗ xào huyệt, nhất định phải trước tiến vào ma cốc bên trong cốc. Trong lúc này cốc so sánh bên ngoài cốc càng thêm hung hiểm và phần, mà lại toàn bộ bên trong cốc đều bị thiết hạ cực kỳ lợi hại thượng cổ cấm chế. Bọn hắn tiến vào ma cốc sau tao ngộ đã đầy đủ nguy hiểm, nhưng cái này so sánh với bên trong cốc đến, liền không coi là cái gì. Bất quá có một chút khác biệt chính là, so với tiến vào ma cốc lộ tuyến chỉ có một đầu, tiến vào bên trong cốc thông đạo liền không chỉ một đầu. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, tiến vào bên trong cốc phương thức ít nhất cũng có mười mấy cái lối đi. Chỉ là những thông đạo này bên trong đều là cấm chế trùng điệp chi địa, nếu là muốn thông qua những thông đạo này, nhất định phải từng chút bài trừ cấm chế. Nếu như áp dụng man lực phương thức, vậy chỉ có thể gặp cấm chế phản chế, để tiến vào con đường trở nên càng thêm nguy hiểm khó dò. Phải biết, những này thượng cổ cấm chế, quỷ bí khó dò, đều là uy lực vô cùng lớn tồn tại, xa không phải hiện nay cấm chế có thể so sánh. Cho nên, không công kích những cấm chế này còn tốt, một khi mù quáng xuất thủ, sẽ chỉ nhận cấm chế mãnh liệt phản vệ. Dựa theo Cao Thịnh nói, gia tộc kia năm đó một vị tiên tổ, liền từng đến chỗ kia thượng cổ yêu thú xào huyệt, mà khi tiến vào xào huyệt quá trình bên trong, chính là hao tốn cái giá cực lớn, mới thông qua thành công. Phải biết, vị kia tiên tổ lúc đầu cũng là một vị trận pháp đại sư, nhưng ở thông qua chỗ kia cấm chế lúc, cũng là nghiên cứu rất lâu về sau, liền từ bỏ. Như thế không phải nói này cấm chế căn bản không có giải pháp, mà là hắn lúc ấy chỉ là một người, muốn bài trừ đạo này cấm chế, tốn thời gian thực sự quá lâu. Bất quá về sau, tại hắn nhiều phiên nếm thử phía dưới, cuối cùng tìm được một đầu bí ẩn thông đạo. Cái thông đạo này phi thường bí ẩn, tùy tiện không cách nào bị người khác phát hiện, nhưng là, đầu này bí ẩn trong thông đạo, có một đầu đặc biệt nguy hiểm lôi điện công kích cấm chế, đủ để diệt sát bất luận cái gì thông qua cái thông đạo này tu sĩ. Về sau hắn cũng là may mắn mới thông qua. Mà từ kia đến nay, liền truyền thừa một loại đặc thù pháp khí, chỉ cần nắm giữ phương pháp này khí, liền có thể giảm mạnh thông qua thông đạo độ khó. Ba người một phen sau khi thương nghị, rất nhanh liền xác định phương án hành động. Sau đó thời gian, ba người lại có một chút chi tiết vấn đề, tiến hành một phen kỹ càng thảo luận, tại xác định tất cả chi tiết đều không có vấn đề về sau, ba người liền bước lên đường. Ba người đều là thần thông không tầm thường hạng người, lần này lên đường về sau, cũng là các hiện thần thông. Những cái kia bí ẩn vết nứt không gian, rất dễ dàng liền có thể bị ba người sớm phát giác ra được, từ đó nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Cho nên, tại ba người giúp đỡ cho nhau dưới, trên đường đi cũng là an ổn vô cùng. Cứ như vậy, ba ngày sau, ba người liền tới đến một chỗ bí ẩn sơn linh trước. Núi này lĩnh chiếm diện tích không lớn, là từ mười mấy đầu cao thấp chập trùng núi nhỏ nối liền hình thành. Làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là, tại dãy núi này hậu phương, là một mảnh hơi huyết hồng bầu trời, từ xa nhìn lại, vô cùng yêu dị. Bước qua đầu này sơn linh về sau, hẳn là ma cốc bên trong cốc, mà những cái kia huyết quang, chính là cực kỳ lợi hại thượng cổ cấm chế, chúng ta tiến vào bên trong về sau, muốn mười phần chú ý mới được, quyết định không thể đi trêu chọc những cái kia cấm chế màu đỏ ngọn, bằng không mà nói, chúng ta chính là có 10 đầu mạng nhỏ, cũng không đủ dùng. Cao Thịnh xa xa nhìn qua những cái kia cấm chế màu đỏ ngòm, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng hướng Lỗi trưởng lão cùng Tiêu Huyền Dạ nhắc nhở. Nghe Cao Thịnh nhắc nhở, Tiêu Huyền Dạ nheo mắt lại, đồng dạng nhìn những cái kia cấm chế màu đỏ ngòm một chút, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Kỳ thật không cần Cao Thịnh nhắc nhở, hắn khi nhìn đến này huyết sắc cấm chế một cái mắt, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia lòng cảnh giác. Những này cấm chế màu đỏ ngòm, như thế rõ ràng, đoán chừng không ai sẽ chủ động sẽ đi trêu chọc. Bất quá, để Tiêu Huyền Dạ cảm thấy có ý tứ chính là, bố trí những này đáng sợ cấm chế thượng cổ tu sĩ, thật sự chính là kỳ quái. Cái này ma cốc cũng biết tại thượng cổ thời kỳ là địa phương nào, lại bị thiết hạ một tầng có một tầng cấm chế. Chỉ là bố trí nhiều như vậy cấm chế, chỗ hao phí nhân lực cùng vật lực, chính là khó có thể tưởng tượng. Theo Tiêu Huyền Dạ biết, bình thường bố trí một cái chiếm diện tích mấy trăm trượng cấm chế, liền đủ một vị trận pháp sư bận rộn mấy ngày lâu được. mà dưới mắt toàn bộ ma cốc bên trong, chỉ là chiếm diện tích vượt qua mấy trăm dặm cấm chế, hắn chỉ thấy qua không ít, mà lại, những cấm chế này mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại, uy lực kinh khủng. Không khó suy đoán, tại ma cốc bên trong thiết hạ những cấm chế này trận pháp sư, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại, căn bản không phải dưới mắt bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này ma cốc là phong ấn một ít yêu ma nơi trốn? Chẳng biết tại sao, Tiêu Huyền Dạ trong đầu đột nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ cổ quái, nhưng ngay lúc đó, liền bị hắn cười hủy bỏ đến tuột cùng là dạng gì yêu ma mới có thể sử dụng như thế lớn địa phương đến cầm tù đâu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, đoán chừng cái này ma cốc, hơn phân nửa vẫn là thượng cổ tu sĩ một chỗ cứ điểm a. Tiêu Huyền Dạ lại đổi cái suy đoán, nghĩ như vậy. Lúc này, Cao Thịnh đã thân hình dẫn đầu khẽ động, mang theo Lôi trưởng lão cùng Tiêu Huyền Dạ hai người, nghĩ đến phía trước sơn lĩnh bay đi. Cũng không lâu lắm, mấy người liền dựa vào tới gần sơn lĩnh, cũng ở trong đó hai tòa núi nhỏ ở giữa một đầu khe núi ngừng lại. Cao Thịnh đứng tại phía trước nhất, ánh mắt hơi quét về phía bốn phía. Nơi này, cỏ cây khắp nơi trên đất, núi đá giao nhau, hết thảy nhìn đều phổ thông chi cực, không có gì đặc biệt địa phương. Hẳn là nơi này dựa theo trên tư liệu ghi chép, nơi này ban đầu dáng vẻ cũng không phải là dạng này, nhưng là tiên tổ năm đó lúc gần đi, cố ý thi triển một loại huyễn thuật, đem chân chính thông đạo cho che giấu, cho nên không nhìn thấy chân chính cửa vào. Ta hiện tại trước đem tầng kia huyễn thuật cho phá mất đi. Cao Thịnh nhìn lướt qua về sau, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, mang theo vài tia hưng phấn nói đó lấy, chỉ thấy một tay hất lên, một khối lớn chừng bàn tay bạch châu từ hắn trong cửa tay áo bay ra, cũng ở trên đỉnh đầu không công bố lơ lửng. Cái này bạch châu tản ra sáng chói bạch quang, một bộ phẩm tướng không tầm thường dáng vẻ. Cao Thịnh nhìn lướt qua bạch châu, sau đó nín thở hai mắt, khóe môi khẽ nhếch, niệm lên trầm thấp chú ngữ. Cũng không lâu lắm, kia lơ lửng bạch châu đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó quay tròn xoay tròn. Lập tức, Cao Thịnh hét lớn một tiếng, lập tức kia bạch châu giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, đột nhiên bạch quang đại thịnh, phóng xuất ra mảng lớn màu trắng quang hà, hướng về phía trước một quyển mà đi. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp kia phiến bạch quang tuôn ra về sau, rất nhanh liền đi tới chỗ kia khe núi. Lập tức, chỉ thấy những cái kia sinh trưởng tại trong khe núi cỏ cây, cùng khắp nơi đều có núi đá, bởi vì hình tượng cực độ bắt đầu vặn mèo. Một lát sau, những này như thực chất tràng cảnh hình tượng liền giống bị xé bỏ, biến thành mảnh vỡ biến mất không thấy. Tấu chương xong, chương 176, yêu vật. Chương 176, yêu vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia nguyên bản tồn tại cỏ cây, tất cả đều biến mất không thấy, ngược lại thay thế, lại là một mảnh đen xì quái dị cảnh tượng. Chỉ gặp hai bên dưới ngọn núi, khắp nơi đều là đen xì hòn đá, những này hòn đá cổ quái rất, mỗi một cái đều là tròn căng, rất là bóng loáng. Mặt khác, lại hướng nơi xa nhìn lại lúc, lại xuất hiện mảng lớn sương mù màu đen, cái này sương mù phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, tựa hồ còn truyền ra quỷ dị thanh âm, làm cho lòng người sinh hãi nhiên. Bất quá, những này hắc vụ từ đầu đến cuối bị cực hạn tại giữa hai ngọn núi, mấy trăm trượng phạm vi bên trong, mà tại ra bên ngoài địa phương thì tràn ngập một chút huyết hồng hào quang, cái này hào quang giống như thủy triều, càng không ngừng hướng ở giữa hội tụ mà đi. Đây chính là Cao huynh tiên tổ nói tới chỗ kia tiến vào bên trong cốc thông đạo. Vừa mới xuất hiện một màn này chẳng cảnh, rõ ràng đem Lôi trưởng lao cho khiếp sợ đến, cho nên đang quan sát sau một lúc lâu, mới có chút nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng nói. Không tệ, tiên tổ lưu lại tin tức, tuyệt đối sẽ không sai, hẳn là nơi này. Lỗ Minh cảm thấy nơi này có chỗ nào không đúng sao? Cao Thịnh có chút ngơ ngác một chút, có chút không hiểu hỏi. Những cái kia hai bên màu đỏ hào quang, đích thật là cấm chế biến thành không sai, thế nhưng là ở giữa những này sương mù màu đen, cũng có chút quỷ dị, rõ ràng không giống như là phổ thông đồ vật, không biết quý tộc tiên tổ năm đó ở tiến vào này thông đạo lúc, phải chăng cũng nhìn thấy những này hắc vụ. Lỗ trưởng lão nhìn qua ở giữa những cái kia hắc vụ, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác nói. Nay cũng không có, tiên tổ lúc ấy chỉ là đề cập, cái thông đạo này cấm chế có chút đặc thù, có thể thông qua phương thức đặc thù đi tránh né, nhưng cái này hắc vụ lại là không có nói qua, bất quá ta cảm thấy, dù cho tiên tổ không có đề cập qua, cũng hẳn là không có gì à. Cao Thịnh có chút chần chờ một chút, mở miệng nói ra. Không biết tại sao, những này hắc vụ cho người cảm giác không phải bình thường, chúng ta chờ một lúc đi vào thời điểm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lỗ trưởng lão trong mắt vẫn mang theo một tia cảnh giác, mở miệng nhắc nhở. Có vấn đề hay không, chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Một bên Tiêu Huyền Dạ đang quan sát chỉ chốc lát về sau, đông nhiên mở miệng nói ra. Tiêu đạo hưu nói cực phải, ta chỗ này vừa vặn có mấy cái thú nhỏ, bình thường liền dùng bọn hắn đến dò đường dùng, hiện tại ngược lại là có thể để bọn chúng tiến đến thử một lần. Cao Thịnh nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói đó lấy. Cao Thịnh một tay một mảnh bên hông con nào đó linh thú đại, lập tức chỉ thấy bạch quang lóe lên, một con màu trắng như là con thỏ đồng dạng yêu thú, theo nó linh thú đại bay ra. Cái này thú nhỏ bay ra ngoài về sau, ngay tại Cao Thịnh một điểm dưới tay, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía trước thông đạo bay đi đồng thời, cái này thú nhỏ đang phi hành trên đường, vẫn không quên phóng xuất ra một đạo vòng phòng hộ, đem mình bảo vệ. Tại thú nhỏ sắp tới gần hắc vụ thời điểm, Tiêu Huyền Dạ đã đem mình cường đại thần thức thả ra ngoài, thế nhưng là, khi hắn thần thức quét đến hắc vụ nơi nào đó lúc, cũng lộ ra một tia thần sắc khác thường đúng lúc này, con kia thú nhỏ đã một đầu đâm vào trong hắc vụ, không thấy tung tích. Tiêu Huyền Dạ ngược lại là thấy không rõ tình hình bên trong, mà lại vì cẩn thận lý do, hắn cũng không có mù quáng đem thần trí của mình thăm dò vào đi vào, chỉ là có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên Cao Thịnh thần sắc. Lúc này Cao Thịnh chính nhắm chặt hai mắt, xem ra đang dùng tâm thần cùng con kia thú nhỏ liên lạc. Nhìn lúc này thần sắc coi như bình tĩnh, xem ra con kia thú nhỏ tiến vào về sau, cũng không có lập tức xảy ra chuyện. Tiêu Huyền Dạ chính như này suy nghĩ lấy thời điểm, một bên Cao Thịnh đột nhiên thân hình lắc một cái, sau đó sắc mặt xoát một chút liền chợt nhìn, trong nháy mắt mở mắt. Cao huynh, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Lỗ trưởng lão một mực tại chú ý đến bên cạnh Cao Thịnh động tĩnh, khi nhìn đến thần sắc biến hóa sau khi, không khỏi vội vàng mà hỏi. Tại kia trong hắc vụ, tựa hồ có cái gì yêu vật, ta con linh thú này khi tiến vào trong hắc vụ sau đó không lâu, liền bị thứ nhất miệng cho nuốt lấy, tựa hồ là một con. Cao Thịnh trên mặt lộ ra một tia do dự, tựa hồ rất khó xác định bộ dáng. Nghe được Cao Thịnh trả lời, Tiêu Huyền Dạ cùng Lỗi trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Không đợi bọn hắn hỏi cái gì, Cao Thịnh vừa tiếp tục nói, tựa hồ là một con yêu mãng loại yêu thú, mà lại ta vừa rồi tựa hồ chú ý tới, cái này yêu mãng tại thôn phệ ta đầu kia linh thú thời điểm, phun ra ra một mảnh hắc khí, nếu như ta đoán không lầm, trước mắt những này hắc vụ cũng đều là cái này yêu mãng phun ra ra. Cao Thịnh đang nói những lời này thời điểm, trong thần sắc chậm rãi đều là vẻ kinh nghi, xem ra cho dù là chính hắn, cũng bị phát hiện này dọa cho phát sợ. Yêu mãng? Lúc trước Cao đạo Hưu nói với chúng ta thời điểm, cũng không có nghe tiên tổ đề cập tới a, nếu là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Lỗ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, cái này yêu mãng hẳn là từ địa phương khác chạy tới đi. Tiêu Huyền Dạ tiếp nhận Lỗ trưởng lão gốc dạ nói, không tệ, tại hạ cũng là ý tứ này. Hai vị đạo Hưu nói có chút đạo lý, tiên tổ tại tộc chí bên trong đề cập tới tất cả tình huống, ta đều cùng hai vị nói, phía trên cũng hoàn toàn chính xác không có nói tới qua đầu này bí ẩn trong thông đạo, có bực này lợi hại yêu mãng yêu thú tồn tại, cho nên nói, cái này yêu mãng nhất định là về sau chạy đến nơi đây. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, cái này yêu mãng không phải bình thường, rất có thể cũng là một con sống không biết bao nhiêu năm lợi hại yêu vật, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nếu như không đem giải quyết, xem ra là rất khó tùy tiện nhập cốc. Cao Thịnh than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu nói, không sao, mặc dù bị cái này yêu mãng chặn đường đi, nhưng tối thiểu nhất chúng ta xác định một việc, đó chính là cái này hắc vụ cũng không phải là cái gì quỷ dị cấm chế biến thành, mà là một con yêu thú phun ra ra, như thế, chúng ta cũng không cần quá kiêng kỵ. Mà lại, coi như cái này yêu mãng là một con cổ thú, nhưng chúng ta ba người liên thủ, phần thắng vẫn là không nhỏ, nó lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không thể so với chúng ta chuyến này muốn đối phó con kia thượng cổ yêu thú lợi hại hơn a. Lỗ trưởng lão nhìn qua nơi xa tràn ngập hắc vụ, trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc, tỉnh táo nói, cái này yêu mãng phải chăng so với chúng ta muốn đối phó con kia cổ thú lợi hại, tạm thời không biết, nhưng chúng ta đã gặp được, vậy thì nhất định phải đem nó giải quyết hết mới được, việc này không nên chậm trễ, ba người chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Cao Thịnh trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói. Nói xong lời này, chỉ thấy rất nhỏ khẽ nhếch mở miệng, phun ra một đạo lam quang. Cái này lam quang bay ra về sau, phi tốc mở lớn, rất nhanh liền biến thành một thanh lam quang loẹt loẹt tiểu kiếm. Một bên khác Lỗ trưởng lão nghe vậy, không nói lời gì hơi vung tay, trong tay lập tức nổi lên một cây thanh quang loẹt loẹt tiểu kỳ. Tiêu Huyền Dạ gặp đây, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Hai người này cũng là xuất thủ quả quyết hạng người, xem xét không cách nào tránh khỏi, liền không có chút nào do dự xuất thủ. Hai vị đạo hữu đã dự định diệt trừ con thú này, tại hạ tự nhiên là không có ý kiến, bất quá, tại động thủ giải quyết đầu này yêu thú trước đó, chúng ta vẫn là trước hết mời một vị khác một mực tại đứng ngoài quan sát đạo hữu ra một cái đi, các hạ ở một bên nhìn lâu như thế, cũng nên ra nhìn một chút chúng ta. Tiêu Huyền Dạ nói xong lời này, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức một tay hướng về phía một bên cái nào đó không có một hai địa phương một điểm. Sau một khắc, một đạo hỏa quang thoáng hiện, một cái cự đại hỏa cầu bắn ra, hướng về kia cái địa phương bắn tới. Một lát sau, hỏa cầu chớp mắt đã tới, trực tiếp rơi vào nơi đó. Nổ vang qua đi, ánh lửa thoáng hiện, đem nguyên địa nổ tung một vài trượng lớn nhỏ hố sâu. Mà tại ánh lửa qua đi, tại cách hố sâu cách đó không xa địa phương, một cái toàn thân bốc lên làm quang bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thấy cảnh này, lúc đầu dự định xuất thủ Cao Thịnh cùng Lỗ trưởng lão hai người, đồng nhiên vừa quay đầu, trong mắt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị tiền bối này, hiểu lầm, tại hạ chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này mà thôi, chỉ là nhìn thấy ba vị trí tại nơi này nói chuyện, cho nên mới không có hiện thân quấy rầy, tuyệt đối không phải cố ý nghe lén tiền bối nói chuyện, đã tiền bối đã phát hiện, vậy tại hạ cái này rời đi. Giữa lam quang bóng người là một thân hình cao lớn hán tử, hắn vừa xuất hiện về sau liền hướng về ba người cúi đầu không lưng nói, Trần Lãng, là ngươi. Lỗ trưởng lao thấy một lần người này, lại giật mình kêu lên, Lỗ đạo hữu, ngươi biết người này? Một bên Cao Thịnh đang nghe Lỗ trưởng lão nói như thế về sau cũng là bỗng nhiên giật mình, vội vàng mở miệng hỏi, người này là gia tộc chúng ta phụ cận Trần gia một vị tu sĩ, cái này Trần gia cũng không có gì, nhưng nghe nói am hiểu luyện chế một chút cổ quái kỳ lạ phù lục, nhìn người này ẩn nấp thân hình thủ đoạn, lại có thể tránh thoát chúng ta thăm dò, rất có thể là nương tựa theo ẩn thân phù công hiệu. Lỗ trưởng lão hơi tự định giá một chút, liền mở miệng lạnh lùng nói, ba vị tiền bối, tại hạ thật là vừa mới đến chỗ này, tuyệt không có cố ý nhìn trộm ba vị tiền bối tin tức ý nghĩ. Nhìn thấy Lỗ trưởng lão thần sắc bất thiện, Tráng Hán lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích nói, hừ, lén lén lút lút theo dõi chúng ta tới đến nơi đây, có thể an cái gì hảo tâm, Lỗ đạo hữu, người này nếu là ngươi nhận biết, ngươi có gì quyết đoán? Một bên Cao Thịnh nghe vậy, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc ý, chuyển hướng Lỗ trưởng lão hỏi, chúng ta tính toán không nhỏ, nếu như có thể để cho người khác biết, ta ý tứ, tự nhiên là tiêu diệt. Lỗ trưởng lão sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, một cỗ sát ý từ trên thân tán phát ra. Tráng Hán nghe xong Lỗ trưởng lão lời ấy, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, lúc này hắn cái gì cũng bất chấp, trực tiếp quay người lại, hóa thành một đạo đột quang, liền biến mất ở nguyên địa. Mà lúc này, Lỗ trưởng lão gặp đây, thì là khẽ hừ một tiếng. Cũng không thấy hắn thi triển thủ đoạn gì, người vậy mà trực tiếp lóe lên mấy chục trượng khoảng cách, tại Tráng Hán vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện, tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua bay đi đột quang, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, hắn một tay hất lên, một thanh kim quang lóng lánh tiểu kiếm, bị ném ra ngoài. Tiểu kiếm này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo đột quang, nhanh vô cùng bắn ra, trong nháy mắt liền đi tới Tráng Hán sau lưng. Sau đó, tại đối phương còn chưa kịp làm cái gì phản ứng lúc, liền một kích xuyên thủng mà qua. Tráng Hán thì tại một tiếng hét thảm về sau, từ giữa không trung rơi xuống. Lỗ trưởng lão gặp đây, thần sắc không thay đổi chút nào, trực tiếp ném ra một cái đại hỏa cầu, đem đối phương thi thể biến thành cho tàn, lúc này mới đem tiểu kiếm thu hồi lại. Ha ha, Lỗ đạo hữu làm tốt, một nho nhỏ tu sĩ vậy mà muốn theo dõi chúng ta tầm bảo, thật sự là tự tìm khổ ăn. Cao Thịnh ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, mở miệng nói:
"Không có gì, lần này thật đúng là nhờ có Tiêu đạo hữu, bằng không mà nói, chúng ta thật sự chính là trong khe cống ngầm nhảy cửa sổ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiêu đạo hữu thậm chí ngay cả ẩn nấp phủ đều có thể nhìn xem mặc, thật đúng là lợi hại, hai người chúng ta thật sự là mặc cảm."
Lỗ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền Dạ, trong mắt lóe lên một tia bội phục chi sắc nói:
"Lỗ huynh nói đùa, tại hạ cũng chỉ là may mắn mà thôi, đùa này hoàn toàn chính xác có chút thần diệu, ta cũng là ngẫu nhiên đảo qua nơi đó, phát hiện có chút không đúng, lúc này mới đoán được."
Tiêu Huyền Dạ mỉm cười, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Thế nhưng là, một bên Lỗ trưởng lão cùng Cao Thịnh nghe đến lời này, lại là trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, rõ ràng không quá tin tưởng dáng vẻ. Nhưng nhìn Tiêu Huyền Dạ không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng ăn ý không có hỏi nhiều.
"Chúng ta cái này động thủ đi, chậm trễ chút thời gian, nhất định phải tăng thêm tốc độ."
Lúc này, Lỗ trưởng lão đi về phía trước ra mấy bước, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Tiêu Huyền Dạ nhẹ gật đầu, lập tức một tay vô bên hông, một thanh sáng rực loẹt loẹt nhỏ đến pháp khí xuất hiện ở trong tay.
Nhìn thấy Tiêu Huyền Dạ chuẩn bị thỏa đáng, Cao Thịnh một điểm trước người bay múa tiểu kiếm, dẫn đầu động thủ. Chỉ thấy thần sắc hắn chấn động, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ vang lên, đạo này tiểu kiếm lập tức phóng lên tận trời, biến thành một thanh cao vài trượng cự kiếm, đồng thời ở trên không chỗ quay tròn xoay tròn. Lúc này, Cao Thịnh trong miệng chú ngữ âm thanh bỗng nhiên dừng lại, cái kia đạo cự kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vụ vụ, lóe lên liền biến mất bay đến hắc vụ trên không, cũng bắt đầu xoay quanh không chừng.
Nhìn thấy hai người động tác, Tiêu Huyền Dạ cũng là không chậm chút nào. Hắn đan thủ đạn bắn ra một đạo pháp quyết, trực tiếp xuất tại cái kia thanh tiểu đao pháp khí phía trên. Tiểu đao pháp khí lập tức hóa thành một đạo ngân quang, hướng về hắc vụ bay đi. Cái này tiểu đao tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đâm vào trong hắc vụ. Trong chốc lát, cái này hắc vụ đột nhiên quay cuồng một hồi, mảng lớn sương mù màu đen đoàn bị cao cao cuốn lên, lại ở trên không bên trong bị xé nứt vỡ nát. Cứ như vậy, tại tiểu đao pháp khí quay phía dưới, hắc vụ cũng không lâu lắm, cứ như vậy từng chút suy yếu. Nhưng là, loại tình hình này, vẹn vẹn kéo dài trong chốc lát, từ trong hắc vụ liền truyền ra một trận TT, quái minh đó lấy, một đầu vô cùng thô to đôi rắn, từ trong hắc vụ vùng ra, một chút liền đánh vào cái kia thanh tiểu đao pháp khí phía trên.
Giang giác. Một tiếng vang giòn âm thanh truyền đến, Tiêu Huyền Dạ cái này pháp khí không tồi, trực tiếp ở giữa không trung biến thành điểm điểm mảnh vỡ, rơi xuống.
Gặp một màn này, Tiêu Huyền Dạ sắc mặt biến hóa. Cái này tiểu đao pháp khí là hắn nhất tiện tay một kiện binh khí, bởi vì có chút đặc thù thần thông, cho nên cho dù ở cấp bậc bên trên có chút tạm được, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối đem nó lưu tại bên người, không có bỏ được từ bỏ. Thế nhưng là, dưới mắt pháp khí này trực tiếp bị trong hắc vụ yêu vật một kích cho đánh nát bấy, nhiều ít vẫn là để hắn có chút đau lòng. Tại đánh nát pháp khí về sau, trong hắc vụ yêu vật lại bắt đầu gây sóng gió. Chỉ thấy một đạo thô to màu đen gió lốc, chống rông tại trong hắc vụ thành hình, sau đó mang theo ầm ầm thanh thế, trực tiếp hướng về Tiêu Huyền Dạ ba người, khí thế hung hăng đè ép tới. Tấu chương xong.